Chương 356, Đại tự tại Thiên Ma Tôn. Chương 356, Đại tự tại Thiên Ma Tôn. Chương 356, đột nhiên đợt sóng vô hình quét ngang tứ phía, chỉ thấy ở giữa khe hẹp của hai tòa băng sơn có một đầm nước, những chiếc là băng tuyết bắt đầu nảy nổ sinh sôi khắp hồ. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vẻ mặt bất ngờ, băng liên cực hàn vậy mà là một gốc thần dược. Trung niên kia cười sảng khoái vỗ ra cự trường che phủ bầu trời ý đồ bắt lấy đầm nước. Từ trong đầm nước có một đông sen chưa nở từ từ trồi lên, một cổ hàn khí đóng băng cự thủ lại thêm phong nha phá cự thủ thành bản mảnh. Trung niên kia còn chưa hoàn hồn thì hai sợi dây leo băng hàn quật tới, chỉ một kích đá đánh cho trung niên kia đoạn mất hai tay. Hắn kinh sợ hướng về phía sau điên cuồng lui lại, nhìn lấy hai tay bị đoạn thì tức giận bạo phát, thần uy đã khôi phục lại như ban đầu. Hàn Vũ Thiên cũng không có cử động gì, chỉ yên lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Một gốc thần dược hiện thế đương nhiên sẽ thu hút những kẻ khác. Bầu trời sẽ toát ra một thân ảnh nữ tử hắc y, ngón tay khẽ điểm sóng xung kích tử sắc quét ngang áp chế hai sợi dây leo đang muốn công kích lần nữa. Băng liên cực hàn như bị khiêu khích lần nữa phóng ra băng hàn chi lực đẩy lui nữ tử kia. Nàng ta thoái lui vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc không thôi. Còn chưa đợi nàng ra tay lần nữa thì phương xa vang lên tiếng long long chói tai. Một tòa kim tháp cựu tầng bay tới hướng đến băng liên cực hàn phóng ra kim quang ý đồ hút lấy nó vào trong. Chấm đã, nó là của ta. Hướng khác một cái vòng sắt mở rộng cũng phóng ra lục quang tranh với kim quang kéo băng liên cực hàn về phía mình. Nhụy hoa tản ra một cổ thần lực đẩy lui hai món thần khí. Mùi hương kinh động chúng sinh từ băng liên cực hàn tản ra làm cho Hàn Vũ Thiên cau mày nói, kêu gọi yêu thú. Từ trong đầm lầy một đôi mắt tử sắc nhìn về đám người phía trên, một cột nước thao thiên bắn lên có hư ảnh to lớn ngàn vạn trượng vẫy cánh đã thổi bay hết trụ nước, một tử sắc cự hổ với tứ dực đang đập trên lực vô cùng dũng mãnh. Tử ma hổ, còn là tứ dực thần cảnh. Bốn người kinh ngạc nhìn lấy tử ma hổ thì không khỏi nặng nề trong lòng, tử ma hổ là yêu thú có thể đánh giết thần linh, tổ tiên của tử ma hổ từng xuất hiện một đầu lục dực có thể cắn nuốt cả thần hoàng. Về sau bị một vị thần hoàng dốc hết toàn lực đồng quy vu tận mới ngăn cản được cơn khát máu kia, nhưng hậu duệ của nó vẫn như cũ mang trong mình huyết mạch cường đại phệ thân. Băng liên cực hàn vậy mà cộng sinh với một đầu tử ma hổ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được băng hàn thần dược lại chọn yêu thú thuộc tính hắc ám cộng sinh. Hàn Vũ Thiên thì là người hiểu rõ nhất cả hai đều là cực âm năng lượng, cộng sinh với nhau sẽ giúp thực lực tổng thể đột phá đến kinh người. Tử ma hổ gầm lên mang theo tiếng nhân loại nói, nhân tộc cút hết cho ta. Nữ tử phản ứng lại nhanh chóng lấy ra một cái roi tử sắc hừ lạnh nói, dựa vào mình ngươi. Roi trong tay nữ tử hắc y chính là thần khí quốc gia mang theo thần lực có thể giết bất cứ sinh linh nào dưới thần. Kim tháp cửu tầng cũng phóng ra kim quang, vòng sắt thì điên cuồng lao tới. Trung niên rút ra trường cung ngưng tụ thần lực bắn tới. Tử ma hổ nhìn lấy công kích đánh tới một luốt vung ra ma quang ngập trời dễ dàng đánh bật toàn bộ ra ngoài. Trung vị thần cảnh, vậy mà một gốc băng liên cực hàn hạ vị cảnh lại có thể cùng với trung vị thần thú cộng sinh, thật không thể tin được. Nữ tử kia nét mặt ngưng trọng không ngờ được đầu yêu thú kia vậy mà đạt trung vị thần cảnh, nhất kích đánh lui bốn vị thần linh như bọn họ. Tử ma hổ liếc nhìn bốn người cười nói, các ngươi chết hết cho bản vương. Nó đập một vớt vào hư không hắc ám tràn lan hội tụ thành hắc cầu to lớn giữa hư không, băng liên cực hàn lắc lư vài cái lập tức có âm hàn chi lực ra chỉ lên làm uy lực hắc cầu tăng lên mấy phần. Không tốt, mau chạy. Bốn vị kinh hãi lập tức muốn xé toạc không gian để chạy trốn. Hàn Vũ Thiên ở một nơi không xa vẻ mặt có một chút âm trầm, bàn tay vung ra bốn đạo xiển xích màu xám chui vào hư không, không gian lập tức bị phong bế làm cho bốn người không thể chạy. Tử ma hổ vung hắc cầu ầm ầm lao đến không chút nương tay, bọn họ tụ lại một chỗ dùng ra phòng ngự mạnh nhất toàn lực ngăn trở đạo hắc cầu đáng sợ trước mắt. Phòng ngự của bốn vị thần linh bắt đầu rạn nứt không còn duy trì được bao lâu. Tới khi hắc cầu phá vỡ màn sáng nổ tung một tiếng làm toàn bộ Đông Thắng quốc chấn động thì tử ma hổ gầm lên hưng phấn. Nhưng ánh mắt đắc ý của tử ma hổ đột nhiên ngưng kết, chỉ thấy một đoàn kim quang bao phủ lấy bốn người kia, bên cạnh có một cánh tay từ trong hư không đã vươn ra từ lúc nào không hay. Thân ảnh kia chậm rãi bước ra cũng là một nữ tử hoàng bào tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm, nằm trong thất thần nữ đế, vị nữ đế xếp hạng thứ 7 ngọc nữ thần đế. Ngọc nữ thần đế vừa hiện thân lập tức có thêm năm đạo thân ảnh vây quanh tử ma hổ, đều là cận vệ thần cảnh hạ vị của nữ đế. Ngọc nữ đôi mắt không chút cảm xúc nhìn lấy tử ma hổ, ngón tay nâng lên lập tức có một kim trận ở trên đỉnh đầu của nó. Nàng chậm rãi hạ bàn tay xuống kim trận phía trên, theo đó giáng xuống đè ép cho thân thể tử ma hổ đâm thẳng xuống mặt hồ bên dưới. Yêu thú và thần dược bị sức ép kinh khủng đè lên cơ thể không giữ vững được. Năm tên hộ vệ cũng phóng ra năm đạo kim xích, bốn cái nhắm tới tứ chi của tử ma hổ, một cái nhắm tới băng liên cực hàn đã không cho bọn chúng có cơ hội động thủ. Ngọc nữ thần đế vừa ra tay đã vô cùng quyết đoán không cho đối phương cơ hội hoàn thủ. Tử ma hổ đôi mắt xích hồng gầm lên một tiếng phẫn nộ nói, nhân loại, ngươi như vậy là áp chế được bổn vương. Dựa một tên trung vị và 9 tên hạ vị thần cảnh thì không có cách nào ngăn cản được ta. Bao tuyết đột nhiên nổi lên làm cho thần cảnh cũng phải cảm thấy cái lạnh thấu xương. Băng liên cực hàn lóe lên từng đạo lam quang cất giọng nói, các ngươi hết lần này tới lần khác cũng đều muốn ngăn cản ta đột phá, vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi trả một cái giá thật lớn. Âm thanh dịu nhẹ êm thai phát ra của nữ tử từ thần dược phát ra, băng liên cực hàn khiến cho những sợi kim xích bị đông kết lại. Tử ma hổ gầm lên phá vỡ kim xích bùng nổ tử sắc hào quang phá trộn thêm hắc ám đen kịt, càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ phá tan kim trận bên trên. Ngọc nữ thần đế lui về sau nét mặt vẫn không hề thay đổi rút ra trường kiếm, năm vị hộ vệ trở về bên cạnh nữ đế cũng rút ra vũ khí rơi vào trạng thái chiến đấu. Hàn Vũ Thiên đôi mắt đã ngưng trọng nói, không ngờ được chiến lực của hai kẻ này có thể sánh được trung vị đỉnh phong. Hắn từ từ bước về phía hồ nước mà không hề bị phát giác. Hàn Vũ Thiên như hòa mình vào thiên địa đất trời không một hai trong đám thần linh kia phát hiện được hắn. Ngọc nữ thần đế từng kiếm vung ra chém tới kim quang chói sáng, tử ma hổ vung đuốt đánh ra hắc trảo va chạm cùng với kim quang. Ngọc nữ thần đế lần nữa lui về sau vài bước vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy tử ma hổ một lúc mới thấp giọng nói, kim phá thiên huyền. Ba vòng tròn kim quang xuất hiện phía trước ngọc nữ, hội tụ về một điểm nhất điểm chém ra mang theo vô tận kim sắc đánh tới Tử Ma Hổ. Tử Diệt Thần Quang. Từ trong miệng Tử Ma Hổ phóng ra tử quang cùng với kim sắc va chạm không ngừng, Hàn Vũ Thiên cao mày vung tay hóa báo tuyết xung quanh thẳng màn chắn, Băng Liên Cực Hàn như cảm nhận được quỹ đạo báo tuyết đang thay đổi thì hướng về phía Hàn Vũ Thiên quan sát, hắn cũng vung tay tạo thành từng cơn báo tuyết quét ra tứ phía mới không bị phát hiện, dư chấn của hai đòn công kích kia đã trực tiếp gạt bỏ ba vị chuẩn thần của Đông Thắng Quốc hóa thành cát bụi, thần linh giao thủ thì đám phàm nhân làm gì có cơ hội nhúng chạm. Ầm một tiếng, cả Tử Ma Hổ và Ngọc Nữ Thần Đế cũng lui về sau. Nàng bình tĩnh nói, nếu không phải chân thân bản đế đang bế quan thì muốn lấy một gốc tiểu dược vừa thành hình không cần mất nhiều sức đến vậy. Nữ đế nói phải lắm, chân thân mà tự mình ra tay có lẽ đã nắm được Băng Liên Cực Hàn trong tay rồi, ha ha ha. Yêu lực lập tức phủ xuống áp chế toàn bộ thần cảnh có mặt tại đây, một yêu tộc nửa thân trên là người nửa thân dưới là rắn xuất hiện, xà nhân tộc trong truyền thuyết thượng cổ bốn đã nghe nói sớm ẩn tàn nhiều năm vậy mà hiện thân tại đây. Ngọc Nữ Thần Đế tản ra kim quang phá tan áp chế nói, hậu mã, xà nhân tộc ngươi cũng muốn nhúng tay. Hậu mã cười vô cùng đắc ý nói, Băng Liên Cực Hàn là dược liệu tuyệt thế, một khi hiện thân thì biết bao nhiêu kẻ thèm khát. Ta biết nữ đế bế quan cũng cần tới thần dược này để đột phá, nhưng mà nữ hoàng bệ hạ của bọn ta cũng rất cần vật này để mang xà nhân tộc trở về đỉnh phong. Ngọc Nữ nhướng mày cuối cùng đã lộ ra biểu cảm đầu tiên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh nói, không ngờ Tuyết Nguyệt cũng sắp đột phá, xem ra thế hệ này vẫn là còn hy vọng trở về thời hoàng kim, vậy xem thử kẻ nào lấy được nó trước. Ngọc Nữ Thần Đế toàn thân kim quang chiếu sáng nhất nguyệt, một thân chiến giáp cửu long kim sắc ra thân làm cho hậu mã kinh sợ nói, cửu long hoàng kim thần đạo giáp, làm sao có thể? Cửu long hoàng kim thần đạo giáp là thần khí có thể sánh ngang thần tổ cường giả. Trong lớp thần cảnh không đơn giản chỉ phân chia cấp độ là hạng, trung, thượng, viên mãn, đại viên mãn và hoàng, thượng vị thần cảnh thực lực bất phàm được xưng là thập tam thần vương, những kẻ nằm ngoài 13 vị này tự xưng là thần vương thì đều không đáng được nhắc tới, trong đó có một vị từng xuất hiện chính là lục hạch thần vương đứng ở nhị bảng, siêu việt trong nhóm viên mãn được gọi là nhị thập thần đế, 20 vị thần đế chân chính của nhân tộc đại lục, đại viên mãn thưa thất chưa đến 100 vị danh xưng thần tổ dành cho 8 vị mạnh nhất, Ngọc Nữ Thần Đế là nằm trong số thần cảnh đại viên mãn. Hậu mã lấy lại bình tĩnh cười nhạt nói, nữ đế, ngươi lấy ra một bảng mô phỏng cửu long hoàng kim thần đạo giáp thì có thể làm ta sợ sao? Hậu mã bùng nổ tu vi thượng kỳ tới cực hạn toàn bộ đều nhắm vào Ngọc Nữ Thần Đế mà áp chế, hư ảnh hai đầu mãng xà phía sau lưng hậu mã rít gào càng khiến hắn thêm phần uy nghiêm đáng sợ. Ngọc Nữ Thần Đế vẫn bình tĩnh ngón tay giơ lên điểm một cái hào quang rực sáng bức lui khí thế áp đảo của hậu mã tan biến. Ngọc Nữ Thần Đế chân đạp hư không bước lên cựu thiên tựa như vương giả chúng thần, nàng đưa đôi mắt bình lặng như nước nhìn hậu mã ngón tay điểm tới, kim quang hạ xuống để ép xà nhân tộc trưởng lao phải quỳ gối xuống. Hậu mã liếc mắt vẻ mặt không chịu khuất phục, toàn thân bùng nổ hóa thành mãng xà huyết hồng cao vạn trượng phá bỏ áp chế. Ngọc Nữ Thần Đế nhất kiếm chém ra nhưng hậu mã tốc độ cực nhanh đã tránh được, há ra miệng máu ngậm lấy nữ đế kéo nàng lao lên 9 tầng trời. Tử Ma Hổ lợi. Dũng lúc này hắc ám bộc phát cùng với Băng Liên Cực Hàn hợp lực vung ra công kích đối với mấy tên nhân tộc hạ vị còn đang ngơ ngác. Nghiến xúc. Bầu trời ầm vang một tiếng hư không vỡ nát phá hủy công kích của Tử Ma Hổ. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn khí tức quen thuộc này làm cho hắn khẽ to mày. Không ai khác chính là Phúc Hải Thánh Quốc vực thần công Tôn Tạ Huyền. Tạ Huyền khoanh tay bên cạnh có một thanh đại đao màu đen tuyền lơ lửng tản ra khí tức viên mãn thần khí. Hắn nhìn lấy hai sinh mệnh bên dưới vô cùng xem thường nói: Hai ngươi kiên trì tới đây đã rất tốt, giờ thì để bản vương thu phục đi. Khí tức hạ xuống lập tức đè ép Tử Ma Hổ và Băng Liên Cực Hàn nằm dạp trên mặt hồ. Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm ứng được dưới mặt hồ đang có sự chuyển động không ngừng, mặt nước bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng nhỏ, khí thế của Tạ Huyền cũng ngay tức khắc bị phá giải. Một thân ảnh dài hàng chục dặm không thấy điểm cuối bắt đầu phá đất mà lên, một cái đầu cự đại từ sâu trong hồ từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Công Tôn Tạ Huyền cau mày quan sát một lúc mới kinh ngạc nói, đại tự thai thiên ma tôn, ngươi vậy mà còn sống. Bóng dáng khổng lồ kia chính là thân rồng, nhưng đầu của nó lại là mãng xà với 4 cái lông rác. Tên gọi đại tự tại thiên ma tôn là tồn tại đỉnh phong, ngay cả thần hoàng cũng phải kiên nể bài phần. Thiên ma tôn đưa mắt nhìn tới Tạ Huyền nói, nhân loại, bản tôn đã ngủ say nhiều năm cũng không trêu chọc các ngươi, vậy mà các ngươi hết lần đến lần khác lại tìm cách phá đám tiểu muội và đệ đệ của ta. Hôm nay nếu không cút thì đừng trách ta tàn độc. Công Tôn Tạ Huyền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng không ngờ được tồn tại cấm kỵ bốn nghĩ đã chết từ lâu vậy mà lại ẩn mình ở một nơi man hoang như Đông Thắng Quốc này nhiều năm như vậy. Tạ Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là đại tự tại thiên ma tôn độc nhất vô nhị, đệ muội mà ngươi nói không lẽ là hai yêu thú bên dưới? Đại tự tại thiên ma tôn bùng nổ khí tức làm cho hai tòa băng sơn sụp đổ nói, không sai, các ngươi luôn bức ép muội muội ta vào đường cùng không cho nàng hóa hình, hôm nay thủ cũ nợ mới ta đây tính hết với các ngươi. Dứt lời, thân hình to lớn của thiên ma tôn bay vọt lên trời cao mang theo Tạ Huyền cùng với mấy tên thần cảnh còn lại vào trong chiến đấu. Hậu mã và Ngọc Nữ Thần Đế giao chiến ở trên bầu trời đột nhiên bị cái bóng lớn quét ngang ở giữa buộc phải dừng lại. Hai người đôi mắt đột nhiên hoảng hốt đồng thanh nói, đại tự tại thiên ma tôn. Thân hình to lớn hất đầu liền đánh 10 vị cường giả thần cảnh lui ra, bọn họ tập hợp lại một chỗ đứng trước mặt thiên ma tôn như là sâu kiến. Bản thể huyết hông cốt mãng của hậu mã cũng chỉ to bằng 1/3 đại tự tại thiên ma tôn. Hậu mã nét mặt ngưng trọng nói, tự tại thiên ma tôn chính là một trong những thượng cổ mãng xà mạnh mẽ nhất, năm đó vốn nghĩ nó đã chết rồi cơ mà. Ngọc Nữ Thần Đế thản nhiên nói, nếu bằng vào mấy người chúng ta cũng không có khả năng chiến đấu với nó, chạy thì lại càng không thể. Công Tôn Tạ Huyền khoanh tay trước ngực cười nói, ta đoán nó so với thời kỳ đỉnh cao đã yếu hơn mấy phần, nếu không dựa vào tính cách tàn nhẫn của đại tự tại thiên ma tôn thì ngoại trừ trang chủ sẽ không ai ngăn cản được sự trả thù của nó. Chương 357, gặp lại thất bảo. Chương 357, gặp lại thất bảo. Chương 357, chúng tu nghe thấy lời của Công Tôn Tả Huyền có vẻ thích hợp đã không còn ý nghĩ sợ hai trong lòng nữa mà bắt đầu tụ hội lại chuẩn bị liên thủ. Đại tự tại Thiên Ma Tôn hừ lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn, dựa vào mấy kẻ như các ngươi cho dù thực lực bổn tọa không bằng năm đó vẫn có thể diệt sát được. Long Âm Thao Thiên Nhật Nguyệt xoay chuyển hóa thành cuồng phong lôi cương quét ngang tứ phía, lập tức bức lui đám người kia, bọn họ ai cũng là sắc mặt trắng bệnh, miệng tràn ra máu tươi, không còn sự kiên định như lúc ban đầu nữa, chỉ có Ngọc Nữ, Tà Huyên và Hậu Mã thì vẫn chống đỡ được tiếng giống khủng khiếp vừa rồi. Tà Huyên điểm lên đại đao, lập tức có hải lãng cuồn cuộn bao phủ lấy cơ thể to lớn của đại tự tại Thiên Ma Tôn, tay bắt lấy trôi đao hóa ra thủy hải vô tận từ phía bầu trời bổ xuống. Không chút lưu thủ, Phúc Hải Kinh đảo trảm, thiên không hóa hải lãng. Đây là Phúc Hải Thánh Quyết mà Công Tôn Tà Huyên am hiểu cũng như tự hào nhất, mỗi khi xuất kích đều mang theo uy thế của Hải Dương mênh mông áp đảo chúng sinh, một đao phá trời, phá đất, phá chúng sinh bổ xuống tạo thành khói bụi mịt mù không thấy được thân ảnh to lớn kia đâu nữa. Ngay lúc Công Tôn Tà Huyên đắc ý nhất thì một tiếng thở mạnh đã thổi toàn bộ khói bụi tiêu tán, một đao kia bổ xuống đỉnh đầu của Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn mà không hề gây ra một chút thương tích nào cho nó. Thiên Ma Tôn húc đầu thẳng vào thân thể của Tà Huyên làm hắn văng ra miệng phun máu tươi, thụ thương chỉ trong một đòn tấn công thông thường. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn còn chưa động thủ thì hai bóng dáng một kim một huyết trái phải đánh tới. Kim Tiên Phi Phi Trảm, huyết tức. Dầm một tiếng, hai đòn công kích đã không trúng được Thiên Ma Tôn, mà ngược lại toàn bộ bọn họ bị vây trong mắt bao do cơ thể to lớn của Thiên Ma Tôn liên tục xoay tròn mà tạo thành. Ở trong trung tâm cho dù bọn họ dùng cách nào cũng không thể thoát ra được khỏi đây. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn từ bên dưới hóa thành lũ quang, dùng hai cặp sừng rồng húc thẳng lên phá hủy cơn bão, cũng đánh cho toàn bộ bọn họ trọng thương rơi xuống mặt đất như mưa sa băng. Ầm ầm ầm, mười mấy bóng người nằm ở trên đất, không thể cử động, toàn thân đã máu tươi bê bết. Công Tôn Tà Huyên là người ổn nhất trong đám cường giả, vẫn là ôm ngực phun máu kinh sợ nói, thật không ngờ nó mạnh mẽ tới mức này, ngay cả bực thần có thể nói là gần sánh bằng thần đế cũng không thể đối chọi lại một chút. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn nhô cái đầu to lớn ra khỏi tầng mấy, nhìn xuống đám người bên dưới khinh thường nói, thần đế, dù là mấy lão gia hỏa thần tổ tự mình tới cũng không phải đối thủ của bổ tọa, chết đi đám nhân loạn phiền phức, bạo diệt lôi cương. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn phun ra lôi quang hủy diệt đất trời nhắm thẳng tới bọn họ. Tà Huyên cắn răng nắm lấy đại đao ngưng tụ ra một đòn mạnh nhất chém tới, nhưng đứng trước lôi quang cường đại, một đao này của hắn dễ dàng bị phá hủy. Thời khắc lôi quang sắp chạm tới một thân ảnh nam tử đứng trước đám người, nhất kiếm bổ ra cùng với lôi quang ầm ầm nổ tung. Hàn Vũ Thiên sớm đã dùng trọng chấn chung để ngăn cản vụ nổ kinh người này, hắn miết môi nói, thời gian ngắn như vậy đã trở về thần cảnh, không hổ thẹn từng là kẻ đứng đầu chư thần. Vụ nổ tiêu tán, chỉ thấy trên mặt đất có cắm bảy thành cự kiếm, ở mỗi chuôi kiếm đều xuất hiện trường xích trói lấy Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn. Nó nhất thời không thể cử động được mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia nói, nhân loại. Thất Bảo Thần Chủ chắp tay sau lưng, bộ dáng vậy mà đã là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng khí tức của Thất Bảo Linh Lung đã hoàn toàn bị che giấu, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không thể nhìn thấu. Đây hẳn là thủ đoạn mà Thất Bảo Thần Chủ đã chuẩn bị từ lúc rời khỏi thiên vực. Nguyễn Công Sơn nhìn lấy Đại Tự Tại Thần Ma Tôn thở dài nói, ngươi vẫn là dùng ánh mắt hận thù đó nhìn lấy nhân tộc sao? Thiên Ma Tôn gầm lên, phá bỏ xiềng xích đang giam cầm mình, lại bay lượn một vòng trên trời, phóng ra khí tức kinh người nói, ta hận không thể tiêu diệt hết toàn bộ nhân loại trên thế gian. Quan có đầu nợ có chủ, cái tông môn đáng ghét kia đã không còn tồn tại, bổn tọa cũng lời đối đầu với các ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác là nhân loại các ngươi tìm tới đệ đệ và tiểu bội của bổn tọa sinh sự, hôm nay ta phải dồn toàn bộ nhẫn nhục bấy lâu nay lên người đám nhân loại các ngươi. Gào, long âm gào thét, thân thể to lớn phiêu động linh hoạt giữa đất trời, tạo thành một trận đồ phía trên đỉnh đầu của mọi người. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn long chảo nhắm xuống, trận pháp lao thẳng xuống, vỗ mạnh vào nó. Thiên Ma Tôn đại diệt chúng sinh, thần lực bạo phát vô tận, pháp tắc chỉ trong nháy mắt hội tụ về đây, chúng sinh nước vạn giảm lập tức bị cổ thần uy đè ép tử vong vô số, không hề lưu tình như trước nữa. Tử quang phóng xuống, Thất Bảo Thần Chủ vẫn đứng ở đó, kiếm trong tay nhất chuyển, một đạo hào quang màu lục phiêu miêu cũng hóa thành trận đồ xoay chuyển phía bên dưới chân của hắn. Người ra tay cũng thật vô tình, Thất Bảo Thiên Tâm Kiếm, Khai Tâm Diệu Bảo. Bảy thanh trường kiếm màu lục hiện lên nhắm về phía tử quang đánh tới, trong mắt của tất cả mọi người thì chính là màu lục vô cùng sáng chói, nhưng trong mắt Hàn Vũ Thiên nhìn thấy thì chính là thất bảo quang sắc đặc thù của Thất Bảo Thần Chủ. Hẳn là hình thành trước khi rời Tô Lăng giới đã giúp Thất Bảo Thần Chủ một chút thủ đoạn nhỏ mới làm cho Thất Bảo chi quang hóa thành lục sắc, hai đạo thần quang va chạm kịch liệt, ngay cả Hậu Mã thượng vị thần cảnh cũng phải quỵ gối trước uy áp kinh. Người này, Hàn Vũ Thiên ở trong trọng trấn trung cũng chịu áp lực phải thổ huyết dùng sáng thế thần kiếm chống đỡ mới tạm thời ngăn trở được. Dừng tay cho ta. Thất Bảo Thần Chủ nghe thấy âm thanh này lập tức hóa thành hư ảnh biến mất không hề do dự, cự thủ che trời phá không mà ra nhắm tới Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, đây chính là uy lực mà ba vị thần tổ liên thủ lại đánh ra, tuyệt nhiên không phải đơn giản. Thiên Ma Tôn rít gào cũng không ngờ tới chi viên của đối phương lại đến nhanh như vậy, nó rít lên một tiếng gầm rú không cam lòng chuẩn bị đốt cháy sinh mệnh thì một sợi trường xích màu xám chói nó lại, một cái chuông đồng khổng lồ áp thẳng xuống giam. Cầm ba đại yêu thú vào bên trong cũng hóa nhỏ hướng về nơi khác bay đi. Chạy! Lão phu cho các ngươi chạy sao? Âm thanh quỷ dị vang lên, một lão già ngăn trước mặt chuông đồng bàn tay giơ ra chuẩn bị chộp lấy thì chuông đồng lần nữa rung lên hướng về nơi khác chạy đi. Một nữ tử kim bảo xuất hiện, chính là chân thân của Ngọc Nữ Thần Đế đích thân tới. Nàng ta giơ tay bắt lấy chuông đồng trong tay đã phong ấn toàn bộ không gian xung quanh không cho nó chạy thoát. Hàn Vũ Thiên bên trong trọng chân chung vẻ mặt tối sầm lại nhìn lấy Thất Bảo Thần Chủ nói, ngươi không đánh lại bọn họ sao? Thất Bảo Thần Chủ cau mày nói, tu vi hiện tại cho dù có liệu mạng cũng không trốn thoát khỏi tay ba tên thần tổ, đáng ghét. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn nhìn lấy Hàn Vũ Thiên nghi hoặc nói, ngươi vì sao lại ra tay cứu bọn ta? Không sợ sẽ bị đám người kia truy sát sao? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, nếu không phải băng liên cực hàn có tác dụng lớn đối với ta, thì ta sao có thể tự mình nộp mạng? Tử Ma Hổ buộc phát sát ý tức giận nói, nói cho cùng ngươi vẫn là muốn nhắm vào tiểu bội của bọn, chịu chết đi. Tử Ma Hổ và Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn chuẩn bị xuất thủ, Thất Bảo Thần Chủ cũng là muốn ra tay ngăn cản. Hàn Vũ Thiên lại cười nói, động thủ vào lúc này thì càng khiến các ngươi chết nhanh hơn thôi, nàng ta còn chưa có quyết định sau cùng nữa mà. Băng Liên Cực Hàn đột nhiên lóe lên hóa thành hình người, hay nói đúng hơn là một tàn ảnh nữ tử tuyệt đẹp với màu tóc lam có hoa tuyết tung bay vô cùng đẹp mắt. Nàng nhìn lấy Hàn Vũ Thiên nói, ngươi có thể giúp bọn ta, nhưng điều kiện là gì? Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, ta có cách để chạy thoát đám người ngoài kia, giúp ngươi cứu lấy hai huynh trưởng của mình, ngược lại ngươi sẽ trở thành linh thể của ta thì thế nào? Linh thể? Ngươi định biến tiểu muội của bọn ta thành dinh dưỡng để bồi bổ linh hồn cho người sao? Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn là tồn tại cổ xưa biết được rất nhiều bí thuật, kể cả cái gọi là linh thể. Linh thể trên đại lục có rất nhiều loại nhưng đa phần đều giống nhau, chính là thôn vệ linh hồn của kẻ khác để nâng cao hồn thể cho bản thân. Hàn Vũ Thiên lắc đầu vung tay liền có 5 đạo linh hồn xuất hiện, sau đó đều hóa thành hình người đứng bên cạnh hắn. Hàn Vũ Thiên giải thích nói, linh thể mà ta nói tới khác hoàn toàn những linh thể tầm thường trên đại lục, nàng vẫn sẽ có ý chí của riêng mình, nhưng mà sẽ trở thành một thể thống nhất với ta, chỉ cần ta còn tồn tại thì nàng có bị giết bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh, ngược lại ta bị tiêu diệt thì chỉ cần một đạo linh thể còn tồn tại thì ta ắt sẽ không chết, trở thành linh thể của ta cũng giống như ngươi có được một bất tử chi thân, ngay cả Thất Bảo Thần Chủ cũng không thể ngờ được lại có một loại linh thể kỳ lạ như vậy tồn tại. Mọi người nghe Hàn Vũ Thiên giải thích trong lòng tràn ngập kinh hãi không thôi. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn hư lạnh nói, nếu vậy là bị trói buộc chung một chỗ với ngươi, tiểu muội của ta sẽ mất đi tự do. Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, nàng ấy có thể tự do di chuyển không hề bị ràng buộc bởi ta, ngươi hãy nhìn 5 người bọn họ giống như bị trói buộc làm sao. Tử Ma Hổ vẻ mặt tràn đầy sát ý nói, ta sẽ không để tiểu muội của mình làm linh thể cho kẻ khác, dù có liều mạng cũng phải mở một con đường máu. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn nhìn Tử Ma Hổ rồi nhìn phía bên ngoài đang thấy được vị thần tổ thứ 3 xuất hiện là một nam tử trung niên tiêu sái, hắn như quyết định một điều gì đó liền nói, nhân loại, tuy ta và ngươi lần đầu gặp mặt còn chưa quen biết lẫn nhau, nhưng ta mong ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu muội này của ta, dựa vào 3 tên thần tổ còn muốn ngăn ta thì sẽ mất một chút ít thời gian, tranh thủ đưa đệ đệ và tiểu muội của ta đi. Băng Liên Cực Hàn đột nhiên bước ra, toàn thân khí hàn lạnh lẽo bao trùm lên không gian xung quanh nàng ta, kiên nghị nói, đại ca, huynh đã bảo vệ bọn ta rất nhiều lần rồi, bây giờ hãy để ta bảo vệ huynh lần này đi. Nhân loại ta đáp ứng sẽ làm linh thể cho ngươi, vậy nên hãy cứu lấy 2 vị ca ca này của ta. 2 vị ca ca của nàng còn muốn tiếp tục ngăn cản lại bị khí tức âm hàn của nàng ngăn cản lại bước tiến, một cơn gió nhẹ lướt ngang qua hiện ra hư ảnh của nàng đang ôm lấy 2 vị ca ca, cùng với đó là báo tuyết bắt đầu tan dần ở bên ngoài khiến cho 3 vị thần tổ nét mặt ngưng kết không biết đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong. Hàn Vũ Thiên cười bàn tay giơ ra một trận pháp xuất hiện bao phủ lấy cơ thể của Băng Liên Cực Hàn, nàng ta không phản kháng càng dễ dàng hơn lúc thu thập hướng quản hy. Đóa băng liên phiêu phủ cuối cùng đã mất linh tính được kéo ra khỏi chủ thể dung nhập vào bên trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên, thần lực ban đầu cuối cùng chuyển hóa lên trên bông hoa, hắn bắt lấy băng liên cực hàn trong tay cuối cùng đã thu thập được đạo linh thể thứ 6. Thất Bảo Thần Chủ nhướng mày thật không ngờ được Hàn Vũ Thiên lại còn có thủ đoạn luyện hóa linh thể ở trình độ này, cũng tò mò cách mà hắn giúp cho bọn họ thoát ra khỏi đây, liền cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tính dùng cách gì để chúng ta thoát khỏi đây? Nếu không được ta e là 2 vị yêu thú này sẽ nhai nát đầu của ngươi đấy. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn thanh sáng thế thần kiếm được cắm ở giữa không gian trọng trấn chuông cười nói, ta đoán là ngươi đã tỉnh dậy rồi, còn chưa chịu xuất hiện. Từ trong sáng thế thần kiếm bắt đầu xuất hiện từng luồng khí màu xám ngưng tụ thành một bóng ảnh thanh niên đứng trên chuôi kiếm nhìn Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi dùng ta để lấy đi một chút chỗ tốt, vậy bổn tọa ra tay sẽ nhận được gì từ ngươi đây? Hàn Vũ Thiên suy ngẫm một chút cười nói, một người kế thừa hoàn mỹ thì sao? Bóng người hư ảo kia ngẩng đầu cười lớn nói, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là biết làm ngươi khác hài lòng. Thất Bảo Thần Chủ thấy được hư ảnh này liền ngây ra một lúc cũng là lấy lại thần sắc nói, nhạ lạc, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Sáng thế kiếm chủ tên gọi Nhạn Lạc vốn rất ít kẻ biết đến thật của hắn, người đời thường gọi hắn là kiếm thần sáng thế, theo năm tháng cũng là không còn nhớ nổi tên thật của hắn là như thế nào. Nhạn Lạc nhìn lấy Thất Bảo Thần Chủ nói, ngươi lưu lại thủ đoạn cũng thành công trở về rồi sao? Thất Bảo Thần Chủ nhẹ gật đầu nói, nhưng ta vẫn còn chưa tìm thấy tung tích nào của Cương Trực, hắn không biết đã còn sống hay đã chết rồi. Sáng thế thần chủ thở dài khoác lên mình một thân đấu đồng màu đen phủ lấy toàn thân không để lộ ra bất cứ khí tức nào. Ầm ầm một tiếng, kinh người lao già và trung niên thần tổ bên ngoài không còn chờ đợi thêm được nữa đã công kích vào trọng trấn chung làm cho nó xuất hiện từng đạo vết nứt. Lao già tức giận nói, tên khốn, ngươi cuối cùng là đã làm gì? Băng Liên Cực Hàn khiến cho pháp tắc âm hàn xung quanh đang tiêu tán không ngừng, đợi chiến đạt xá ta phá được cái chung này sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Trọng trấn chung đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc, sau đó biến mất, hiện ra thân ảnh của đám người Hàn Vũ Thiên. Chiến đạt xá thấy vậy hừ lạnh nói, rùa đen chịu lộ mặt rồi. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn gầm lên khí tức bạo phát kinh người tới cực điểm, Ngọc Nữ Thần Đế trường kiếm trong tay nói, nếu là một vị thần tổ thì ngươi có thể dễ dàng đánh bại, nhưng mà hiện tại bọn ta có tới 3 người, Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, sự tồn tại của ngươi đến đây là chấm dứt. Chiến đặc xá, Mộ Dung Trúc kết liễu nhanh chóng. 3 người thân ảnh lóe lên liên thủ lại lao tới, kẻ bận đấu đồng yên lặng đứng tại chỗ, một kiếm quét ngang thiên địa như chia làm 2 nửa, nhất kích đánh bay toàn bộ ra bên ngoài, pháp tác xung quanh tán loạn như bị một kiếm này chém thành 100.000 mảnh vụn. Ngọc Nữ Thần Đế nét mặt đột nhiên khiếp sợ nhìn lấy kẻ mặc đấu đồng không hề có chút khí tức nào trong đám người nói, vừa rồi là hắn động thủ, một kiếm chạm vạn vật là một kiếm tu cường giả. Mộ Dung Trúc cũng là bị một màn vừa rồi làm cho hoảng loạn nói, trên đại lục này nếu là kiếm tu thì rất ít cũng là không phải vô danh, cho hỏi các hạ là ai sao lại đối đầu với 3 đại đế quốc bọn ta. đế quốc trên đại lục chỉ dưới lục đại thánh quốc, nhưng so về chiến lược đỉnh phong thì có một vài đế quốc còn có thể sánh ngang cả lục đại thánh quốc. Giống như mấy đế quốc có thần tổ chấn thủ, bất luận là ai cũng phải xem sắc mặt của họ mà hành sự, bởi vì thần hoàng không ra đại viên mãn thần cảnh chính là trời. Lục đại thánh quốc mỗi một cái đều chỉ tồn tại 5 vị, nhưng không ai trong số họ có người đứng trong 8 thần tổ mạnh nhất đại lục nhân tộc, bởi vì 4 trong số đó đã thuộc về thiên thần điện, 3 người có lại thì chính là thành lập đế quốc cho riêng mình, tỷ như Ngọc Nữ Thần Đế, Chiến Đản Xá và Mộ Dung Trúc, kẻ cuối cùng thì chính là một vị kiếm tu ẩn tàn nhiều năm không xuất thế. Sáng Thế Thần Chủ cười nói, ta một họ là Nhạn, nếu các ngươi thức thời ta có thể để các ngươi toàn vẹn rời đi. Chiến Đản Xá cười nói, nhiều năm như vậy rồi, lão phu chưa từng thấy kẻ ngông cuồng đến vậy, xem dựa vào ngươi thì có thể cùng với 3 vị thần tổ so đấu. Khi thế bọn họ lập tức bùng nổ, không còn xem nhẹ đối phương mà đang chuẩn bị dùng ra toàn lực, là một thần tổ thực lực bọn họ đương nhiên đỉnh hơn những đại viên mãn thần cảnh khác đâu phải chỉ một bậc, dù Sáng Thế Thần Chủ cũng không chắc sẽ thắng khi đấu với 2 người chứ đừng nói là 3 người như thời điểm hiện tại. Đại tự tại Thiên Ma Tôn bùng nổ đấu khí kinh người hừ lạnh nói, dựa vào các ngươi cũng không xem thử mình đang đối đầu với ai, bổn tọa trả lại hết đòn vừa rồi. Thiên Ma Tôn và Nhạn Lạc liên thủ cùng với 3 người phía bên này chiến đấu kinh liệt làm cho pháp tắc nổ vang, thần lực thổi quét tứ phía làm chúng sinh lầm than. Cuộc chiến của thần vốn dĩ là thứ mà phạm nhân không thể dính lấy được, Đông Thăng quốc này e là sắp phải bị xóa tên khỏi bản đồ bởi cuộc chiến kinh thiên này. 5 người chiến đầu chỉ trong nháy mắt đã di chuyển khắp nơi, đánh từ Đông Thăng quốc cho tới những quốc gia lân cận cũng không đủ để cho bọn họ đánh, rất nhiều sinh linh bị một cuộc chiến tranh giành thần dược mà vạ lây chết nhiều vô số. Hàn Vũ Thiên sắc mặt không mấy vui vẻ nhưng hắn cũng không thể làm gì để cứu được những sinh mệnh kia. Tạ Huyên, Hậu Mã, Phân Thân Ngọc Nữ cùng một vài cao thủ khác đột nhiên vây quanh đám người Hàn Vũ Thiên không chừa cho họ một lối thoát. Công Tôn Tạ Huyên nhìn Thất Bảo Thần Chủ có một chút xấu hổ nói, đa tạ các hạ đã cứu chúng ta khỏi một đòn vừa rồi của đại tự tại Thiên Ma Tôn, nhưng băng liên cực hàn là vật vô cùng chân quý mà chúng ta nhất định phải có được, mong các hạ giao vật ra để đôi bên đừng có xử. Thất Bảo Thần Chủ thở dài nói, có thực lực thì tới lấy, đường dài dòng. Công Tôn Tạ Huyên thở dài nói, vậy ta xin cáo lỗi trước. Khí tức thần cảnh lần nữa bộc phát, Tử Ma Hổ gầm lên cũng rơi vào trạng thái chiến đấu. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng vẻ mặt không có thay đổi thở ra một hơi, hơn một nửa Đông Thăng quốc hóa thành băng địa trong nháy mắt làm cho đám người có một chút kinh ngạc không thôi. Họ thấy được thực lực của thiếu niên này lại tăng thêm một tầng làm cho ai cũng dè chừng cảnh giác. Chương 358, đột phá chí tổ. Chương 358, đột phá chí tổ. Chương 358, Nhạn Lạc nhìn lấy đại tự tại Thiên Ma Tôn nói, nếu cứ tiếp tục e là không ai thoát được, toàn lực ứng phó đi, Vạn Kiếm Triệu Thánh, Bách Kiếm Hạ Vạn Linh Hóa Huyết Hải. Cương Lôi Tàn Thiên Phá. Đại tự tại Thiên Ma Tôn cũng là giống lên mang theo lôi quang kinh người bộc phát hội tụ ở đỉnh đầu hóa thành lôi cầu, Ngọc Nữ Thần Đế trường kiếm lóe lên ánh kim mang theo thần uy cực tịnh hóa ra vô tận kim quang hình thành bảo kiếm chém tới, Chiến Đạt Xá trường thương vũ động ngưng tụ phong hỏa hóa thành cự điểu phá không mà tới, Mộ Dung Trúc trường đao chém ra vô tận lưu tinh cùng 2 người liên kết đánh tới. Kim Lai Vô Ngã, Phong Hỏa Vô Biên, Lưu Tinh Hạ Giới. Hai bên va chạm chỉ trong một khắc đã làm cho một nửa quốc gia hóa thành phế tích, Nhạn Lạc cao mày trường kiếm lóe lên cùng với Ngọc Nữ và Chiến Đạt Xá lao vào cận chiến liên tục không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy đợi khí thần hồn của hắn suy giảm thì chính là kết cục hồn phi phách tán, đại tự tại Thiên Ma Tôn vết thương cũng còn chưa khỏi hắn không thể một mình độc chiến 2 vị thần tổ như thời kỳ vàng son của mình, hiện tại đấu với Mộ Dung Trúc cũng chỉ được xem là ngang tài ngang sức mà thôi. Cuộc chiến của 5 vị thần cảnh trên bầu trời không dứt, 3 đại đế quốc và Huyết Chu Nhai cũng không dám chen ngang vào cuộc chiến của cấp độ thần tổ, cường giả của bọn họ cử ra thần cảnh viên mãn cũng chỉ hộ pháp cho sinh linh tránh cho thương vong mỗi lúc một nhiều hơn. Huyết Chu Nhai một cổ máu phóng thẳng lên Cửu Thiên, một lão già toàn thân khô khốc như một cổ thi khôi ngàn vào năm. Lão ta nhìn bầu trời phương xa vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, những tà tu xung quanh đồng loạt quỳ một chân xuống đất đồng thanh nói, cung nên Huyết Nhai thần chủ thức tỉnh. Huyết Chu Nhai chính là dùng tên của chính lão đặt là thiên đường của tà tu cường giả, bất luận là kẻ nào cũng vô cùng tôn kính, người đã tạo ra một cơn đường sống cho ta tù trong thiên hạ. Huyết Chu Nhai nhìn bầu trời âm thanh giản mua nói, gọi toàn bộ tới đây, cùng ta tạo trận bảo hộ Huyết Chu Nhai. Huyết Chu Nhai trong một khắc lão già xuất hiện toàn bộ cường giả thần cảnh, chuẩn thần, bán thần, đạo tổ, Thánh Tông lập tức hướng về nơi này hội tụ mà tới cùng với lão kết thành đại trận huyết sát mạnh nhất bao phủ lấy nơi ở duy nhất của chúng tu tranh cho công kích của 5 vị thần tổ ảnh hưởng tới. Thiên Tân Đế quốc buộc phát hồng quang kinh người, vị hoàng bảo lão già ngồi trên long ỷ vẻ mặt ngưng trọng phất tay một cái, vô số tu sĩ ẩn sâu trong hoàng đô phóng thẳng ra ngoài lấy hoàng đô làm trung tâm kết thành đại trận bao phủ quốc gia này lại. Hoàng Ly Thánh quốc và Vân Đạo Thần Tông cũng tương tự lập ra đại trận bảo hộ sinh linh khỏi cuộc chiến kinh khủng đó. Nhạn Lạc ngăn cản một thương của Chiến Đạt Xá thì Ngọc Nữ đã sát bên một kiếm quét tới, nhưng từ hư không mở ra một khe nước chui ra hư ảnh một đầu mãng xà há miệng ngậm lấy lưỡi kiếm của nàng ta, không gian kia vặn vẹo có hư ảnh vô số tiểu xà chui ra hình thành bậc thang đi xuống, một nữ tử cung trang đỏ thẫm chân trần chậm rãi bước ra từ bên trong vẻ đẹp tiểu diễm quyến rũ vô cùng, một ánh nhìn của nàng có thể hút hồn toàn bộ sinh linh. Ngọc Nữ Thần Đế cao mày nói, Tuyết Nguyệt, ngươi đến đây làm gì? Tộc trưởng đương nhiệm của xà nhân tộc, Tuyết Nguyệt xà vương, nữ nhân tuyệt đẹp kia không có trả lời mà bậc thang phía sau lưng nàng hóa thành bảo tọa thân hình kiểu diễu đầy đặn ngồi xuống chống cằm nở ra một nụ cười câu hồn nói, bản vương đến cũng phải có lý do sao? Nàng ta không có ở hình dạng nửa người nửa rắn như những tộc nhân khác trong tộc, bởi nàng đã thức tỉnh huyết mạch tinh vân hoàng xà, chính là một trong thập đại hoàng xà mạnh nhất đại lục trong lịch sử xà nhân tộc. Tuyết Nguyệt nhìn bàn tay trắng nõn của mình mỉm cười nhìn Nhạn Lạc nói, vị cường giả này kiếm pháp rất siêu cường, bổn vương rất hứng thú, chúng ta có thể hợp tác đẩy lui bọn chúng, ngươi thấy thế nào? Chiến Đản Xá cao mày vẻ mặt khó coi nói, xà nữ, ngươi nói như vậy là ý gì? Mộ Dung Trúc híp mắt lại nói, lẽ nào ngươi muốn chống lại bọn ta? không sợ chuyện này xong ba đại đế quốc sẽ vây công xả nhân tộc sao? Tuyết Nguyệt không hề sợ hãi, vẻ mặt còn vô cùng xem thường Mộ Dung Trúc nói, dựa vào ba cái thế lực này thôi sao? Mặc dù xả nhân tộc bọn ta ở gần với lãnh địa nhân tộc nhất, nhưng bao nhiêu năm nay các ngươi có dám động vào không? Bản vương đứng trên lãnh địa nhân tộc cũng không ai cản trở, ba tên thần tổ cũng dám hung hách. Ngọc Nữ Thần Đế âm thanh bình thản nói, Tuyết Nguyệt, chúng ta giao chiến nhiều năm cũng xem như là chỗ quen biết, ngươi nếu đến vì băng liên cực hàn thì mượn rồi, nó đã bị đám ngươi này lấy đi, bởi vậy bọn ta mới liên thủ đánh chúng. Tuyết Nguyệt che miệng cười duyên dáng nói, tên hậu mã đúng là nhiều chuyện thật à, chuyện của bổn vương cũng dám nói cho người ngoài biết, xem ra không nên giữ hắn lại trong tộc rồi. Vừa dứt lời, bàn tay của nàng bóp mạnh vào không gian, bàn tay trắng nõn xuyên qua tầng tầng không gian thế giới bắt lấy hậu mã kéo đến chỗ nàng một cách dễ dàng, không kịp để cho tên này chằng chối trực tiếp giết chết không lưu lại thần hồn. Ngọc Nữ nhướng mày nói, một thần cảnh thượng vị suy cho cùng vẫn là trụ cột trong tộc, ngươi vậy mà cũng giết đi. Tuyết Nguyệt hừ lạnh nói, trong tộc ta những năm vừa qua phát triển không ít, một tên này cũng không có giảm đi bao nhiêu chiến lược đâu nha, mà nói cho các ngươi biết một chuyện này cũng không sao, bổn vương không cần đến băng liên cực hàn vẫn có cách bước khỏi cực hạn. Vậy mục đích ngươi đến là gì? Mộ Dung Trúc cao mày nói, Ngọc Nữ Thần Đế sắc mặt âm trầm nói, gây rối. Tuyết Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, không sai, ta nghe được tin một vị thần tổ trong các ngươi sẽ đột phá nếu có được băng liên cực hàn, bổn vương sao có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ? Đành phải lặn lội xa xôi đến tận lãnh thổ nhân tộc để mà tạo ra một chút rắc rối, nhưng mà không ngờ được nội bộ các ngươi cũng không đoàn kết lắm nhỉ. Chiến Đạt Xá hừ lạnh nói, mau chóng ra tay, đừng để ả câu kéo thêm thời gian. Ba người không tiếp tục dây dưa nữa, lập tức lao vào chiến đấu. Chiến trường đã cân bằng lại thế trận một chọi một, Nhạn Lạc cùng với Chiến Đạt Xá lão giả, Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn chiến đấu Mộ Dung Trúc, Tuyệt Nguyệt Xà Nữ thì cùng với Ngọc Nữ Thần Đế lần nữa làm đối thủ của nhau. Chiến trường này đối với 6 người có vẻ không còn thích hợp lắm, lên tiên không thôi. Nhạn Lạc là người đầu tiên phóng thẳng ra khỏi tầng mây hướng đến trời sao vô tận phía trên mà đi, 5 người khác cũng là theo sát phía sau vụt ra khỏi bầu khí quyển của Tô Lăng giới, nhưng mà bọn họ chỉ dừng lại khi cách mặt đất mấy ước vạn dặm, bởi dù có đi xa thêm bọn họ cũng không có cách nào, một cái kết giới vô hình đã ngăn cản họ lại, chính là quy tắc thiên địa áp đặt lên sinh linh chưa phải thần hoàng, chưa phải thần hoàng gượng ép vượt qua kết giới sẽ lập tức bị bài trừ không nghi ngờ. Gì? Chiến đấu ở tinh không sẽ không làm ảnh hưởng tới bất kỳ sinh mệnh nào ở Tô Lăng giới, còn có thể bộc phát toàn bộ chiến của sinh linh thần tổ. Những đế quốc xung quanh đều nhìn lên bầu trời liên tục nổ ra từng đoàn hao quang, đủ thấy chiến trường phía trên khốc liệt đến cỡ nào. Thiên Thần Điện đại sảnh họp mặt của 4 thế lực mạnh nhất nhân tộc, một lao già tóc hoa râm sau lưng treo một thanh đại đao ngồi cùng với 3 vị khác trên bảo tọa thở dài nói, bọn chúng lại gây rối rồi. Người lên tiếng là Ngọc Chấn, một vị thần tổ bài danh đệ nhị ở thần tổ bảng thuộc về Đao Hải Thần Sơn. Lão Thái Thái vẻ mặt hiển từ xung quanh là hồ điệp bay múa không ngừng, bài danh thứ 3 trên thần tổ bảng thuộc về Trung Viên Hồ Điệp Thái Bạch Cô Cô, cũng chính là bà cố của Bạch Kỳ Du. Thái Bạch Cô Cô cười nói, yêu tộc cũng đã dám tự mình tới lãnh địa nhân tộc rồi, chúng ta trong mắt bọn chúng đã không còn một chút uy nghiêm nào, cũng cần phải ra tay giáo huấn một chút. Trang Viên Hồ Điệp, các ngươi lúc nào cũng toàn là có ý thù địch với những tộc khác, chẳng trách nhiều năm như vậy thế lực bị nhiều tộc nhắm tới lại là các ngươi, nếu không phải nàng ấy trở về thì ta đoán Trang Viên Hồ Điệp không quá vạn năm sẽ hóa thành lịch sử. Người vừa cất lời là Mạnh Vũ Viên, bài danh đệ nhất thần tổ bảng, là một lão đầu mặc lục bào, nhìn vào liền thấy thời còn trẻ thì ông ta nhìn rất nho nhã, trung niên khoanh tay ôm một thanh trường kiếm nhắm mắt từ đầu tới cuối thì bỗng chậm rãi mở mắt nói, mấy lao già này lúc nào gặp cũng cãi nhau thật phiền phức, ta sẽ đi giải quyết bọn họ. Kẻ lên tiếng chính là vị bài danh thứ 4 của thần tổ bảng Nhạn Độc Cô, thuộc về Sáng Thế Kiếm Cung, tuy xếp hạng thứ 4 nhưng là kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong 4 người tại đây. Thân phận của 4 người còn đặc biệt ở chỗ chính là tứ đại cổ nguyên lão của Thiên Thần Điện, ngoài 4 vị điện chủ ra thì 4 người nguyên lão này có chức vị cao nhất trong Thiên Thần Điện, ngay cả phó điện chủ cũng phải cung kính nghe lệnh như gặp điện chủ. Từ lúc 4 vị điện chủ mất tích thì vị trí vẫn luôn để trống, ngay cả tứ đại cổ nguyên lão cũng không ai dám bước lên ngôi vị kia, bởi vì ngôi vị càng cao đòi hỏi tu vi phải cực kỳ mạnh mẽ, chưa thành thần hoàng chưa thành bất bại thì ngươi có gan xương chủ cũng sẽ bị bách tộc liên thủ chằm diện. Vài năm gần đây một trong 4 vị điện chủ đã quay về làm cho Thiên Thần Điện gia tăng thêm hy vọng, 3 người còn lại sẽ sống sót trở lại. Nhạn Độc Cô còn có một thân phận khác, chính dòng máu truyền thừa duy nhất của Nhạn Lạc Sáng Thế Kiếm Chủ, con trai độc nhất của vị kiếm tu bất bại Tô Lăng giới. Kẻ biết được chuyện này ngoài 4 vị điện chủ ra thì không còn ai nhận biết được tầng thân phận cao quý này của hắn. Nhạn Độc Cô biến mất khỏi đại sảnh, lao lên tinh không vô tận phía trên, chỉ trong một khắc đã xuất hiện ở chiến trường này. Nhạn Độc Cô đứng ở nơi đó không tản ra bất kỳ khí tức nào, nhưng lại làm cho mọi người phát giác được sự hiện diện của hắn. Cả 6 người lập tức dừng chiến, chia làm 2 phe, đội ngũ đều nhìn chằm chằm vào người vừa tới. Nhạn Độc Cô khoanh tay nhìn đám người nhàn nhạt nói, dừng tay được rồi. Cuộc chiến vô nghĩa này đã làm tổn hại rất nhiều sinh linh vô tội, nếu kẻ nào còn chiến đấu thì đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Trúc thấy người đến lập tức ôm quyền cung kính nói, Nhạn Độc Cô tiền bối, ngài có điều không biết chính là xà nữ yêu tộc liên thủ cùng với 2 kẻ này ý đồ chiếm đoạt băng liên cực hàn, bọn ta là tránh mối họa về sau mới liên thủ bài trừ đám người này. Nhạn Độc Cô thản nhiên nói, ta nhớ không nhầm thì băng liên cực hàn thiên sinh đã có linh, nếu nó đã nhận chủ thì là do kẻ đạt được có cơ duyên tạo hóa cùng với nó, cớ sao các ngươi lại cố chấp không buông thứ 4 không thuộc về mình. Chiến Đạt Xá cao mày bước lên một bước nói, Độc Cô, ngươi không phải là muốn để cho yêu tộc ngày càng phát triển chứ? Nếu trơ mắt nhìn băng liên cực hàn rơi vào tay yêu tộc, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nhạn Độc Cô liếc nhìn lão kiếm ý bàng bạc truyền ra tứ phía, thản nhiên nói, dù yêu tộc có phát triển thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để chiến tranh, các ngươi cũng phải biết rằng chúng ta cần chuẩn bị cho thứ gì đúng chứ? Lời này của hắn làm cho 2 vị Mộ Dung Trúc và Chiến Đạt Xá phải cứng đơ khuôn mặt. Tuyết Nguyệt cười nói, xem ra vị kiếm thần này của các ngươi còn biết rõ đại cục hơn cả, đừng lúc nào cũng vì lợi ích trước mắt mà gây tổn hại sau này. Cách đây ngàn vạn dặm cuộc của đám người Hàn Vũ Thiên vẫn đang diễn ra khốc liệt, Tạ Huyên một mình trấn áp thất bảo thần chủ, Tử Ma Hổ và Hàn Vũ Thiên thì liên thủ chống lại mấy vị thần còn lại vô cùng khó khăn không có đường lui, mặc dù không còn hậu mã tham chiến nhưng một trung vị thần cảnh và một tu sĩ đạo tổ vẫn là không đủ khả năng ngăn trở nhiều vị thần linh như vậy. Nhạn Độc Câu ngón tay điểm tới kiếm khí quét ngang tiên địa lập tức tạo thành hộ thuẫn bao bọc thất bảo thần chủ, Tử Ma Hổ và Hàn Vũ Thiên lại. Phân thân của Ngọc Nữ nhận được tin tức từ bản thể cũng là nhẹ giọng nhắc nhở nói, Nhạn Độc Câu đã ra tay ngăn cản trận chiến này, nếu chúng ta tiếp tục thì hắn sẽ không lưu tình. Công Tôn Tạ Huyên nét mặt trầm xuống nhìn lấy ba người bọn họ, đột nhiên hắn thấy được một kẻ khá quen thuộc liền kinh ngạc nói, tiểu tử, không ngờ được ngươi lại đến được tận đây mà còn có thực lực chiến với thần cảnh, ngày hôm đó lão phu mất cảnh giác không tóm được ngươi, hôm nay ngươi lại may mắn được kẻ khác bảo hộ, lần sau gặp mặt bản vực thần sẽ không để ngươi trượt khỏi tay. Hàn Vũ Thiên toàn thân bê bết máu sinh cơ trong cơ thể bị chạm diệt 9 phần 10 có sự bảo hộ của một tiên liên tục cung cấp sinh mệnh lực dồi dào, nhưng trước 10 tên thần cảnh vây công cũng là một chuyện đổ nước xuống biển mà thôi, mặc dù hắn tu luyện Vệ Thiên Thư pháp lực dồi dào hơn tu sĩ thông thường gấp 10 lần, sinh cơ trong cơ thể cũng là cường hãn hơn tu sĩ gấp trăm lần, nếu đổi lại là thiên tổ thông thường chịu đựng phải thương thế như vậy đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hàn Vũ Thiên nở ra nụ cười có máu tươi chảy ra thản nhiên nói, Phúc Hải Thánh Quốc, tốt nhất là ngày hôm nay các ngươi nên giết ta, bằng không đợi sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc, đích thân bản tọa sẽ khiến Phúc Hải Thánh Quốc của các ngươi nhận lấy kết cục vạn kiếp bất phục. Công Tôn Tạ Huyên là một kẻ xưa giờ nổi tiếng quyết đoán, hắn biết nếu tên thiếu niên này hiện tại chỉ mới là đạo tổ mà có thể đánh với thần cảnh tương lai đột phá thành thần không phải nói là có thể nghiền ép kẻ cùng cấp bậc hoặc là chiến vượt cấp sao, để hắn trưởng thành chính là mầm thai họa ngầm của Phúc Hải Thánh Quốc. Công Tôn Tạ Huyên thản nhiên nói, nếu ngươi chịu gia nhập Phúc Hải Thánh Quốc mọi ân oán của chúng ta xem như chấm dứt, lấy thân phận của ta ra đảm bảo một đời này của ngươi sẽ được vinh hoa phú quý, đừng nói là hoàng tử hay thái tử cho dù ngươi muốn xưng đế cũng không có bất kỳ ai phản đối, công chúa, quân chúa hay mỹ nữ trong tộc mặc ngươi vinh hoa hưởng lạc, chỉ cần ngươi chịu làm người của Phúc Hải Thánh Quốc theo họ Công Tôn trở thành thiên tài vạn cổ thì Công Tôn Tạ Huyên một vực thần như ta hay nguyên lão bên trong Phúc Hải Thánh Quốc tương lai sẽ là mặc ngươi sai khiến. Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy lời này từ một vị vực thần của Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Tạ Huyên công khai nói lời này với những vị thần cảnh đang quan chiến, sự quyết đoán để lôi kéo một thiên tài tuyệt thế vạn cổ mới xuất hiện một, những vị cấp bậc thần cảnh trên toàn bộ đại lục nhân tộc đều có thể nhìn thấy được chiến trường ở đây, Hàn Vũ Thiên đích thị là quái thai mà những đại thế lực đang dòm ngó muốn chiếm đoạt bí mật trên cơ thể hắn, trẻ tuổi mà có chiến lực ngang với thần cảnh dù là hoàng kim tiên kiêu bảng cũng không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Công Tôn Tạ Huyên là muốn tiến trước một bước chặt đứt ý định của rất nhiều thế lực khác, cũng là muốn Hàn Vũ Thiên cho đồng hóa cùng với Công Tôn gia tộc biến thế hệ sau này của hắn thành họ Công Tôn. Hàn Vũ Thiên phun ngụm một xuống đất thản nhiên nói, ta Hàn Vũ Thiên đi không đổi tên về không đổi họ, Công Tôn Tạ Huyên ngươi muốn ta khuất phục điều đó vĩnh viễn là không thể, lời ta nói ngay cả thiên đạo cũng không thay đổi được, Phúc Hải Thánh Quốc nhất định phải diệt. Hàn Vũ Thiên bùng nổ khí tức hư ảnh Hàn Long Nguyên Thánh cao ngàn vạn trượng xuất hiện giống lên một tiếng long âm chói tai, biến nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng cùng với ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào hắn, mặt đất dậy sóng thiên thai giáng hạ như thiên đạo nổi giận quét ngang tứ phía. Công Tôn Tạ Huyên hừ lạnh nói, nếu ngươi muốn một mất một còn với Phúc Hải Thánh Quốc, vậy thì trên toàn bộ đại lục này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Tần Thạch Vĩ ngồi trong một góc nhỏ ở căn tròi lá uống một ngụm trà cười nói, tiểu tử ở phía địa này cũng không ngờ lại có lá gan đến vậy, thách thứ Phúc Hải Thánh Quốc, vực thần Công Tôn Tạ Huyên hạ mình cầu hòa vẫn là không làm hắn chịu nhượng bộ nửa bước, nhàn nhàn, con kết được một tên bằng hữu phải nói là gây họa khắp nơi đó. Tần Thạch Vĩ thân là đại trưởng lão Trang Viên Hồ Điệp thực lực có thể sánh ngang với tứ đại nguyên lão của Thiên Thần Điện hay thời đại cũng được biết đến vào hàng đệ tam thần tổ là do lão ta ẩn mình rất ít khi thể hiện bản thân cho thế nhân thấy, nên ở thế hệ hiện tại lão không muốn đứng ở thần tổ bảng tự mình phải lui, bằng không dựa vào bốn tiểu bối mới nổi vạn năm nay như Ngọc Nữ cũng không xứng đứng vào hàng thần tổ. Vũ Lâm Nhàn sau khi trở về Trang Viên Hồ Điệp đã hoàn toàn thay đổi một thân cung trang tuyệt mỹ, mái tóc dài tự do buông thả trước kia nay đã được thắt gọn đầu đôi vương miện nhìn như nữ vương, nàng thở dài nói, trưởng lão gia gia đã nói hắn không phải bằng hữu của ta, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu không nhờ vào hắn thì ta không thể thành thiên thánh được, cũng không nhờ ta thì hắn sẽ không đến thiên được, nhưng làm thế nào trong thời gian ngắn hắn đã mạnh đến vậy. Vũ Lâm Nhàn còn không biết Hàn Vũ Thiên hợp tác với nàng hay không cũng chẳng thể ảnh hưởng được hắn đi đến thiên, bằng vào thủ đoạn Hàn Vũ Thiên mang trong người phá đi không gian phế địa dẫn vào thiên là một chuyện không mấy khó khăn, chỉ là hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn để cường giả ở thiên chú ý tới, không cần cường giả thần hoàng ra tay, chỉ cần thần tổ thôi cũng đủ để tiêu diệt đi một cái phế địa. Vũ Lâm Nhàn trở về đây pháp tắc không có hạn chế như ở phế địa, một thân tu vi của nàng cũng đã đạt thành bản thần, danh xưng thánh nữ cũng không phải đơn giản mà có được ở trong Trang Viên Hồ Điệp. Từ bên ngoài một lão thái bà vẻ ngoài đã hơn 90 tuổi chống cốt trượng Hồ Điệp bước vào nhìn Lâm Vũ Nhàn cười nói, thánh nữ, dù sao thì thiếu niên này cũng rất là tài năng, nếu kết thông ra với chúng ta thì sẽ càng tốt. Tư nại nại, người lại chọc ta rồi. Lâm Vũ Nhàn đỏ ửng mặt e thẹn như thiếu nữ mới lớn, lão thái bà này là tam trưởng lão Trang Viên Hồ Điệp tên gọi Tần Tư. Đột nhiên bên trong Thiên Thần Điện chuyển ra khí tức kinh người của thần tổ, một thân ảnh thất lướt ngang qua hư không, khí tức sắc bén tới trước mặt Hàn Vũ Thiên, đoạn đao cắt ngang chỉ cách Hàn Vũ Thiên một đoạn nhỏ là đã chém ngang huyết hầu của hắn, nhưng một bàn tay trắng nõn giơ ra đã hất đoạn đao ngược trở về. Tuyết Nguyệt cười nói, Lý Nghi, ngươi đừng có dở trò. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Nguyệt bên này, xa nữ vậy mà đã đạt tới cực hạn của thần tổ, hiện tại có thể cùng với Nhạn Độc Cô giao thủ một chút. Nhạn Lạc bên cạnh vùng tay bắt lấy Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chúng ta đi xem thử kẻ nào cản giết không tha. Kiếm khí ngút trời xé tan thiên địa làm cho toàn bộ sắc mắt cũng phải đại biến không dám vọng động, kiếm trong tay Nhạn Độc Cô cũng rung lên không ngừng như đáp lời khí thế sắc bén của kẻ đối đấu đồng thần bí kia, toàn bộ trường kiếm trên đại lục nhân tộc rung lên không ngừng bay lên không trung hướng đến bầu trời thôi diễn thành một cái kiếm trận kinh hồn không ngừng xoay tròn giữa hư không, một chiêu này bất luận là ai cũng chưa từng thấy Nhạn Lạc sử dụng, đây là sở học cả đời của hắn chỉ là chưa có cơ hội để dùng ra mà thôi. Hiện tại cảnh giới tuy nói suy giảm nhưng vẫn có thể dùng trận này áp đảo toàn bộ sinh linh trên thiên địa, trừ phi ngươi là thần hoàng ra tay thì mới cản được nhất kích. Đại sảnh Tiên Thần Điện có một nữ tử tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện, đôi mắt có vẻ ngưng trọng nhìn lên kiếm trận khủng bố phía trên nói, kiếm trận với uy lực này, toàn bộ thần tổ không ai có thể ngăn cản được một kích. Thái Bạch cô nhướng mày nói, trang chủ, ngay cả người cũng không ngăn cản được. Quân Hỷ Thanh trầm ngâm một chút nói, ngăn cản thì có thể, nhưng cũng phải mất một chút sức lực, phía yêu tộc cũng vừa thông chi cho ta biết một số sự tình, cũng không được nội chiến vào thời điểm này. Nàng ta lấy ra tấm lệnh bài trang chủ đưa cho Thái Bạch cô, lão biết cần phải làm gì lập tức nhận lệnh bài ôm quyền rồi biến mất rời khỏi đại sảnh. Lần nữa xuất hiện là đã ở chiến trường đứng bên cạnh Nhạn Độc Cô nói, trang chủ có lệnh. Lệnh bài vừa ra toàn bộ nhân tộc cường giả có mặt tại đây đều cung kính ôm quyền cúi đầu nhận lệnh. Thái Bạch cô nghiêm giọng nói, cuộc chiến đến đây là dừng, kẻ nào tiếp tục động thủ lập tức bị tiêu diệt. Lời vừa dứt toàn bộ đều không dám ở lại đây mau chóng rời khỏi chiến trường này, ngay cả Công Tôn Tạ Huyền cũng từ bỏ mặc kệ Hàn Vũ Thiên mà chạy về Phúc Hải Thánh Quốc. Lời của một thần hoàng chính là lời của thiên địa đại đạo, không ai dám chống lại lệnh của một chí cao vô thượng trên đại lục nhân tộc. Tuyết Nguyệt hóa thành hư ảnh, cự xà chui vào hư không biến mất. Nhạn Lạc trước khi rời đi nhìn Nhạn Độc Cô nói, kiếm của ngươi vẫn vậy, không có tiến bộ, kiếm đạo quá hư vô sẽ không bao giờ đạt được cảnh giới thần hoàng, ngươi cần tìm một điểm sáng khác để bước đi. Vừa dứt lời thân ảnh của hắn đã biến mất mang theo đám người Hàn Vũ Thiên rời khỏi đây chỉ trong tức khắc đã về lại Mãn Châu Quốc. Nhạn Lạc cơ thể đã hư hào hao tổn với cuộc chiến vừa rồi vô cùng lớn, Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, về sau ta nhất định sẽ báo đáp. Nhạn Lạc cười nói, ngươi cứ lo cho tốt việc của mình đi, ta sau lần này sẽ phải ngủ say một thời gian, dù Nguyễn Công Sơn ở hiện tại cũng không bảo vệ được ngươi lâu dài, đắc tội nhiều thế lực như vậy về sau ngươi gặp không ít khó khăn, tự mình lo liệu đi. Nói rồi hắn hóa thành tàn ảnh chui vào trong sáng thế thần kiếm. Hàn Vũ Thiên nhìn Thất Bảo Thần Chủ nói, ngươi vẫn còn sức sau cuộc chiến vừa rồi chứ? Thất Bảo Thần Chủ hừ lạnh nói, chỉ là một thần cảnh viên mãn mà thôi. Hàn Vũ Thiên phun ra một ngụm máu toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt, một tiên mãnh liệt phát ra sinh mệnh lực rót vào cơ thể của hắn cũng đã tiêu hao không nhỏ nhưng vẫn chỉ bù đắp được 1/3 sinh cơ bị chạm diệt của hắn. Ở cấp độ thần cảnh tốc độ khôi phục vô cùng cường đại, nên thủ đoạn của đám thần linh kia ra tay cũng là có khả năng triệt tiêu sinh cơ đối phương vô cùng gắt gao. Thần linh khi đối đầu với nhau sẽ luôn tìm cách không cho đối phương có cơ hội khôi phục. Hàn Vũ Thiên lần này tiêu hao rất nhiều, e là trong vòng vài tháng sẽ không thể trở về đỉnh phong. Ta cần bế quan tu luyện một thời gian, đạt được băng liên cực hàn tu vi của ta sẽ bước vào cảnh giới tiếp theo. Hàn Vũ Thiên lau máu trên khóe môi thản nhiên nói, Thất Bảo Thần Chủ nhẹ gật đầu nói, ta hộ pháp giúp ngươi. Hàn Vũ Thiên bế quan dùng vô lượng tài nguyên cho Mộc Thiên giúp nó bồi bổ sinh mệnh lực liên tục trị liệu thương thế cho hắn. Với lượng tài bảo dồi dào như vậy cũng có thể trong thời gian ngắn đã khôi phục được hơn nửa sinh cơ của Hàn Vũ Thiên. Một tháng sau Hàn Vũ Thiên bắt đầu lấy ra băng liên cực hàn bay lượn trước mắt, hắn điểm lên đóa liên hoa xoay tròn trước mặt, đại lượng linh khí và băng hàn chi lực bắt đầu chuyển vào nhục thân của Hàn Vũ Thiên. Tuyết Vũ Nhi hiện thân hình xuất hiện trước mặt Hàn Vũ Thiên, nàng xếp bằng lại thi triển nội lực giúp hắn dung hòa băng hàn kinh người mà băng liên cực hàn tàng ra. Tuyết Vũ Nhi gấp giọng nói, đại ca ta giúp ngươi hộ pháp, tuy lực lượng này cường đại nhưng nếu kiên trì thì không phải là không có cách dung hòa nó. Hàn Vũ Thiên kiên trì trong nội thể đã bắt đầu luân chuyển vệ thiên thư, cùng với đó chính là công pháp Hàn Nguyên Băng Thiên Thánh Quyết của Hàn Long Nguyên Thánh, thứ này cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh dưới sự thôi động của băng liên cực hàn, băng tiên điển bắt đầu dung hòa cùng với Hàn Nguyên Băng Thiên Thánh Quyết trở thành công pháp băng hàn mạnh nhất đại lục. Đại tự tại Thiên Ma Tôn ở bên ngoài cảm nhận được hơi lạnh từ trong động phủ truyền ra thì nhướng mày nói, Vũ Nhi, muội đột phá. Sao? Từ Ma Hổ nằm sắp bên cạnh cũng là vành thai lên nhìn chằm chằm vào động phủ, Thất Bảo Thần Chủ thì khoanh tay tựa vào vách đá cũng đưa mắt nhìn tới, phía xa còn có ba bóng người quen thuộc là Bích Ly lão tông chủ, Hoàng đế Vân Chính và tông chủ Đông Hoàng Tông Khư Hoài cũng từ nơi xa chạy tới, cảm nhận được uy thế bức người từ trong hang động truyền ra còn vượt xa cả khí thế của thần cảnh thông thường đột phá. Huyết Nha sư lẳng lặng quan sát ở nơi tường thành Vạn Niên Cung nó lười biếng rồi. Người một cái rồi ngáp dài nói, tiểu tử này không tầm thường, đột phá chí cảnh trong đạo tổ tương lai không khác nào bậc vô thượng cường giả có thể bước vào trung vị thế giới, hợp tác với ngươi cũng không tồi. Huyết Nha sư than vãn vài câu đã hóa thành một con mèo nhỏ màu trắng như tuyết cuộn mình ngủ trên tường thành lười để ý những chuyện xung quanh. Bầu trời thường khung nổi lên sấm to gió lớn thổi quét khắp Vạn Niên Cung trải dài ngàn dặm. Hàn Vũ Thiên đứng giữa hư không chấp tay sau lưng nhìn lên bầu trời lôi kiếp phía trên, đây chính là thiên phạt cho sinh linh đạt được tầng cuối cùng của một cảnh giới trí cảnh. Hàn Vũ Thiên bàn tay điểm ra một chỉ nói, kiếp tới. Bầu trời phía trên như đáp lại lời của hắn lập tức giáng xuống kiếp lôi kinh người, có thể nói thứ này đã sánh ngang với thần kiếp của cường giả chuẩn thần đột phá. Hàn Vũ Thiên kiếm trong tay lóe lên lam quang chém ra bốn đóa băng liên ngăn cản nhất kiếp, lôi kiếp không có bung tha dễ dàng như vậy lại có mấy đạo lôi đình khác đánh xuống, hắn lại bình tĩnh nhất bộ đạp ra Hàn Long rít gào hư ảnh bay múa cùng lôi kiếp chiến đấu. Lôi kiếp liên tục giáng xuống mà Hàn Vũ Thiên vẫn chống đỡ không chịu lùi bước, mặc cho cơ thể cũng đã bắt đầu xuất hiện từng vết thương lớn nhỏ. Tuyết Vũ Nhi, Thanh Tuyền, Uy Lân, Thướng Quản Hy và Lôi Linh đột nhiên xuất hiện đứng vây quanh Hàn Vũ Thiên như hình thành một đại trận, năm luồng sức mạnh liên kết lại làm một với hắn. Hàn Vũ Thiên nhất niệm đã khoác lên mình một bộ chiến giáp tràn ngập uy nghiêm, hắn hướng đợt lôi kiếp cuối cùng lao thẳng tới không chút do dự. Ầm một tiếng thiên địa chiếu rọi một tia hào quang trắng xóa làm thị giác mọi người chỉ là một màu trắng, đến khi lấy lại được thị lực thì lôi vân tiêu tán, chỉ thấy cơ thể Hàn Vũ Thiên lao thẳng xuống bên dưới khói bốc lên nghi ngút, cũng có lần lượt năm thân ảnh khác đang rơi cùng với hắn, chính là năm đạo linh thể. Vũ Nhi, Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn và Tử Ma Hổ tràn ngập đau thương lập tức bốn người lao tới tiểu muội đang rơi xuống, hai yêu thú còn chưa kịp chạm đến tiểu muội thì nàng đã hóa thành bông tuyết tan biến giữa thiên địa. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn tới thì bốn người khác cũng lần lượt tan biến không dấu vết, sinh mệnh trong cơ thể Hàn Vũ Thiên như đã hoàn toàn biến mất, để lại đó là một cổ thi thể. Tất cả mọi người đều là thở dài tiếc nuối và đau buồn khi thấy thi thể kia. Lão đệ, sư tôn, Bích Ly lão tông chủ và hai đệ tử của hắn vẻ mặt bi thương nhìn lấy thi thể đầy khói nghi ngút đang rơi xuống kia, nhục thân Hàn Vũ Thiên cũng bắt đầu tan thành tro bụi ngay trước mắt toàn bộ mọi người, nhưng nhục thân kia tan biến để lộ ra một viên ngọc màu lam lơ lửng giữa hư không, nó tản ra hào quang vô cùng thuần khiết và thần thánh. Tất cả mọi người tập trung nhìn lấy lam ngọc vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, thứ này hẳn là bản nguyên còn sót lại của Hàn Vũ Thiên. Sinh ra từ đống tro tàn, lập rồi lại phá, phá rồi lại lập, dục hỏa chúng sinh. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng đất trời thâu tóm phát tắc, năm đạo hư ảnh mơ hồ nhưng tản ra thuộc tính thủy, hỏa, thổ, lôi, băng rất cường đại lấy viên ngọc lam làm trung tâm điên cuồng hấp thu nhật nguyệt đất trời. Mục Thiên không biết từ nơi nào xuất hiện hóa thành lục quang bao trùm lên tạo thành 6 màu riêng biệt cho lam ngọc hấp thu. Mục Thiên khô héo linh hồn tách ra khỏi bản thể dung nhập vào trong lam ngọc, gốc cây to lớn co nhúm lại thành một cành cây lơ lửng giữa hư không, ánh sáng lần nữa rực rỡ trở lại. Không gian xung quanh dạn nước 6 đạo sợi xích màu xám từ bên trong chuối ra quấn lấy viên lam ngọc đang chiếu rọi kia, ánh sáng dần dần nhạt đi, chỉ thấy 6 đạo dây xích quấn với nhau rối lủi thành một quả cầu. Một tiếng búng tay vang vọng thiên địa, khối cầu vỡ ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện giữa không trung. Hàn Vũ Thiên tóc trang phiêu bổng trong gió nở ra một nụ cười nói, cuối cùng ta cũng đến được chí tổ, chỉ cần một chút thời gian đột phá thành thần cảnh thì Phúc Hải Thánh Quốc ác phải diệt vong. Chương 359, lấy binh ly quốc khai đào. Chương 359, lấy binh ly quốc khai đào. Chương 359, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng, mái tóc đồng bệnh xung quanh giờ đây đã là 6 thân ảnh, hỏa, thổ, thủy, mộc, lôi và băng, chính là 6 người đã trở thành linh thể của Hàn Vũ Thiên, tu vi toàn bộ đều thăng tiến đồng dạng là 7 vị trí tổ cùng xuất thế, nếu thiên hạ biết được các sẽ loạn thành một mớ hỗn độn. Tuyết Vũ Nhi bay xuống bên cạnh hai vị huynh trưởng ôn nhu nói, "Ca, Hàn Vũ Thiên huynh ấy đã giúp ta đột phá trở thành băng hệ tinh thuần, có thể gần sánh bằng bản nguyên cực hạn. Xem ra lựa chọn này của chúng ta là không sai." Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn hiền hòa nói, "Chỉ cần muội bình an, mọi thứ đều tốt." Hàn Vũ Thiên thân ảnh chậm rãi hạ xuống trước mặt Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn nói, "Thương thế của ngươi năm đó, hẳn là do nàng ta làm ra." Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn ngây ra một lúc rồi trầm giọng nói, "Ngươi làm sao biết được?" Hàn Vũ Thiên cười nói, "Sức mạnh ngươi thời kỳ đỉnh phong được xem là nửa bước thần hoàng, ngươi vì muốn khai phá cảnh giới thần hoàng mới khiêu chiến nàng ta, với tính cách đó của nàng thì không giết ngươi đã là nương tay lắm rồi, chỉ là gieo lên trong cơ thể ngươi một ma ấn làm giảm thực lực và ngưng động thương thế của ngươi không cách nào phục hồi." Từ Ma Hổ kinh sợ nói, "Ma hoàng lại tàn độc đến vậy?" "Không sai, nàng thực sự đã làm như vậy với ta. Ma hoàng diệt nô ấn, thời gian dài như vậy ta bị thứ này hành hạ cũng sống không bằng chết, bản thân ta cuối cùng chỉ còn cách vứt bỏ thần tổ trở về cảnh giới thần đế mới xóa bỏ được ấn ký này." Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, "Ngươi làm vậy cũng không xóa bỏ được ma ấn, trừ khi nàng ấy đích thân giải thuật hoặc là có một biện pháp khắc chế tháo gỡ mới hoàn toàn mới giúp ngươi thoát khỏi thống khổ." Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn kinh ngạc nói, "Không còn cách nào khác sao? Trên thế gian này thứ có thể khắc chế được ma khí tinh thuần của ma hoàng quá ít, ta làm thế nào để tìm được nó đây?" Hàn Vũ Thiên vung tay, Uy Lân đang quan sát cảnh tượng xung quanh lập tức hóa thành hỏa diễm bay trở về lòng bàn tay của hắn. Hàn Vũ Thiên vung nhẹ lên ngũ sắc hỏa diễm bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể to lớn của Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn. Ngũ sắc hỏa diễm chui vào trong từng ngóc ngách trong cơ thể yêu thú bắt đầu thành tẩy đi ma khí ẩn chứa bên trong. Ở trong trái tim của Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn lại có một dấu ấn hắc ám liên tục dùng ma khí chấn áp linh lực và ngăn cản vết thương của nó khôi phục. Ngũ sắc hỏa diễm xâm nhập vào bên trong đã làm cho ma ấn kịch liệt phát tác. Thiên Ma Tôn rít lên long âm đau đớn phun ra một ngụm máu đen sẫm kèm theo đó là ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Hàn Vũ Thiên cao mày nói, "Ngươi dáng chịu đựng một chút." Tay còn lại của Hàn Vũ Thiên nổi lên bạch hỏa cũng bắt đầu xông thẳng vào trong cơ thể của Cự Long, một thiên trưởng ra vô lượng sinh mệnh lực liên tục điều trị thương thế cho Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, dưới áp chế của hai loại hỏa diễm cùng với sinh mệnh rồi rào làm cho ma ấn ngày càng suy yếu, không lâu sau đó ma ấn tiêu tán cùng với đó là tiếng giống vang vọng thương khung của Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, nó bay lượn trên cựu tiên hình thể to lớn che khuất bầu trời cuối cùng là đưa mắt nhìn xuống. Nói, "Đa tạ, ta đã chịu thống khổ hơn vạn năm cuối cùng đã tự do tự tại, Hàn Vũ Thiên, ta nợ ngươi một thân tình." Hàn Vũ Thiên xua tay cười nói, "Ngươi bảo hộ ta ở trận chiến trước, xem như đây là quà đáp lễ." Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn phóng ra khí tức kinh người nói, "Thoát thai hoa cốt, phi long tại thiên, ta cũng phải đòi lại những gì đã mất rồi." Một cổ lôi lực kinh người phóng lên thương khung xuyên thủng tầng mây đâm thẳng vào kết giới vô hình của thế giới mới dùng lại làm cho toàn bộ sinh linh phải chú ý tới lôi trụ kia. Chiến Đạt Xá cao mày nói, "Mới bao nhiêu thời gian, sao nó lại trở về đỉnh phong rồi, thương thế không lẽ đã khỏi rồi?" Đại Lục Bách Yêu là nơi bạn yêu cư trú cũng là cứ điểm của toàn bộ yêu tộc trong thiên hạ. Yêu hoàng cung mấy vị thần tổ yêu tộc không biết từ khi nào đã tập hợp đầy đủ tại đây quan sát lôi trụ cùng nhau bàn tán. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn cuối cùng đã trở lại, Long nhân tộc phải đón nhận một đợt hạo kiếp rồi đây. Ma hoàng đã không còn trên thế gian để ngăn cản cơn phẫn nộ của Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, dù là ba vị ma đế bất phàm cũng khó có thể bảo toàn được. Suy cho cùng thì bách tộc cũng gây ra không ít phiền toái cho hắn lúc hắn bị ma hoàng đả thương, và năm trôi qua mối nhục này cuối cùng cũng nên trả rồi. Đây là chuyện riêng của hắn, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay vào. Lục địa ma tộc, Ma Thiên Sơn hội tụ vô số cao thủ ma tộc bao gồm cả thần tổ ẩn nấp nhiều năm chưa xuất thế, tất cả đều cung kính đứng trước ba bảo tọa hắc ám như chờ đợi một điều gì, hơi thở ma mị chuyển ra làm cho toàn bộ túi đầu không dám đối diện trực tiếp với ba vị ngồi trên bảo tọa kia, không ai khác chính là ma đế Tùy Dực, ma đế Hoàn Liêm và ma đế Tử Nghiên. Tùy Dực cười nói, đại tự tại thiên ma tôn đã thoát ra được ma ấn của hoàng, nhưng đáng tiếc là chúng ta cũng không còn như xưa nữa. Nếu hắn dám đến thì bỏ mạng tại đây đi. Hoàn Liêm ngước nhìn trời xanh cười nói, vàng hữu của hoàng cũng đã tới được đây, xem ra đại lục nhân tộc sẽ càng thêm náo nhiệt. Tử Nghiên uống một ngụm huyết ma thú thở ra một hơi trọng khí nói, với tính cách của đám gia tộc nhân loại kia, ta đoán bọn chúng sẽ tìm mọi cách để triệt tiêu đi cái gọi là thiên tài bạc cổ. Hàn Vũ Thiên sắp tới gặp không ít phiền toái. Đại lục dị vực là nơi toàn bộ dị tộc hội tụ lại và ẩn cử, nói là đại lục chi bằng nói nó là một tòa thế giới thiên thê thì đúng hơn. Đại lục này trồng lên đại lục khác như một nấc thang là thủ bút của một vị thần nữ long nhân tộc thời kỳ thái cổ lưu lại đến tận bây giờ. Dị vực đại lục đi đầu bảy tộc mạnh nhất gọi là thất hoàng dị tộc bao gồm long nhân tộc, u viêm huyền ảnh tộc, thái thản cự nhân tộc, cửu huyễn thải tộc, huyết lôi côn bằng tộc, ngân sĩ thần tộc và cuối cùng thác thiên cự viên tộc. Long nhân tộc thì Hàn Vũ Thiên cũng đã gặp qua ở thiên vực, còn về phần cửu thải huyễn điệp tộc đừng nói là gặp, hắn còn đang có một vị trong vạn niên cung không ai khác chính là cửu huyễn. Bề ngoài cửu huyễn thải điệp tộc y hệt nhân tộc nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, dù nam tử hay nữ tử trong tộc này đều là tuyệt sắc thuộc vào đệ nhất. Thời thái cửu huyễn thải điệp tộc là đại tộc đứng đầu về nhan sắc, nhưng thực lực và sức chiến đấu của họ cũng phải thuộc dạng tầm thường. Tinh thông tinh thần công kích và huyễn ảnh chính là điểm đáng sợ nhất của tộc này, có thể vô hình dùng tinh thần hoặc huyễn ảnh công kích làm đối phương chết đột ngột mà không ai nhận ra, là một tộc sát thủ người người phải khiếp sợ. Nhưng dị tộc xưa giờ điều khó khăn nhất vẫn là sinh sản hậu bối, dần dần tộc này theo thời gian cũng vì số lượng tộc nhân giảm mà bắt đầu ẩn mình. Hiện tại cửu thải huyễn điệp tộc trên dưới còn không quá 300 nhân khẩu, cửu huyễn có lẽ là tộc nhân duy nhất của tộc này lưu lạc ra bên ngoài. Long Bạch trong thời gian này đã đột phá thần cảnh, còn là cường giả có thiên phú thành tổ nhất trong tộc, huyết mạch hoàng tộc còn có truyền thừa hoàn chỉnh của long nhân tộc thái cổ. Long Hoàng Long Đế Thiên đã tuyên bố sau khi Long Bạch đột phá viên mãn sẽ được kế vị Long Hoàng tiếp theo trong tộc, để dẫn dắt Long Nhân tộc trở về thời kỳ đỉnh cao năm xưa. Lãnh địa Long Nhân tộc nằm sâu trong một đầm lầy có thể nói to đến ước vạn dặm, tràn ngập yêu thú và hoàng thú sinh sống. Nơi này ma mị và đáng sợ, ở trung tâm lại được một kết giới bao phủ, bên trong là hoàng cung của tộc Long Nhân. Long Đế Thiên mở bừng hai mắt nhìn lên cổ khí tức kinh người từ phía đại lục nhân tộc, hắn cao mày biến mất tại hoàng vị. Lần nữa là ở đại sảnh đang tập trung rất nhiều cường giả. Tham kiến Long Hoàng bệ hạ. Sự xuất hiện của Long Thiên Đế đã dẫn tới mọi người chú ý đều cung kính thi lễ với vị Long Hoàng này. Long Thiên Đế cao mày nói, đại tự tại Thiên Ma Tôn đã hoàn toàn khôi phục, ta đoán điều đầu tiên hắn làm chính là đi đến dị vực đại lục này, xem ra Long Nhân tộc phải đối mặt với thứ tai họa sắp tới. Ba vạn năm trước sau khi đại tự tại Thiên Ma Tôn bị Ma Hoàng đã bại trọng thương thì Long Hoàng, hay nói đúng hơn là vị Long Hoàng đời trước của Long Nhân tộc đã ra tay độc thủ, cướp lấy Long Châu mà đại tự tại Thiên Ma Tôn dùng cả đời để ngưng tụ ra, nó chứa được bản nguyên Long huyết cường đại tới mức khó tưởng. Đây là thứ tương lai sẽ giúp đại tự tại Thiên Ma Tôn hóa Long, nhưng lại bị vị Long Hoàng đời trước cướp mất. Hiện tại Long Châu kia vẫn còn nằm sâu bên trong mật thất Long Nhân tộc. Còn vị Long Hoàng kia vì tham ngộ Long Châu thất bại đã bị phản vệ hao tổn sinh mệnh và thọ nguyên mà chết. Long Đế Thiên kế vị cũng là tiếp tục theo đuổi việc tham ngộ Long Châu của đại tự tại Thiên Ma Tôn. Nếu thực sự có thể hấp thu được Long Châu sẽ giúp cho Long Nhân tộc có một bước đột phá đạp vào thần hoàng như vạn năm trước. Một vị Long Nhân tộc lão già sừng trên đầu đã bị gãy một cái còn lại cũng không khá hơn là bao cũng tràn ngập vết cắt. Lão là huyền thoại sống của Long Nhân tộc cũng như huyền thoại sống của Tô Lăng giới. Long Tuyệt lão nhân già sống đã hơn 12 vạn năm, vượt xa tuổi thọ thường có một vị thần cảnh đại viên mãn. Lão từng là một chiến thần khuynh đảo thiên hạ với hùng danh là đồ thần chiến tướng. Thần cảnh đại viên mãn chết trong tay lão phải được tính hơn trăm, thần tổ thực lực cũng phải ngã xuống hơn chục vị thời điểm năm đó. Những vị thần hoàng nổi danh bây giờ vào thời điểm Long Tuyệt nổi danh vẫn còn chưa có tiếng tăm gì, luôn lấy đồ thần chiến tướng làm tượng đài để phát triển. Toàn bộ sinh linh trên Tô Lăng giới kẻ có thể xưng hâu ngang vai vế với Long Tuyệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Long Tuyệt thở dài nói, năm đó lão phu bế quan không nắm bắt được tình huống bên ngoài, khiến cho Long Nhân tộc gieo xuống một mối thù sâu đậm đến vậy. Đại tự tại Thiên Ma Tôn bản thân đã là giao long trải qua 8 lần độ kiếp tẩy huyết, cùng với Long Châu trải qua lần thứ 9 độ kiếp là có thể hóa rồng, vậy mà tiểu tử Long Chấn lại dám ra tay cướp đoạt Long Châu của nó. Hiện tại lão phu đã như đèn sắp cạn dầu, không có tự tin đánh bại được đại tự tại Thiên Ma Tôn. Long Thiên Đế ôm quyền cung kính nói, lão tổ yên tâm, chấm sẽ cố gắng hết sức để tham ngộ Long Châu giúp cho Long Nhân tộc có bước đột phá, đại tự tại Thiên Ma Tôn khi đó sẽ không còn là mối uy hiếp. Long Tuyệt lắc đầu thở dài, bước chân nặng nề hướng về sâu trong hoàng cung mà bước đi, âm thanh phiền não nói, dùng thành quả tu luyện của người khác căn bản là không thể tiến xa được, nếu huyết mạch hoàng tộc trở về sao còn cố chấp bám lấy thứ vốn không thuộc về mình. Lão phu đã già không còn có thể nhúng tay vào chuyện trong tộc được nữa, Long Hoàng ngươi là tộc trưởng của Long Nhân tộc, lão phu nhắc nhở ngươi một chút, phải đặt an nguy của toàn tộc làm trọng, đừng quá ham mê sức mạnh mà khiến toàn tộc diệt vong. Long Đế Thiên nắm chặt nắm đấm quay đầu rời đi thở dài nói, lão tổ yên tâm, chuyện ta làm cũng là vì Long Nhân tộc. Hàn Vũ Thiên sau khi đột phá chí tổ đã hoàn toàn có thực lực áp đảo thần cảnh tầng 1 và 2, nếu mở ra tăng phúc vạn pháp bất xâm thì thần lực và thần uy cũng chẳng thể đả động gì đến hắn, chiến lực lại có thể đấu với trung bị thần cảnh một trận sung ái. Hàn Vũ Thiên ngồi ở đại sảnh vạn niên cung cùng với cao tầng Bích Ly, Long Hoàng, Hoàng Thất Vân giá hội tụ lại mở ra một cuộc thảo luận làm mọi người phải khiếp sợ. Lão đệ, ngươi đang đùa với chúng ta phải không? Đánh chiếm những đế quốc xung quanh bằng vào 4 cái thế lực nào thôi sao? Hàn Vũ Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng cũng phải nhìn vào hiện tại mà phán đoán tình huống. Tuy chúng ta đều là thần cảnh, nhưng những đế quốc kia tương tự cũng có thần cảnh tọa chấn, nếu không may bại trận thì hoàng thất ta sẽ phải là kẻ đứng núi chịu sào. Ba người đứng đầu lập tức khuyên ngăn sau khi nghe thấy Hàn Vũ Thiên muốn thôn tính những đế quốc xung quanh đây, bọn họ đúng là đã phát triển hơn rất nhiều sau cuộc chiến với Mộng Thiên Quốc, chiến tranh chính là phương thức đơn giản thô bạo cũng là cách có được tài nguyên nhanh nhất, tài nguyên tu luyện không còn thiếu thốn đã giúp cho tu sĩ trong thế lực mình đột phá không ít, Bích Ly Tông thần cảnh có 1, chuẩn thần có 3 vị, bán thần 5 vị, đạo tổ thì có gần 30 vị là thế lực mạnh. Nhất hiện tại ở Mãn Châu quốc này, Đông Hoàng Tông thần cảnh có 1, chuẩn thần có 3, bán thần được 4 vị cùng với 20 vị đạo tổ trong tông, Hoàng Thất và Đông Hoàng Tông có thể nói là y hệt nhau về thực lực tổng quát. Hàn Vũ Thiên ngồi ở ghế cười nói, các vị đúng là lo lắng không sai, nhưng nếu là trước kia thì ta cũng không dám mạo hiểm như vậy, hiện tại thì. Hàn Vũ Thiên búng tay khí tức đạo tổ xông thẳng lên cửu thiên tầng tầng lớp có hơn 100 vị đạo tổ, toàn bộ người đem theo từ phế địa tới đây còn không quá 10 năm đã hoàn toàn bước vào đạo tổ. Tài nguyên phong phú cùng với việc không có sự ràng buộc của thiên địa pháp tắc, người của phế địa đã triển lộ ra mặt tu luyện kinh người của mình. Bích Ly lão tông chủ nhướng mày nói, lao đệ, ngươi như thế nào lại có được nhiều cường giả đạo tổ như vậy? Cường giả đạo tổ đặt trong các đại gia tộc hay thế lực lớn cũng không có nổi hơn 100 vị với khí tức mạnh mẽ bậc này, đem ra so sánh thì với lượng tu sĩ đạo tổ này thì Hàn Vũ Thiên đủ ăn đứt hơn nửa thế lực trên đại lục nhân tộc, nhưng chỉ dựa vào đạo tổ cảnh cũng không thể lật trời trước mặt bán thần hay chuẩn thần chứ đừng nói tới thần cảnh. Vân Chính thở dài nói, Vũ Thiên tiểu huynh đệ, chiến lực này của ngươi đúng là không tầm thường một chút nào, nhưng mà chiến lực đỉnh cao cũng chỉ mình ngươi thì có thể làm được đại sự sao? Còn chưa dứt lời, Long Âm phát ra cột lửa thao thiên, Tiêu Hao bước ra từ trong đám lửa tu vi phiêu miêu chuẩn thần cấp bậc, kế đó là hai lão già Cố Mạch và Phùng Càn Dương cũng là chuẩn thần. Hàn Vũ Thiên cười nói, thực lực như vậy cũng xem là tạm được rồi. Khư Hoàn nhướng mày nói, không biết Vũ Thiên huynh đệ định đánh chiếm đế quốc nào? Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một lúc cười nói, toàn bộ đế quốc phụ thuộc vào Phúc Hải Thánh Quốc, chỉ cần là kẻ có liên quan đều phải đánh đến hồi phi yên diệt. Phúc Hải Thánh Quốc. Ba thế lực đồng loạt đứng dậy vẻ mặt kinh hãi không dám tin được vào tai của mình. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt bình thản, Bích Ly lão tông chủ cười gượng nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi đang đối đầu chính là thế lực nhất lưu trên đại lục, cao thủ nhiều như mây, cường giả nhiều như mưa, chúng ta nếu mạo hiểm sẽ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên một hư ảnh cao chọc trời xuất hiện, cái bóng khổng lồ che phủ toàn bộ đám người ở phía bên dưới, Thất Bảo thần chủ cùng với Tà Ma hổ cũng đồng loạt hiện thân. Thất Bảo thần chủ cười nói, chỉ là một cái thánh quốc, đám các ngươi cũng sợ hay sao? Ba vị thần cảnh. Chuyện này, ba người Bích Ly, Vân Chính và Khư Hoàn vẻ mặt kinh ngạc khi cảm thụ được thực lực chân chính của đám người vừa tới lãnh thổ Mãn Châu quốc này. Đại tự tại Thiên Ma Tôn đúng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đặt ở một cái tiểu quốc như Mãn Châu thì không có kẻ nào biết tới hung thần như nó, ngay cả Tử Ma Hổ là yêu thú vệ thần cũng không được biết đến. Đại tự tại Thiên Ma Tôn cười nhạt nói, ba vị thần nghe có vẻ hơi nhạt nhẽo. Đại tự tại Thiên Ma Tôn và Tử Ma Hổ lập tức giống lên thiên địa pháp tắc cùng với thần uy phóng thẳng lên trời, khuyết đại thanh âm ra xa toàn bộ bát phương, từ khắp nơi trên bốn đại lục sâu trong sơn lâm, tận đáy hải dương hay là giữa thiên không truyền tới mười mấy đạo khí tức kinh người như đáp lại tiếng giống triệu hồi của hai bậc đại hung thú. Giao long ẩn sâu trong hải dương và thiên không lập tức hiện thế, gồm có 9 đầu giao long khác nhau thức tỉnh, trong sơn lâm của bốn đại lục lớn cũng có 4 đôi mắt rực đỏ bừng tỉnh giống lên hổ khiếu đáp lại lời gọi của Tử Ma Hổ và đại tự tại Thiên Ma Tôn. Rất nhanh sau đó những yêu thú kia dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến tiểu quốc nhỏ bé không kẻ nào biết tới này, vô số yêu thú khi thấy được những vị đại yêu ngủ say thức tỉnh đều là cùng kính túi đầu với những nơi mà bọn nó bay vừa qua, toàn bộ đại lục nhân tộc chấn động dữ dội, kèm theo đó là từng đợt náo động truyền ra từ biên giới bắc vực. Là địa huyết giao long đang công phá kết giới, nó không phải đã ngủ sâu trong đại hải ở đại lục Bách Yêu sao? Kia là Huyền Thiên Ly Long, nó không phải cũng ẩn cư vạn năm rồi ư? Chí Hỏa Tích Long cũng đang điên cuồng công kích. Ma Loan Phong Long, Độc Lân Ngân Long, Chu Huyệt Tử Long, Cổ Ngục Tà Long, Trúc Linh Bạch Long, Cửu U Lam Hoàng Long, Ngọc Dạ Ám Hồn Long. Toàn bộ đại lục nhân tộc tứ phía đón nhận chính là công kích điên cuồng của 9 đầu giao long mạnh mẽ cấp bậc đại viên mãn thần cảnh. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến họ không kịp trở tay, kết giới rất nhanh đã bị phá, mà cựu đầu giao long này lại không gây hại cho bất kỳ ai. Bọn nó xông tới trung tâm của tiếng giống kinh thiên kia. Đại tự tại Thiên Ma Tôn, nó đang kêu gọi cửu long tổ xào, vạn cổ tương truyền dưới sự thống ngự của đại tự tại Thiên Ma Tôn là 9 đầu giao long nổi tiếng nhất khắp Tô Lăng giới. 9 đầu giao long tu vi không chỉ mạnh mẽ mà còn có vô số yêu thú huyết mạch long làm thuộc hạ, số lượng tính phải là từ 100 vạn. Vạn vật mang trong mình long huyết đều gọi cửu đầu giao long là tổ cũng tề tiểu về nơi mà bọn chúng sinh sống. Từ đó nơi mà có một trong 9 đầu giao long cự ngụ được gọi là long tổ xào. 9 con đồng dạng là cửu long tổ xào. Một khi cửu long tề tiểu cũng là lúc nhân gian gặp đại kiếp thịnh nộ long thần. Tần Thạch Vĩ cao mày, thân hình của lão lập tức biến mất đứng ở hư không nhìn lấy cựu long tề tiểu. Lão sống cũng hơn cả 2 vạn năm cũng từng chứng kiến qua một lần thịnh nộ long thần, thập long vũ động vạn long tàn phá chúng sinh hóa thành huyết hải không cách nào ngăn cản được. Lão khi còn trẻ cũng là thiên tiêu chi tử từng đối mặt qua một lần hạo kiếp năm đó. Đại tự tại Thiên Ma Tôn chia sẻ năng lực long châu cho cựu long giúp thực lực của chúng tăng mạnh đến thần tổ, cùng với nhân tộc 2 vạn năm trước nhắc lên chiến hỏa vô biên. Tần Thạch Vĩ là ngay lần hạo kiếp đó suýt nữa bị cổ ngục tà long một ngụm nuốt sống. Nhưng may mắn thần hoàng ra mặt ngăn cản hành động cản quấy của thập long, đại tự tại Thiên Ma Tôn nhượng bộ lui binh cũng để cho cựu long phân tán khắp nơi, lão mới nghĩ tới thôi lại như mới vừa xảy ra trước mắt. Đại trưởng lão, cựu long tổ xào hiện thế là tai họa thịnh nộ thần long lần nữa sẽ lại tái diễn. Một vị trung niên nữ tử phía sau ôm quyền vẻ mặt sợ hãi thông báo tin tức vừa nhận được cho lão. Tần Thạch Vĩ bước dâu cười nói, thập trưởng lão không cần quá lo lắng, đại tự tại Thiên Ma Tôn không còn long châu sẽ không làm cản như trước kia, cứ theo dõi bọn chúng. Những trưởng lão lúc này mới ý thức được cuộc chiến năm đó bầy giao long kia thắng là đều nhờ vào long châu bảo vật của đại tự tại Thiên Ma Tôn tăng phúc mới có thể bành trướng ở đại lục nhân tộc. Hiện tại thì Long Châu không còn dựa vào một vài con giao long tu vi đại viên mãn đặt ở đại lục nhân tộc, nếu không quận mình thì rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Thời gian không lâu sau, chín thân ảnh to lớn chỉ kém 1/2 đại tự tại Thiên Ma Tôn xuất hiện ở giữa bầu trời Mãn Châu quốc, tiếp theo đó hổ khiếu vang vọng thêm 4 đầu yêu thú khác tới, là Thủy Liêm Hổ, Khúc Vũ Minh Hổ, La Sát Bạch Hổ và Lục Vĩ Ngoa Hổ. 4 đầu ác hổ này cùng với Tử Ma Hổ tu vi ngang nhau, nhưng luận về vai vế thì bọn chúng phải gọi Tử Ma Hổ một tiếng tổ tông. Những yêu thú vừa tới cung kính túi lầu nói: "Lão tổ." Hàn Vũ Thiên liếc nhìn đám yêu thú trên bầu trời cười nói: "Các ngươi quá to lớn rồi, mau trở thành hình người đi." Đại tự tại Thiên Ma Tôn thở dài nói: "E là không thể, bọn ta mang trong mình huyết mạch Long tộc tinh thuần cũng là nửa bước chân long, hiện ra hình thái chân chính mới có thể tùy ý di chuyển, hình người tuy nói là nhỏ gọn nhưng lại không thể phát huy ra được toàn bộ lực lượng của bọn ta, phụ tải quá lớn nên hóa thành người vô cùng bất lợi." Hàn Vũ Thiên đương nhiên đã nhận ra được điều này từ trước, bằng không nếu hóa thành hình người để chiến đấu thì sẽ vô cùng thuận tiện, hình thể to lớn đồng nghĩa với việc không thể tránh né công kích của đối thủ, trận chiến với Mộ Dung Trúc lần trước thì đại tự tại Thiên Ma Tôn không thể né tránh dù chỉ là một đòn. Hắn lấy ra một viên ngọc giản chuyển ý niệm vào bên trong rồi lại đưa cho đại tự tại Thiên Ma Tôn, nó dùng thần thức tiếp thu ngọc giản, vẻ mặt liên tục biến hóa, cuối cùng lại cười nói: "Hóa ra có thể ngưng tụ toàn bộ yêu lực và huyết mạch kết thành một viên yêu đan tạm thời, đây đúng là một bí pháp huyền ảo." Đại tự tại Thiên Ma Tôn ngưng tụ yêu lực vào trong đan điền ngưng kết thành một quả yêu đan thứ hai, hai quả yêu đan xoay tròn điên cuồng công kích nhau, yêu đan công kích dữ dội sau đó ôn hòa trở lại bắt đầu xoay tròn xung quanh nhau như âm dương lưỡng nghi nhãn, cơ thể của đại tự tại Thiên Ma Tôn cũng vì thế bắt đầu nhỏ lại. Đại tự tại Thiên Ma Tôn hóa thành hình người là một trung niên hắc bảo với vây rồng khảm phía trên, 4 cái long giác nhìn như vương mão đội trên đầu, long vĩ phe phẩy tạo ra từng đợt sóng năng lượng vô hình chấn động thiên địa phát tắc, những vị giao long còn lại thấy vậy cũng truyền thần thức vào trong ngọc giảng, 9 vị cũng hóa thành hình người, nhìn sơ qua một chút với cơ thể mình cũng là hoàn toàn không có ràng buộc, có thể xuất toàn lực như là bản thể trước đây. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng nhìn đám người Bích Ly cười nói: "Ba vị thấy thực lực như vậy đủ để tranh phong cùng với Phúc Hải Thánh Quốc không?" Bích Ly khí tức phiêu miếu thần cảnh lão cười vô cùng sảng khoái nói: "Được, tốt lắm, rất tốt, nếu thực lực cao tầng đã như vậy thì lao phu đây cũng không ngại gì việc khiêu chiến Phúc Hải Thánh Quốc." Vân Chính vẻ mặt tràn đầy sát ý nói: "Phúc Hải Thánh Quốc âm mưu hủy diệt Mãn Châu quốc, chấm thân là hoàng đế nhất định phải trả mối thù này. Bọn chúng làm nhiều điều ác, khiến nhiều sinh linh vô tội chết thảm dưới lưỡi kiếm của mình, vậy chúng ta đâu thể trơ mắt đứng nhìn, giết đến cuối cùng." Khư Hoàng cũng là quyết định cùng với Phúc Hải Thánh Quốc khai chiến, đương nhiên trong chiến đấu sẽ lấy Bích Ly Tông, Hoàng Thất Vân gia và Đông Hoàng Tông làm chủ đạo, những loại cường giả như đại tự tại Thiên Ma Tôn và Thất Bảo Thần Chủ là hộ thuẫn cho đám người chinh chiến. Hàn Vũ Thiên vung tay địa đồ bay giữa không trung chỉ về phía nam xa xôi nói: "Đinh Lan Quốc chính là một cái trụ sở của Phúc Hải Thánh Quốc, tiêu diệt Đinh Lan Quốc cần phải diệt đi trước Lục Hy Quốc và Ngân Nguyệt Quốc. Cùng với Hư Lương Quốc, bọn chúng đều là tay sai cho Phúc Hải Thánh Quốc, vậy 3 ngày nữa tiến đánh Ngân Nguyệt Quốc." Thông tin cấp tốc lan tỏa từ phía những đế quốc xung quanh, nghe tin Mãn Châu quốc bắt đầu khai chiến những quốc gia phụ thuộc vào Phúc Hải Thánh Quốc thì lập tức chấn động nhanh chóng mở ra kết giới hộ quốc, sợ rằng mình chính là kẻ xui xẻo tiếp theo. Một ngày sau lại có tin tức những quốc gia xung quanh đã lập ra liên minh để tiêu diệt Mãn Châu quốc vì tội chống đối Thánh Quốc, chiến sĩ hô khắp thiên hạ, từng tiếng chém giết kinh người được vang vọng khắp biên giới. Bích Ly Tông phó tông chủ dẫn theo đại quân tiến về phía tây biên hải đang có địch tiến công, Đông Hoàng Tông là Châu Sa mang theo người trong tông hướng về phương bắc, Vạn Niên Cung Tiêu Hạo lấy phía nam làm mục tiêu, Vân Thế Nặc Đô đốc lấy phía đông còn lại tiến thẳng biên cương. Hàn Vũ Thiên ngồi ở Vạn Niên Cung vẻ mặt uy nghiêm ngút trời nhìn lên địa đồ ngắm kỹ từng cái quốc gia bao phủ lấy Mãn Châu quốc, hắn đứng dậy nhìn về phía một quốc gia tên là Vĩnh Ly quốc cười nói: "Ta lấy ngươi khai đao vậy." Hắn thân hình biến mất ở không trung hóa ra băng hoàng, hót lên một tiếng vượng mình vang trời hướng tới Vĩnh Ly quốc bay đi với tốc độ cực nhanh. Thất Bảo Thần Chủ thì quay người tìm một động phủ bắt đầu bế quan, những vị khác thì vẫn bình thản ngồi trên bảo tọa quan sát bản đồ phía trên. Băng hoàng bay lượn vài canh giờ đã thấy được địa phận của Vĩnh Ly quốc, quốc gia này không rộng lớn được như Mãn Châu quốc nhưng tài nguyên dồi dào, bồi dưỡng ra cường giả nhiều vô số. Tuy nhiên lại không có một vị thần cảnh nào trấn thủ. Hàn Vũ Thiên đứng trên băng hoàng nhìn lấy quốc gia này thản nhiên nói: "Ta biết các ngươi đã ở đây từ trước, mau xuất hiện đi." 6 đạo bóng người xuất hiện bao vây Hàn Vũ Thiên vào giữa. Vĩnh Ly quốc này đúng là một thế lực không tầm thường một chút nào, nếu so ở thời điểm trước kia 6 vị chuẩn thần là đã có thể áp chế được Mãn Châu quốc, nhưng hiện tại thời thế thay đổi, chỉ là 6 tên chuẩn thần cũng không có lợi hại được bao nhiêu. Lão già trong đó cao mày nói: "Các hạ là người của thế lực nào sao lại đến Vĩnh Ly quốc của chúng ta với khí thế ngút trời như thế?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười chắp tay sau lưng nói: "Ta là Vạn Niên cung chi chủ, thế lực ở Mãn Châu quốc, ta đến đây là để tiêu diệt Vĩnh Ly quốc." "Ngươi nói cũng thật mạnh miệng, một Mãn Châu quốc không hề có một chút uy danh nào lại tự tin để một tên đạo tổ cảnh đến đây gây sự, bằng vào một ngón tay của ta cũng có thể tiêu diệt được ngươi." Một thiếu phụ ở trong cất tiếng vô cùng xem thường, hiển nhiên nàng nhận biết rất rõ đây chỉ là một tu sĩ đạo tổ cảnh có khí tức cường đại hơn những đạo tổ khác một chút, chứ không hề có thần lực dao động mơ hồ như bán thần hay chuẩn thần, chứ đừng nói tới thần cảnh. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: "Vậy các ngươi thử sức với băng hoàng ý niệm của ta, nếu chiến thắng được nó thì sẽ có tư cách đánh với ta một chút." Hàn Vũ Thiên bay lên không trung, ngay lập tức băng hoàng hót vang trời hướng về xung quanh vùng cánh phóng ra từng đạo lông vũ bén nhọn, bọn họ dùng ra phòng ngự vậy mà bị đẩy lui trong nháy mắt. 6 người nhìn nhau như đã biết rõ đối phương không hề tầm thường, một người tách ra đấu với băng hoàng, 5 vị còn lại chưa kịp động thủ thì băng hoàng đã cuốn lấy thêm 3 người vào trong chiến đấu như có ý thức riêng của mình, 2 người lại ngơ ra một hồi cũng là không để ý tiếp tục truy đuổi thiếu. Nhiên kia, Hàn Vũ Thiên đứng yên ở nơi đó sau lưng lần nữa ngưng tụ một đầu băng hoàng khác hướng đến 2 người công kích mà tới, hắn thì đứng ở nơi đó quan sát vùng đất bên dưới, mặc cho chiến trường ở gần hắn đang liên tục chuyển tới những tiếng ầm ầm chấn động. Hàn Vũ Thiên lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu năng lượng tản ra âm hàn chi lực mạnh mẽ, chậm rãi thả nó bay lên hư không phía trên, lam quang chiếu rọi như mặt trời thứ hai, làm cho ai ai cũng chú ý tới đến khi nó ở độ cao nhất định thì âm thanh bình thản vang lên, lưu tinh phán quyết, kỷ nguyên băng hà. Lam quang nổ tung giữa hư không, ngàn vạn đạo lưu tinh mang theo băng hàn chi ý lan tỏa bát phương tầng mây, ngưng kết rơi xuống từng đợt đông tuyết tuyệt diễm. Lưu tinh rơi xuống nơi nào, nơi đó lập tức bị đóng băng. Đại địa, hoàng hà, sơn lâm, yêu cầm dị thú, nhân tộc, phàm là những thứ bị băng tinh rơi chúng đều hóa thành băng. Chỉ trong nháy mắt bên dưới ngàn vạn dặm đã hóa thành một kỷ nguyên băng hà đúng nghĩa. Rất nhiều cao thủ đạo tổ hay bán thần đồng loạt ra tay ngăn cản lưu tinh, nhưng số lượng lưu tinh rơi xuống quá nhiều, không cách nào ngăn cản được hết mọi thứ. Đột nhiên một trận pháp khổng lồ từ một tông môn nào đó khởi động, tạo thành một vòng trận ngăn cản được rất nhiều lưu tinh rơi xuống. Hàn Vũ Thiên chú ý tới nơi đó liền thấy được một nữ tuyệt mỹ đang cùng các đệ tử lập ra trận pháp ngăn cản. Ở trong trận pháp có rất nhiều sinh linh cư trú vô cùng sợ hãi, nàng ta ý chí kiên cường, hai tay vũ động trường kiếm trước ngực liên tục xoay tròn thôi động trận pháp tới cực điểm. Tất cả không được bỏ cuộc, Bạch Nguyên Tông dù bỏ ra đại giới cũng phải ngăn cản được những quả lưu tinh này. Vân đại sư tỷ, tất cả đệ tử đồng loạt ra tay, trong mắt bọn họ tràn ngập kiên định không hề lùi bước. Từ trong Bạch Nguyên Tông lao ra mấy thân ảnh giàn mua đều là trưởng lão cấp cao ở bên trong tông, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là đạo tổ đại viên mãn mà thôi, còn chưa có ai đạt tới bán thần cảnh. Những trưởng lão kia mắt thấy trận sắp vỡ cùng lập tức truyền lực vào lấy nữ tử tuyệt mỹ kia làm trung tâm, điên cuồng thôi thúc lực lượng đại trận. Hàn Vũ Thiên đứng quan sát một tông môn tam lưu đang điên cuồng bảo hộ sinh linh vô tội thì cười nhạt, ngón tay hắn chỉ đến nhẹ nhàng hạ xuống một quả lưu tinh từ bên trong xoẹt tới với tốc độ kinh người, trực tiếp đâm vào đại trận làm cho nó chấn động dữ dội, từng vết nứt điên cuồng xuất hiện. Chúng đệ tử điên cuồng thổ huyết, bao gồm cả nữ tử ở hạch tâm trận pháp, mấy trưởng lão cũng là kinh sợ, miệng cũng là tràn ra máu tươi. Nữ tử phát ra hào quang cực thịnh trong nháy mắt từ đạo tổ trung vị bứt phá thẳng tiến thực lực tới thượng vị đỉnh phong, nàng ta đang đốt cháy sinh mệnh của mình để duy trì trận pháp. Ngu xuẩn, Nô Dung ngươi dừng lại cho lão phu. Một trưởng lão kinh sợ muốn từ bỏ đại trận để ngăn cản nàng ấy đốt cháy sinh mệnh, nhưng nếu lao rời bỏ trận pháp sẽ yếu đi sinh linh bên dưới toàn bộ sẽ chết. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Nô Dung, một trung niên thanh bảo vỗ một trưởng vào trong ngực nàng, ngăn cản luồng sinh mệnh điên cuồng cạn kiệt kia, nội lực truyền vào trận pháp vốn sắp vỡ lại ổn định như cũ. Tông chủ, sư tôn. Những trưởng lão và Nô Dung thấy được người tới là tông chủ thì không khỏi vui mừng. Hàn Vũ Thiên ngón tay lại hạ xuống thêm một đạo lưu tinh giáng xuống chồng lên đạo thứ nhất. Nô Dung phun máu đã trọng thương sắp chết, mà tông chủ Bạch Nguyên Tông cũng là chấn động thân hình, bắt lấy vai của nàng ném về phía sau, bản thân đứng làm trung tâm trận pháp, thôi động trận pháp tới cực điểm nhưng vẫn là không thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng này. Trận pháp vỡ ra, vô số tu sĩ phun ra máu trọng thương nghiêm trọng, lưu tinh phía trên không còn thứ gì ngăn cản, lập tức chút xuống như mưa. Tưởng chừng cảnh tượng vạn linh hóa băng sẽ xuất hiện thì một đạo cuồng phong quét ngang làm cho toàn bộ lưu tinh tan biến. Hàn Vũ Thiên đứng ở hư không nhìn xuống đám người cười nói, các ngươi rất kiên cường, bản cung chủ thật ưa thích những loại người như vậy. Xem như hôm nay các ngươi may mắn được ta tha cho một mạng, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng đừng nhúng tay, bằng không kết cục sẽ thê thảm hơn vừa rồi. Hắn vung tay một đạo sinh mệnh lực cuồn cuộn truyền xuống bên dưới, cấp tốc khôi phục cho toàn bộ người của Bạch Nguyên Tông. Nô Dung trọng thương ngất đi được sinh mệnh khôi phục cũng nhanh chóng tỉnh lại. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn sáu vị chuẩn thần đang chật vật với hai đầu băng hoàng của hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị giết tới những địa phương tiếp theo thì bên dưới truyền tới âm thanh yếu ớt, cầu xin ngài đừng làm hại những sinh linh vô tội. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới chính là Ngô Dung đang quỳ gối trên đất, tông chủ Bạch Nguyên Tông cũng khẩn thiết quỳ xuống cùng toàn bộ sinh linh trong tông quỳ xuống nói, ta không biết Vĩnh Ly Quốc đắc tội ngài ở điểm nào, nhưng xin ngài ra tay rộng lượng, đừng ra tay với những kẻ vô tội ngoài kia, ta khẩn xin ngài hãy tha cho những sinh linh vô tội một con đường sống. Hàn Vũ Thiên không quan tâm tới bọn họ mà bàn tay hạ xuống một cái kết giới bao phủ lấy Bạch Nguyên Tông, bất kỳ lưu tinh nào rơi xuống cũng lập tức hóa thành hư vô. Hắn đột nhiên hóa thành làn khói màu lam lạnh leo hướng tới nơi khác bay đi với tốc độ cực nhanh. Hàn Vũ Thiên mang theo Cửu Hàn kiếm lướt ngang qua hư không. Phàm là tu sĩ thánh tông trở lên đều chết dưới một kiếm này của hắn, khí tức quỷ dị không khác nào sát thủ lẩn mình, chỉ trong thoáng chốc hắn đã giết vài trăm người. Một nhóm tu sĩ đạo tổ hơn 10 người đang tụ tập lại một chỗ, ánh mắt hắn chuyển động màu lam quỷ dị, bắt đầu lập lòe thân ảnh hóa ra 8 đạo bóng mờ khác, trong tay cũng cầm trường kiếm tách ra khắp nơi. Cửu ảnh băng đoạn bách sát, 9 thân ảnh vây lấy hơn 10 vị đạo tổ lướt ngang qua để lại vô số vết cắt giữa hư không, cả ngàn vết cắt chỉ trong nháy mắt, đám người kia phát ra vô số tiếng kêu thống khổ, cuối cùng ngã xuống không còn hơi thở sự sống. Hàn Vũ Thiên bước ra từ làn khói, 8 hư ảnh cũng nhập lại làm một vào hắn. Mấy vị cường giả chuẩn thần trên bầu trời sắc mặt kinh sợ nói, các ngươi mau độc thủ, đừng để hắn tiếp tục phá hoại. Rất nhiều bán thần vốn đang ngăn cản lưu tinh nghe thấy lời này cũng lập tức từ bỏ bảo hộ để việc này lại cho mấy vị đạo tổ trong thế lực mình. 20 vị bán thần bao vây lấy Hàn Vũ Thiên vào giữa, 20 người này liên thủ thì bất luận là ai cũng phải kiêng dè, nhưng Hàn Vũ Thiên ở đó vẫn một mực bình thản bất động thanh sắc. Hắn cười nói, các ngươi suy nghĩ thông suốt hết rồi chứ? Mấy vị bán thần không nói nhưng khí tức bộc lộ ra ngoài cũng đủ thấy được bọn họ là đã chuẩn bị chiến đấu. Hàn Vũ Thiên cũng là thở ra một hơi xương hàn làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hắn liếc nhìn 20 vị bán thần, mà những vị này cũng là lập tức động thủ không cho hắn có cơ hội chống cự. Dầm một tiếng vang rền khói bụi mù mịt, 20 vị vậy mà công kích lên một thân long lân, một đầu băng long uy nghiêm buộc lấy Hàn Vũ Thiên ở bên trong, không có đòn công kích nào lọt qua được long thể. Cái gì? Cứng đến vậy sao? bọn họ kinh ngạc khi công kích toàn lực của mình lại không hề hấn gì đối với băng long trước mặt. Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên long âm gào thét, băng phong thổi quét thiên địa như thất sắc đẩy lui toàn bộ. Hắn vung kiếm từng đạo băng liên bay ra hướng đến bán thần xung quanh công kích tới. Băng liên tuyệt đẹp thanh tĩnh nhưng sau vẻ ngoài ấy lại mang trong mình năng lực bạo nộ cường lại. Băng liên sinh bạo là một chiêu trong băng thiên điện, sát thương quần thể vô cùng to lớn. Đáng ghét, hắn là đạo tổ tu sĩ sao lại có thể tạo ra được hai đầu phượng hoàng mạnh mẽ tới vậy? Chúng ta không thể chiến đấu lâu dài như thế này mãi, bằng không những tên ngốc sẽ sớm bị đánh bại. Đám chuẩn thần chật vật với hai đầu băng hoàng rằng có thời gian lâu như vậy cũng đã làm cho Vĩnh Ly quốc này tổn thất không nhỏ. Sáu vị chuẩn thần hợp lại một chỗ nhất kích ngừng tụ đánh ra đã ngay lập tức phá tan hai đầu băng hoàng của Hàn Vũ Thiên, ngay lập tức hướng về nơi này mà lao tới. Hàn Vũ Thiên đang từng kiếm chém ra từng đạo băng liên tuyết nhiên phong thái vô cùng nhàn nhã không nhanh không chậm, hắn cũng có thể cảm nhận được băng hoàng bên kia đã bị hủy nhưng vẫn không có động. Thái gì tiếp theo? Mấy tên ban thần chật vật không tàn nổi, chỉ một kiếm không có kẻ nào ngăn cản được liên tục nhận thương thế thoái lui không ngừng. Hàn Vũ Thiên cũng chỉ là đang muốn dùng bọn chúng luyện tay để xem lực lượng trí tổ có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực của mình, nhưng theo hắn thấy dù hạ thấp thực lực ngang với một tu sĩ trí tổ thông thường cũng không thể nào trong thời gian ngắn giết nhiều bán thần cường giả như vậy, tuy có thể mài chết nhưng không thể nhất kích tất sát, mà bán thần và chuẩn thần cũng không thể gây thương tích lên cơ thể của trí tổ, nhục thể đạt tới trí tổ liên tục thổ nạp thiên địa linh khí một cách điên cuồng cho dù có gây ra thương thế cũng lập tức khôi phục mà không cần tới sự trợ giúp của một tiên, không ai trong đám người bán thần này có đủ khả năng tạo ra thương tích thật sự với hắn cũng chỉ một vài vết sức thoáng qua rồi lại khôi phục. Ngươi đây rồi tiểu tử, gây ra bấy nhiêu tổn thất đã quá đủ rồi. Giơ tay chịu chói. Giết hắn. Ba trong sáu đoàn lưu quang bay tới với tốc độ cực nhanh trong thoáng chốc đã chia ra ba hướng vây Hàn Vũ Thiên vào giữa không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười ngay cả khi ba vị chuẩn thần công kích tới thì hắn đã hóa thành xương hàn tiêu tán. Cái bọn họ đánh vào cũng chỉ là một làn khói vô định mà thôi. Không tốt, các ngươi cẩn thận. Từ trong làn xương lạnh kia đột nhiên hội tụ lại thành một bóng người mờ ảo trường kiếm lướt qua nhắm tới cổ một vị chuẩn thần gần nhất mà chém. Một vị chuẩn thần khác đã kịp thời tới ngăn cản công kích kinh người của Hàn Vũ Thiên. Thiên địa rung động pháp tắc tán loạn chỉ một lần giao thủ đã thổi bay hết thể những người xung quanh. Vị ngăn cản một đòn trực diện chỉ là cầm cự được một chút cũng phun máu bay ngược ra ngoài. Một thanh trường thương cắm thẳng vào đầu hư ảnh kia đã xóa bỏ nó. Trường thương bay về trong tay lão già hừ lạnh nói, là một tàn ảnh. Chân thân của hắn ở đâu? Lão ngư phía sau. Vị cuối cùng bắt lấy vai của lão ngư ném qua một bên bản thân đón nhận một kiếm trực tiếp ói máu bay ngược ra ngoài thần lực trong cơ thể tán loạn không ngừng. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, đúng là dùng thực lực của tu sĩ thông thường khi đạt tới cảnh giới này. Cộng thêm sát chiêu của sát thủ vẫn là không đủ giết đám chuẩn thần, thần lực bao phủ xung quanh cơ thể chúng chính là điểm rắc rối, vậy thì thử một chút nếu trong một thoáng nhận phải vạn đạo công kích, cái gọi là thần lực có bảo hộ nổi. Các ngươi không, băng vô tung, hàn vô ảnh, cửu vạn đoạn tinh sát. Cửu hàn kiếm hóa thành chín thành cùng lúc đó Hàn Vũ Thiên cũng hóa ra thêm 8 làn khói lam nhạt bay múa bắt lấy trường kiếm giữa hư không rồi tách ra khắp nơi. 9 làn khói tốc độ kinh người vây lấy mấy chục người vào giữa điên cuồng công kích, 9 bóng ảnh nhanh nhẹn dứt khoát như là sát thủ ra tay không có chút thương sót, đám người phản kháng lại không bắt kịp tốc độ ra đòn của 9 đạo hư ảnh, chỉ trong nháy mắt phóng ngự trên cơ thể đã bị phá hủy, thần lực điên cuồng vận chuyển ngăn cản những vết chém, nhưng tốc độ lưu chuyển của thần lực cũng không nhanh bằng những nhát kiếm của Hàn Vũ Thiên, một khắc trôi qua Hàn Vũ Thiên dừng lại đứng ở không trung, 8 đạo hư ảnh cũng hợp lại làm một với hắn, nhìn lại thì đám chuẩn thần và bán thần bên dưới đã toàn máu tươi ướt đẫm không ai là lành lặn, thần lực cũng là sụt giảm không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Ngươi chỉ mới là đạo tổ, như thế nào lại gây ra thương thế trên người của chuẩn thần và bán thần? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ta là Hàn Vũ Thiên đến từ Mãn Châu Quốc, các ngươi hợp tác với Phúc Hải Thánh Quốc muốn đem Mãn Châu Quốc diệt đi, vậy thì hôm nay ta sẽ đem Vĩnh Ly Quốc này diệt đi. Hàn Vũ Thiên dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống đám người đang toàn thân máu tươi bên dưới kia, lão ngư tức giận nói, ngươi biết sau lưng bọn ta là Phúc Hải Thánh Quốc mà vẫn một mình tới đây, đúng là không xem Thánh Quốc ra gì, nếu đã vậy thì chôn xác tại đây đi, Vĩnh Ly Quốc sẽ làm mộ chôn cho ngươi. Lão ngư vung tay một đạo hào quang màu lam phóng thẳng lên cựu thiên nổ vang một tiếng tạo thành ký hiệu của Phúc Hải Thánh Quốc, những người khác lập tức cung kính túi đầu thi lễ trước ký hiệu kia, một đại trận từ ký hiệu xuất hiện phát ra hào quang kinh người, bầu trời tối đen như mực từng đạo cuồng phong xâm chớp ầm ầm hiện ra, ba đạo thân ảnh đứng giữa thiên địa chắp tay sau lưng nhìn lấy Hàn Vũ Thiên một cách xem thường. Ba người này mặc y phục Phúc Hải Thánh Quốc tu vi không đơn giản chính là chuẩn thần vương, vị mặc trường bào đi đầu tên gọi Khương Tự là một trong 40 vị thánh hầu của Phúc Hải Thánh Quốc, hai người khác là Tùng Lân và Khánh Niệm cũng là thánh hầu. Địa vị của bọn họ ở trong Phúc Hải Thánh Quốc cũng là vô cùng cao quý chỉ sau hoàng kim quý tộc chân chính mà thôi. Thánh hầu là tương lai của Phúc Hải Thánh Quốc, mỗi một vị đều là chuẩn thần vương tu vi thâm hậu chỉ thiếu một bước là sẽ thành thần. Thế nên Phúc Hải Thánh Quốc dốc lòng bồi dưỡng 40 vị thánh hầu đã chiếm 2 phần 10 tài nguyên thánh quốc thu được mỗi năm, hoàng kim quý tộc cũng chỉ chiếm lĩnh 1 phần mà thôi, còn những kẻ mạnh mẽ thì lại hoàn toàn chiếm trọn 7 phần còn lại, suy cho cùng kẻ mạnh chính là kẻ sở hữu tài nguyên nhiều nhất. Thánh hầu của Phúc Hải Thánh Quốc rất ít ra khỏi lãnh thổ thánh quốc, phần lớn bọn họ đều ở trong chuyên tâm tu luyện đến khi đột phá mới ra ngoài. Hoặc một vài trường hợp như cơ duyên tọa hóa hay gặp gỡ giao hảo thế lực thì mấy vị thánh hầu mới được phái đi. Ba vị thánh hầu đồng thời xuất hiện tại Vĩnh Ly Quốc này cũng có thể thấy được ở đây tồn tại cơ duyên tạo hóa không nhỏ mới thu hút họ đến đây. Bùn hầu vốn nghĩ sẽ bình yên khai phá mỏ khoáng thần bí kia, nhưng lại bị các ngươi làm phiền, nói thử xem tội của các ngươi có đáng chết không? Khương Tự dùng khí tức áp đảo đè nặng lên vai đám người Vĩnh Ly Quốc, khiến họ đang bị thương lại là toàn thân đau nhức kịch liệt. Lão ngư gấp giọng nói, thánh hầu đại nhân, bọn ta vốn không dám làm phiền đến các vị đang chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên, nhưng có một tên không biết sống chết xem thường thánh quốc, sỉ nhục thánh uy, chúng ta muốn ra tay chấn áp nhưng không được lại, mới cầu cạnh sự giúp đỡ của các vị thánh hậu. Tùng Lân nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi dám xúc phạm Phúc Hải thánh quốc? Một tu sĩ đạo tổ nhỏ nhoi làm có lá gan lớn đến vậy? Nói rõ danh tính và thế lực của ngươi để sau khi chết bổn hầu sẽ cho bọn chúng tuẫn táng theo ngươi. Hàn Vũ Thiên, Mãn Châu quốc. Chương 360, Thiên tổ đan phẩm. Chương 360, Thiên tổ đan phẩm. Tùng Lân cười nói, hay cho một Hàn Vũ Thiên, hay cho một tiểu quốc dám chống lại Phúc Hải thánh quốc, ngày hôm nay bổn hầu sẽ đích thân tiêu diệt ngươi tại đây, lập vì thế để cho người đời lần nữa thấy được cái danh hiệu thánh quốc không chỉ là một tên gọi đơn thuần. Tùng Lân bàn tay giơ lên thủy lưu cuộn trào hóa thành sóng dữ, tạo thành vòng xoáy chuyển tới lực lượng kinh người đè ép lên người của thanh niên bên dưới. Hàn Vũ Thiên hứng chịu lực lượng mạnh mẽ lập tức đáp xuống đất, cơ thể chống chọi lại một cách nặng nề không thể cử động tự do. Tùng Lân nét mặt ngạo nghễ nói, dù ngươi có lực lượng có thể đánh bại chuẩn thần, nhưng so với chuẩn thần vương vẫn là lệch trời, chịu chết đi. Uy áp càng lúc càng đè nặng lên cơ thể của Hàn Vũ Thiên, cứ tưởng lần này thanh niên mạnh mẽ kia sẽ bị áp chế dễ dàng, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy được kết quả mà bọn họ mong muốn thấy nhất. Hàn Vũ Thiên đột nhiên đứng thẳng người, không còn bộ dáng như bị áp chế như trước. Hắn cười nói, cũng chỉ là ba tên chuẩn thần vương mà thôi, so với đám người này thì không khác biệt là mấy. Dựa vào mấy cái khí tức tầm thường đó mà có thể áp chế được ta thì có một chút ngậu tửng rồi. Nói về áp thì lòng bàn tay Hàn Vũ Thiên nắm chặt lại một cổ hàn khí kinh người bạo phát, bao phủ ước vạn dặm, bao phủ hơn vĩnh ly quốc rộng lớn vào trong lĩnh vực của hắn. Ba vị chuẩn thần vương nét mặt kinh ngạc bị cổ lực lượng kinh khủng áp chế, phải dùng ra tổ huyết và khí vực để giảm bớt áp lực trên thân, thần lực cũng mạnh mẽ tăng cường mới miễn cưỡng không bị ép cho rơi xuống mặt đất. Nhưng đám chuẩn thần và bán thần thông thường kia thì không kịp làm ra hành động gì, đã toàn bộ rơi trên mặt đất bị băng tuyết bao phủ bắt đầu ngưng kết. Hàn Vũ Thiên hai tay làm tư thế hụt vào nhau như nắm lấy sinh mệnh của ba vị chuẩn thần vương vào trong lòng bàn tay. Ngay khi hai lòng bàn tay hoàn toàn chạm vào nhau thì một băng khí kinh người bao bọc lấy ba vị thánh hầu thành một khối cầu, khí vực bày ra cùng từng bước thu hẹp lại và bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Tương tự, Tùng Lân và Khánh Niệm tới giờ phút này cũng không thể tin được một đạo tổ từ khi nào lại sở hữu lực lượng cường đại đến như vậy, chỉ vỏn vẹn dùng ra khí vực đã có thể dồn ba vị thánh hầu tu vi chuẩn thần vương vào chỗ chết. Ta không cam tâm, chỉ còn một bước cuối cùng ta đã là thần linh đứng trên mặt người. Nạp Lan Tử Dạ tiền bối xin cứu mạng. Một đạo thân ảnh giàn mua tóc trắng như tuyết đứng ở hư không chấp tay nhìn xuống, khí tức bạo phát lập tức bao trùm lên toàn bộ Vĩnh Ly quốc. Đây chính là lĩnh vực thần linh mới có thể trong nháy mắt bao trùm một đế quốc. Người tới là hộ pháp của một vị vương gia bên trong Phúc Hải Thánh quốc tên gọi Nạp Lan Tử Dạ. Hoàng quyền tranh đấu chia bè kết phái nhiều vô số kể, hiển nhiên ba tên thánh hầu này thuộc về thế lực của vị vương gia kia, nên hộ pháp Nạp Lan Tử Dạ mới ra mặt cứu giúp thánh hầu. Suy cho cùng là thần linh trong tương lai, tổn thất một vị cũng làm cho cuộc chiến hoàng quyền bên phe vị vương gia bị suy yếu không nhỏ, thế nên Nạp Lan Tử Dạ phải ra tay để ngăn cản. Nạp Lan Tử Dạ âm thanh giả yếu do Tuế Nguyệt bảo mà nói, thanh niên trẻ, ngươi mau thả ba tên thánh hầu này ra, sau đó khoanh tay chịu trói, theo lão nô gặp vương gia, lão đoán với thiên phú này của ngươi trong tương lai nhất định sẽ thành thần, nếu vương gia chịu thu nhận và bồi dưỡng thì ngươi sẽ là cánh tay phải đắc lực của ngài ấy. Hàn Vũ Thiên cao mày, căn bản là không nghe lọt hai những lời Nạp Lan Tử Dạ vừa nói, hắn lần nữa dùng lực băng cầu thu hẹp đã chấn vỡ khí vực của ba vị thánh hầu bên trong, tiếng kêu thảm từ bên trong truyền ra. Nạp Lan Tử Dạ cao mày cảm nhận được bên trong vẫn còn sinh cơ thì vô cùng tức giận. Tinh thần của Khánh Niệm như muốn sụp đổ, điên cuồng gào thét cũng là bóp nát một cái lệnh bài truyền ra khí tức kinh người. Bầu trời xuất hiện một cự quyền được ngưng tụ từ hải dương vô tận trải dài tới mức có thể một đòn này tiêu diệt Vĩnh Ly quốc trong nháy mắt. Đây chính là công kích toàn lực của một vị thần cảnh tầng 2 được hoán chú vào trong lệnh bài gọi là Thần Nộ Lệnh. Lệnh bài này ẩn chứa một quyền nổi danh có tên là Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Khánh Niệm, ngươi có lệnh bài của Lục Vương gia, đúng là tên cặn bã hai mặt, lão phu nhất định sẽ lột ra ngươi đem về trị tội. Phúc Hải tuyệt lộ. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Hàn Vũ Thiên nhìn lên cự thủ phía trên lại không hề e sợ kẻ chi biệt kia, tay hắn không còn do dự khép kín lại băng cầu nổ tung ba cổ thi thể lao thẳng xuống mặt đất tạo thành ba cái hố vô cùng lớn. Thi thể của chuẩn thần vương suy cho cùng cũng là thần thể chân chính, rơi xuống mặt đất với khoảng cách chỉ vài trăm trượng đã tạo thành hố lớn. Không phải nói nếu thần thi rơi từ vạn trượng xuống đã có thể hủy diệt một nửa đế quốc. Hàn Vũ Thiên toàn thân bùng nổ lực lượng băng hàn bạo phát theo quyền của hắn hội tụ lại một điểm. Hàn Long băng thánh quyền, quyền kinh hóa long lao thẳng về phía cự thủ Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền bên trên. Hàn Vũ Thiên bàn tay bắt lấy một đạo băng khí chính là Tuyết Vũ Nhi hóa thành. Vung ra tạo thành báo tuyết hướng tới đợt sóng hải dương cuồn cuộn của Nạp Lan Tử Dạ, Phúc Hải tuyệt lộ cùng với băng phong tuyết vũ ầm ầm va chạm tạo thành rung lắc dữ dội cho Vĩnh Ly quốc, hàng loạt kiến trúc sụp đổ cũng có từng tiếng kêu thảm của những người chết oan uổng trong đống phế tích. Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động đã cách xa ngàn dặm, ngay khi thấy được cơ thể của Nạp Lan Tử Dạ bắt đầu trở nên cao lớn chọc trời, Nạp Lan Tử Dạ đã buộc phát phẫn nộ ngay khi Hàn Vũ Thiên hạ sát ba tên thánh hầu, ba vị thần linh tương lai ở bên phe mình bị giết về sau cuộc tranh đoạt hoàng quyền sẽ càng khó khăn hơn, lão nhất định phải bắt tên này theo để bồi tội. Phúc Hải lưu vọng. Nạp Lan Tử Dạ một trường vùng ra mang theo hải dương vô tận lực ngang thiên địa lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm công kích mà tới. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, lĩnh vực băng hàn lập tức vỡ nát, thay vào đó một luồng thủy lực mạnh mẽ tản phát ra khắp nơi, sóng chiều cùng bão mơ hồ có thể cảm nhận được còn cao hơn thủy hệ do Phúc Hải Thánh Quyết tạo ra một bậc. Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên có một cự thủ được hình thành từ thủy lưu màu đậm hơn thủy thuộc tính thông thường, diêm thủy đã rất lâu rồi hắn không sử dụng, lại bây giờ đấu với thần cảnh mới đem ra so về lực lượng chân chính. Diêm Ma Thủy, Hải Lãng Bát Phương. Một vòng thủy lực u ám lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm khuyết đại bát phương, mà bên trong nó còn tồn tại ma khí điên cuồng thôn vệ thủy hệ của Phúc Hải Thánh Quyết. Nạp Lan Tử Dạ kinh ngạc cũng là một quyền đấm ra thương khung như bị hải dương nhấn chìm, một quyền Phúc Hải Khuynh Thiên quyền triển lộ mà ra. Diêm Ma Thủy Ngọc Thủ. Một trường mang theo khí tức nặng nề khiến cho những vị chuẩn thần và bán thần đang bị áp chế trên đất kia tưởng mình đang bị cả một đại hải chôn vùi bên trong. Ngọc Thủ bay ra cùng với Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền va chạm, dầm một tiếng pháp tắc nổ tung, không gian đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nạp Lan Tử Dạ nét mặt kinh ngạc nói: "Ngươi chỉ từng ấy tu vi, làm thế nào lại có thể chống đỡ liên tục bốn kích của thần linh chân chính?" Hàn Vũ Thiên vẻ mặt bình thản chấp tay sau lưng cười nói: "Ngươi so với Công Tôn Vô Quá thì còn rất yếu, nếu Phúc Hải Thánh Quyết này là hắn thi triển thì ta còn dùng ra một chút lực lượng để ngăn cản. Ngươi từng giao thủ qua với thái tử Công Tôn Vô Quá?" Nạp Lan Tử Dạ nét mặt kinh ngạc, không thể ngờ được kẻ trước mặt lại có một lần giao thủ qua với Công Tôn Vô Quá. Lời Hàn Vũ Thiên nói cũng không sai, Nạp Lan Tử Dạ tuy là thần cảnh nhưng thực lực cũng chỉ là hạng thần cảnh yếu nhất, tu luyện cả đời chưa chắc có thể bước vào trung vị cảnh, còn Công Tôn Vô Quá chính là hoàng kim quý tộc có đại lượng tài nguyên và truyền thừa vô thượng của thánh quốc phía sau, đột phá thần cảnh đương nhiên sẽ là hạng không tầm thường. Nạp Lan Tử Dạ suy cho cùng cả đời chỉ có thể làm chuẩn thần vĩnh viễn không thể bước ra một bước mới, là do vị vương gia kia cảm động vì lao theo hầu nhiều năm nên ngay khi tuổi thọ sắp cạn đã ra tay giúp lão đột phá thần cảnh, mà dạng thần cảnh được cưỡng ép đột phá trong tương lai sẽ không có thành tựu nào. Công Tôn Vô Quá tu luyện Phúc Hải Thánh Quyết là bản hoàn chỉnh cũng giúp chiến lược vượt xa thần linh phổ thông, còn Nạp Lan Tử Dạ chỉ học được một chút gia lông, thực lực so với thần linh phổ thông còn kém một bậc. Hàn Vũ Thiên giao thủ bốn chiêu cũng không có chật vật như lúc giao thủ với Công Tôn Vô Quá, hắn đã nhận ra được chuyện này từ sớm. "Ngươi còn chưa nhập môn được Phúc Hải Thánh Quyết, cái ngươi thi triển ra trước mặt người khác không khác nào bội nhỏ cái gọi là danh dự thánh quốc mà các ngươi tự hào. Hôm nay ta cho ngươi xem qua một chút cái gọi là quyền ý thực thụ, Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền." Hàn Vũ Thiên dùng quyền ý ngưng tụ theo Phúc Hải Khuynh Thiên đã từng thấy của Công Tôn Tạ Huyền, một quyền này không khác nào người lô hỏa thuần thanh về Phúc Hải Thánh Quyết thi triển ra, phải nói là hoàn mỹ vô khuyết, chưa chắc rằng lão tổ trong hoàng thất xuất kích cũng không thể hoàn mỹ đến trình độ này. Nạp Lan Tử Dạ ngơ ngác nhìn lấy một quyền hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân chấn động như đứng giữa đại dương bị sóng thần cuốn lấy, một quyền va chạm đánh bay Nạp Lan Tử Dạ tuy không bị trọng thương nhưng đã làm ý chí chiến đấu của lão sụp đổ, lão ta khiếp sợ quay đầu bỏ chạy trở về Phúc Hải Thánh Quốc. Cuộc chiến cứ vậy kết thúc làm cho đám người Vĩnh Ly Quốc kinh hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên vung tay một bàn tay chụp chết lão ngư, âm thanh vang vọng chuyển tới khắp ngóc ngách của Vĩnh Ly Quốc nói: "Giơ tay đầu hàng, ta sẽ tha chết cho các ngươi, kẻ nào phản kháng giết." Âm thanh uy nghiêm kết thúc cũng là lúc thân hình Hàn Vũ Thiên chớp động đã tách ra thành năm bóng người khác: Tuyết Vũ Nhi, Hướng Quản Hy, Thanh Tuyển, Uy Lân và Lôi Diệt Tiên. Bọn họ tách ra khắp nơi chấn áp khắp nơi Vĩnh Ly Quốc, không ai là không sợ hai trước khí thế bức người kia. Thời gian trôi qua chỉ vỏn vẹn 3 ngày, toàn bộ Vĩnh Ly Quốc đều đã bung vũ khí trở thành tù binh của Hàn Vũ Thiên. Tin tức truyền ra làm cho toàn bộ đại lục khiếp sợ. Thanh niên trẻ tuổi Hàn Vũ Thiên đến từ Mãn Châu Quốc, dùng thực lực đạo tổ đánh bại hơn 20 vị bán thần và 6 vị chuẩn thần, giết chết 3 vị thánh hầu của Phúc Hải Thánh Quốc Khương Tự, Tùng Lân và Khánh Niệm tu vi chuẩn thần vương, nhất kích lấy Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền nổi danh của Phúc Hải Thánh Quốc để đánh lui chính cường giả của họ, ngay lập tức trở thành thiên tài trẻ tuổi vang danh khắp thiên nhân đại lục, xếp vào hàng đệ ngũ trên hoàng kim thiên kiêu bảng chỉ sau 4 vị thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Thần Điện. Toàn bộ thiên tài trẻ tuổi trên đại lục đều kinh hãi không thể tưởng tượng được một quốc gia nhỏ bé lại sinh ra được quái vật như vậy. Nối tiếp 7 ngày sau đó, từ Kim Nguyên Bảo Cắt cũng phát ra tin tức Mãn Châu Quốc có sự tồn tại của đại tự tại Thiên Ma Tôn và thần bí nhân từng đánh với những vị thần tổ ở trận chiến trước, cùng sự góp mặt của 9 đầu giao long nổi danh khắp Tô Lăng giới, những đế quốc xung quanh đều bị thôn tính trở thành thế lực dưới trướng của Mãn Châu Quốc. Không lâu sau, rất nhiều thế lực đã đầu nhập dưới chân một quốc gia vô danh, cuối cùng đã đưa nó vào hàng thế lực ngang bằng với Thánh Quốc. Danh hiệu phong làm Hỗn Nguyên Thánh Quốc từ Lục Đại Thánh Quốc đã trở thành Thất Đại Thánh Quốc, mà Hỗn Nguyên Thánh Quốc lại đưa ra lời tuyên chiến với Phúc Hải Thánh Quốc, hai bên nhất định phải có một cái bị diệt đi. Hàn Vũ Thiên nhận được tin tức ngồi trên hoàng vị cười vô cùng sảng khoái nói: "Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh tới mức độ này, Hỗn Nguyên Thánh Quốc không tệ một chút nào, ta đoán chừng Vĩnh Ly Quốc cũng nằm trong phạm vi quản thúc của Hỗn Nguyên Thánh Quốc, nhưng đế quốc này sẽ là quyền sở hữu của Vạn Niên Cung, phát ra lời của bản cung chủ, Vĩnh Ly Quốc thuộc phạm vi quản lý của Vạn Niên Cung, bất luận là ai dám nhúng tay đừng trách bản cung chủ vô tình." "Vâng thưa cung chủ." Không biết từ khi nào người của Vạn Niên Cung cũng xuất hiện ở đây, ký hiệu Vạn Niên treo trên khắp Vĩnh Ly Quốc báo cho những kẻ dòm ngó tới đây biết rằng nơi đây thuộc quyền quản thúc của bọn họ, lập ra thánh quốc mới tất nhiên cũng sẽ có nhiều điều phiền phức như phân chia lãnh thổ cho những kẻ mạnh bên phe thánh quốc. Vạn Niên Cung nhìn bề ngoài thì là thế lực xếp hạng chót song 4 thế lực thành lập thánh quốc, nên rất nhiều kẻ dòm ngó vị trí này của Vạn Niên Cung, nhưng bọn chúng lại không biết rằng sự tồn tại của đại tự tại Thiên Ma Tôn ở đây là vì có Vạn Niên Cung tọa trấn. Nhiều thần cảnh gia nhập, kể cả cựu giao long mặt ngoài là lãnh thổ riêng biệt, ở bên trong là đầu nhập Vạn Niên Cung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Hỗn Nguyên Thánh Quốc đã thôn tính hơn 30 quốc gia lớn nhỏ xung quanh, tài nguyên thu về cũng là đủ để bồi dưỡng vô số cường giả thần cảnh. Thiên Thần Điện, vị diện trang viên Hồ Điệp, Quân Hỷ Thanh mỉm cười nói, kẻ này vừa đến không bao lâu đã lôi được 2 tên cường giả thần tổ về tay, còn lập ra thánh quốc mới tạo ra thay đổi không nhỏ trên đại lục, muội muội tốt của ta nếu như ở đây thì không biết sẽ kinh ngạc tới mức độ nào, đáng tiếc là Tô Lăng giới sắp xảy ra đại kiếp nạn, hy vọng ngươi có thể sống sót tới phút cuối cùng. Nàng ấy đọc xong trên phiến đá truyền tin cũng là cảm thán một chút, nhưng nàng vẫn là không bận tâm, nhắm mắt tiếp tục rơi vào trạng thái bế quan. Chuyện ở Thiên Nhân Đại Lục cũng sẽ sớm chuyển ra 3 đại lục khác. Không lâu sau, rất nhiều thiên tiêu trên Hoàng Kim Bảng không phục trước sự xuất hiện của Hàn Vũ Thiên liền ra lời mới khiêu chiến để hắn rời khỏi Thiên Tiêu Bảng. Người hận hắn nhất chắc có lẽ là vị thiên tiêu Hoàng Kim từng đứng hạng 5 đã bị hắn chém tiện nghi thụt lùi về hạng 6. Hàn Vũ Thiên cũng không có tiếp nhận bất kỳ lời mời khiêu chiến nào của bọn họ. Không biết vì sao độc nữ Ách Vân Dạ Nhi lại dẫn theo sư tôn Độc Thần Độc Hùng lao nhân tới Vạn Niên Cung gặp mặt. Hắn ngồi trên bảo tọa cũng là đứng dậy ôm quyền nói: Độc Hùng tiền bối, ngài đến đây là có việc gì? Độc Hùng là tán tu tính tình cổ quái, xưa giờ là một người có ơn trả ơn, có oán trả oán, không hề kết minh hay chơi thân với bất kỳ ai trên đại lục, tài năng dùng độc cùng với luyện đan của Độc Hùng xếp vào 5 vị trí đầu đại lục, tìm hắn luyện ra một viên thần đan cũng là phải trả một cái giá không nhỏ. Độc Hùng cười nói, Hàn Vũ Thiên, ta nghe nói ngươi cùng với vị thần bí nhân kia có chút quan hệ, mà vị thần bí nhân kia lúc trước từng ở Kim Nguyên Bảo Các ở Mãn Châu Quốc, à không, bây giờ là Hôn Nguyên Thánh Quốc, có xuất ra vật đấu giá chân quý, còn giúp Công Tôn Mạc Tâm của Phúc Hải Thánh Quốc cách đột phá thiên thánh, không biết tiểu hữu có thể cho lão phu gặp mặt vị tiền bối đó. Hàn Vũ Thiên nghe được liền hiểu ra tại sao Độc Hùng lại tự mình đến đây tiếp chuyện. Ách Vân Dạ Nhi hiểu lầm Nhạn Lạc là hắn khi đội đấu đồng màu đen, sau trận chiến với ba đại đế quốc thì liền nhờ danh tiếng của sư tôn là Độc Thần đến để nhờ giúp đỡ nàng đột phá thiên thánh. Dựa vào tính cách yêu chiều đệ tử vô điều kiện như Độc Hùng thì việc đến đây cũng là rất bình thường. Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói, vị tiền bối kia đã bế quan tu luyện không thể quay dậy, mời Độc Thần ngài dịp khác hãy đến. Độc Hùng nhướng mày nhưng suy tư một hồi liền cười nói, tiểu hữu có thể vào thông chi cho ngài ấy biết được không? Lão phu từ xa đến cũng là mang theo lễ. Hàn Vũ Thiên cười nói, thứ lỗi ta không thể, mời về cho. Độc Hùng sắc mặt tối sầm lại, khí tức trên cơ thể cũng bắt đầu dâng lên, toàn thân khí độc màu tím và bích bắt đầu nổi lên tản ra tứ phía, làm cho những đệ tử Vạn Niên Cung hít phải toàn bộ đều gục ở trên đất, toàn thân đau nhói khi bị kịch độc xâm nhập. Độc Hùng nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ta đã cho ngươi mặt mũi vậy mà ngươi không cần vậy thì lão phu không khách khí nữa, đích thân ta sẽ mời hắn ra. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị nhìn xuống Độc Hùng âm thanh bình thản nói, ngươi quên rằng bản thân đang đứng trên lãnh địa của bản cung chủ sao? Nghe danh Độc Thần Độc Hùng, lão nhân xưa giờ không sợ trời không sợ đất, xem ra đúng như lời đồn, Lục Đại Thánh Quốc còn nể lão vài phần vì là luyện đan sư, còn ở Hôn Nguyên Thánh Quốc này thì không ai xem uy danh ngươi để ở trong mắt. Đột nhiên có một vị cường giả ở trong góc tối bước ra, khí tức đè ép làm cho Độc Hùng tràn đầy kinh ngạc, tu vi của trung niên kia vậy mà là đại viên mãn thần cảnh, so về thực lực còn mạnh hơn lão một cái cảnh giới. Người này thân thể tráng kiện chỉ mặc một cái quần ngắn tới đầu gối long vĩ phe phẩy, mái tóc dài huyết sắc cùng với long giáp uy nghiêm trên đỉnh đầu, đây chính là Địa Huyết Giao Long Hư Thiên. Hư Thiên nhìn lấy Độc Hùng như ra một khuôn mặt nào thời trẻ liền cười nói, ngươi là tiểu tử dùng độc năm đó. Độc Hùng bị áp chế cũng là cao mày khó hiểu nói, ngươi là kẻ nào? Hư Thiên ngửa đầu cười, địa huyết khí tản phát ra thổi tan toàn bộ độc khí, một hư ảnh giao long tràn ngập huyết sắc xuất hiện sau lưng của hắn. Độc Hùng kinh sợ nói, Địa Huyết Giao Long, tiền bối đã thành hình người. Hư Thiên hừ lạnh nói, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn là kẻ khiến ta nhớ dai nhất đấy tiểu tử. Khí tức của hắn thu liễm lại tiếp tục nói, mau giải độc của ngươi đi. Độc Hùng vung tay, toàn bộ độc tố trong cơ thể những người kia bị lấy ra khỏi cơ thể. Độc Hùng ôm quyền cung kính nói, tiền bối, nhiều năm như vậy rồi chúng ta mới lần nữa tái hợp, trước mắt vậy mà đã trôi qua năm và năm, ngài vẫn khỏe chứ? Độc Thần nổi danh đứng trước mặt Địa Huyết Giao Long lại xưng hai chữ tiền bối vô cùng thuận miệng, tựa như đã thân từ trước. Hư Thiên cười nói, ngươi đúng là, ta cứ nghĩ tiểu tử độc dược đã tọa hóa từ lâu không thể qua khỏi, thật không ngờ cái tên Độc Thần mà nhân tộc truyền thai nhau lại chính là ngươi, nhiều năm rồi sao không tới tìm ta? Độc Hùng ôm quyền nói, tiểu bối cáo lỗi, sau khi được tiền bối trao cho Địa Huyết Dịch ta đã luyện hóa ra được thần đan đột phá thành thần, nhưng lại nghe tin tiền bối bị phong ấn ở Đại Hải Bách Yêu cũng không có cách nào tới thăm hỏi, yêu tộc cường giả mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ta đã xông vào đại hải đều đi được nửa đoạn đường liền bị chặn đuổi, không cách nào đến thăm tiền bối, cũng chỉ biết chờ đợi tin tức của ngài. Hư Thiên cười nói, chuyện ngươi tới đại hải ta đây có biết, nhân tộc trẻ tuổi dùng độc xông vào đại hải cả trăm năm không bỏ cuộc, ta đoán là ngươi những cũng năm vạn năm tuổi thọ nhân tộc sớm đã tọa hóa, nhưng không ngờ ngươi đã đạt tới viên mãn thần cảnh, tuổi thọ cũng cao hơn rất nhiều, không nói chuyện cũ nữa, nói ở hiện tại đi, ngươi cũng biết rằng ta có mặt ở đây lại không đến tìm ta trước, khiến ta bế quan phải chạy tới tận đây tìm ngươi. Độc Hùng cười ngượng ngùng nhìn tiểu nữ ở phía sau một chút cười nói, không giấu tiền bối, ta có một đồ nhi tên gọi Ách Vân Dạ Nhi, thiên phú tu luyện không tệ, chưa trăm tuổi đã là thánh nhân viên mãn cảnh, tùy thời có thể đột phá thánh tông, nhưng tiểu nữ mong cầu chính là thiên thánh cảnh giới trong truyền thuyết, nghe nói ở Vạn Niên Cung có tồn tại một vị tiền bối có thể điểm hóa con đường đó cho nàng, ta mới đích thân tới để cầu một ân huệ. Hàn Vũ Thiên chốc động thân hình đứng trước mặt Ách Vân Dạ Nhi quan sát một chút nói, Bích Lục Thôn Thiên Độc, một loại độc thể không tệ, chỉ có điều đáng tiếc. Ách Vân Dạ Nhi cau mày nói, đáng tiếc chuyện gì? Độc Hùng thì quay đầu nói, ngươi biết về loại độc thể này của nàng? Hư Thiên bước cằm cười nói, không trách được ta lại cảm thấy quen thuộc đến như thế, là Bích Lục Thôn Tiên Độc. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Bích Lục Thôn Tiên Độc chính là độc thể mạnh nhất cũng là thứ khó điều khiển nhất trên thế giới, không cẩn thận liền bị độc ăn sâu vào trong xương thủy, mà vị cô nương này đã bị độc khí xâm nhập vào trong da thịt xâm hại ngũ tạng, nếu tiếp tục sử dụng Bích Lục Thôn Tiên Độc thì nó sẽ ăn vào xương thủy, tới lúc đó sẽ bạo thể mà chết. Nói vậy, ta là độc thể làm sao có thể bị độc ăn một chứ? Độc nữ không tin vào lời của hắn nói lập tức gạt bỏ, Hàn Vũ Thiên cười nói, không thể. Vậy khi ngươi tu luyện lại liên tục tản ra độc khí thì giải thích như thế nào? Bích Lục Thôn Thiên Độc dù cường đại cũng không hề tản ra độc khí trong lúc tu luyện, là do nhục thể ngươi sinh ra phản ứng khi tiếp xúc với linh khí đào thải độc tố, thiên phú ngươi cao cũng không thể khống chế được độc thể này. Địa Huyết Giao Long thản nhiên nói, hắn nói không sai, Bích Lục Thôn Thiên Độc thể là một loại độc thể vô cùng khó tu luyện, ta từng gặp qua một kẻ có độc thể này tu luyện, kẻ kia trong lúc tu luyện tản ra độc khí ăn mòn những thứ xung quanh, thời gian sau vì sử dụng độc thể quá nhiều mà bị độc của chính mình phản vệ, bạo thể tại chỗ. Nếu là lời của Hư Thiên tiền bối thì nhất định không phải giả, tiền bối, ngài có cách nào hóa giải xin hãy giúp tiểu nữ một tay, ta chỉ có vị đệ tử chân truyền duy nhất này thôi. Độc Hùng vẻ mặt hoảng hốt cầu xin vị Địa Huyết Giao Long, Hư Thiên lắc đầu thở dài nói, ta không am hiểu độc dược, chỉ là biết được một số thông tin của Bích Lục Thôn Thiên Thể, không biết cách hóa giải. Hàn Vũ Thiên nhìn sơ qua một chút Ách Vân Dạ Nhi cũng là vớt cằm cười nói, ta có cách hóa giải, hơn nữa còn giúp nàng ta thâu tóm hoàn toàn độc thể của mình. Nhưng mà Độc Hùng nghe được có phương thức hóa giải, gấp giọng nói: Hàn Vũ Thiên, ngươi có cách nào mau nói, dù cái giá lớn đến đâu ta cũng chấp nhận. Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói: vậy được rồi, ta sẽ giúp nàng ta một lần này, điều kiện là Độc Thần Độc Hùng lão nhân sẽ làm hộ pháp cho Vạn Niên Cung thời gian 100 năm. Sư tôn tuyệt đối không được, uy danh của ngài mấy vạn năm không thể vì chuyện này mà hạ mình được. Độc nữ Ách Vân Dạ Nhi vẻ mặt không cam lòng nắm chặt nấm đấm khuyên ngăn sư tôn của mình. Hàn Vũ Thiên cười nói: được thôi, để Độc Thần làm hộ pháp chỉ là nể mặt uy danh của lão mới không ra điều kiện cao hơn. Nếu như ngươi vì muốn bảo vệ uy danh của sư tôn mình thì ta sẽ cho toàn nguyện, vậy thì đem về cho ta 3 món bảo vật: Huyền Thi Ly Hỏa Thạch, Lôi Minh Thiên Tinh Thạch, Đại Địa Hoang Hoa. Có được 3 món này tới đổi thì nữ đệ tử này của ngươi sẽ được cứu. Độc Hùng cau mày vẻ mặt ngưng trọng nói: Hàn Vũ Thiên, 3 loại đó đều là những thứ thế gian khó cầu, ngay cả lão phu cũng chỉ có được 1 trong 3 món mà thôi, ngươi đây là muốn làm khó lão phu. Hàn Vũ Thiên quay đầu bước đi không chút quan tâm nói: đây đã là điều kiện thấp nhất mà bản cung chủ đã đưa ra cho ông, nếu không đáp ứng được thì mời về cho. Độc Hùng tức giận, độc khí lần nữa tản ra, nhưng khi nhìn thấy Ách Vân Dạ Nhi bên cạnh nét mặt đã có một chút buồn bã thì dừng lại hành động. Lão ta nhìn Hàn Vũ Thiên nói: được, lão phu đồng ý làm hộ pháp cho Vạn Niên Cung 100 năm, ngươi hãy mau chóng chữa trị cho đệ tử của ta. Hàn Vũ Thiên quay người lại thản nhiên nói: được thôi. Hàn Vũ Thiên lóe lên đã đứng trước mặt Ách Vân Dạ Nhi, bàn tay bóp lấy cổ nàng nhấc lên không chút do dự. Độc nữ khó thở nói: ngươi muốn làm gì? Độc Hùng cũng là khiếp sợ muốn động thủ lại bị Hư Thiên ngăn ở phía trước lắc đầu. Hàn Vũ Thiên liên tục điểm mấy chục đạo ngân châm trên cơ thể của độc nữ, hắn vung tay thổi bay toàn bộ đệ tử có mặt ở đại sảnh bay ngược ra ngoài, dựng lên kết giới không cho ai bước vào. Cơ thể Ách Vân Dạ Nhi tản ra độc khí bích lục bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Hàn Vũ Thiên có một tầng xương lạnh ngăn cách, cũng là phải nhảy về sau mấy bước với độ kịch độc của bích lục thôn thiên độc. Hắn bình tĩnh nói: dùng tâm cảm ngộ, ta đang giải thể toàn bộ độc tố trong người ngươi ra bên ngoài, ngươi cố gắng kiểm soát độc khí nén lại một chỗ, nếu bước cơ bản để khống chế độc thể này ngươi thất bại thì dù là thần hoàng cũng không thể giúp ngươi. Ách Vân Dạ Nhi toàn thân thống khổ, thật không ngờ bản thân lại bị chính độc thể mình tự hào liên tục ăn mòn. Nàng cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kiên quyết, toàn thân rơi vào trạng thái ngộ đạo mặc cho bích lục thôn thiên độc đang ăn sâu vào da thịt. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói: bích lục thôn thiên thể chỉ có tự thân giải trừ mới có thể khống chế hoàn toàn được nó, ngươi luôn tự hào về thiền tư của nàng ta, vậy thì hãy xem thử nàng ta có vượt qua được hôm nay. Hàn Vũ Thiên cùng với 2 vị Hư Thiên và Độc Hùng chỉ đứng yên quan sát. Thời gian trôi qua đã 1 ngày 1 đêm, độc khí trong sảnh cũng là bắt đầu thưa dần, hội tụ tại đỉnh đầu của Ách Vân Dạ Nhi, từ thể khí hóa lỏng rồi dần dần ngưng kết thành thể rắn. Một viên ngọc bích lục lơ lửng trên đầu, toàn thân Ách Vân Dạ Nhi xảy ra tiến hóa không hề nhỏ, đôi con ngươi màu đen nay đã hóa thành bích lục như màu độc của nàng, mái tóc cũng điểm vài sợi màu lục tung bay, mi tâm hiện ra hình chấm tròn hoa. Văn huyền ảo, Hàn Vũ Thiên cười nói, đúng là không tệ, cuối cùng nàng ta đã ngưng tụ được Thiên Độc Châu, tinh hoa cốt lõi để tu luyện bích lục thôn thiên độc thể. Thiên Độc Châu. Hư Thiên và Độc Hùng kinh ngạc không thôi, dù biết sự tồn tại của bích lục thôn thiên độc thể là không hề tầm thường một chút nào, nhưng Thiên Độc Châu là lần đầu tiên bọn họ được biết đến. Ách Vân Dạ Nhi nghiêm túc nhìn Thiên Độc Châu lơ lửng phía trước mặt, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, dung hợp. Ách Vân Dạ Nhi chờ đợi chỉ điểm, ngay khi nghe thấy lời này đã lập tức dung nhập Thiên Độc Châu vào trong mi tâm, cả hai phát ra ánh sáng tương thích. Thánh nhân viên mãn cảnh đã chỉ trệ rất lâu, ngay khi thiên độc dung hợp đã gỡ bỏ nặng nề đặt vào một bước thiên thánh, chưa dừng lại ở một bước đơn giản như vậy, tu vi càng lúc càng tăng, thiên thánh phá vỡ giới hạn bước lên chí thánh trong truyền thuyết. Độc Hùng và Hư Thiên đều là chỗ mắt nhìn nói, chí thánh trong đại lục, chí thánh là thứ mà không kẻ nào dám mơ tưởng tới, phàm là kẻ tu thành chí thánh tương lai đều là thần cảnh đại nạn vô thượng. Chí thánh ở thời đại này không phải không tồn tại, mà là nó quá khó để tu luyện, từ cảnh giới vũ cảnh thì cực hạn chí vũ cảnh đã là một bước khó đi, kẻ tu thành chí thánh trên đại lục phải nói là phượng mao lân giác. 4 vị đệ tử đứng đầu Hoàng Kim Thiên Kiêu bảng của Thiên Thần Điện là một thân chí thánh bước lên đỉnh cao trở thành thiên tài dẫn đầu thế. Hệ này, nghe đồn cả 4 người bọn họ đã trùng kích Thiên Tông từ 20 năm trước, hiện tại chính là cảnh giới đạo tổ. Chí tông là khái niệm không thể tu luyện mà thành, đối với nhiều người thành chí tông còn khó hơn thành đạo tổ gấp 3 lần, Thiên Tông miễn cưỡng có thể vượt qua 100 cay ngàn đắng mới bước ra được, chí tông cả vạn năm nay đại lục còn không có lấy 1 vị làm được. Lam Huyền nhìn nàng là ma hoàng tái thế cũng phải trùng tu 2 lần mới đột phá được chí tông, đừng nhìn người ở phế địa có kẻ dễ dàng đột phá chí tông thì xem là nó dễ dàng tu luyện. Do huyết mạch của người ở phế địa mang trong mình, chính là truyền thừa từ thái cổ nhân tộc, còn là huyết mạch thuần túy thái cổ, nên khả năng tu luyện và cảm ngộ của họ vượt xa nhân tộc thời nay. Hàn Vũ Thiên cũng là mang trong mình một chút huyết mạch thái cổ, bằng không cho dù là vũ trụ thủ hộ giả tái sinh cũng không cách nào đột phá đạo tổ chí cảnh trong thời gian chưa tới 20 năm như vậy. Làm chủ Thiên Độc Châu thì tương lai ngươi chính là Bách Độc chi chủ. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Ách Vân Dạ Nhi đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy cơ thể của mình, nàng chỉ mong ước đột phá thiên thánh, nhưng không ngờ lại một bước thành chí thánh. Nàng quỳ xuống ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm đột phá chí thánh. Hàn Vũ Thiên khoác tay thản nhiên nói, chỉ là một cái chí thánh, ta còn không đặt ở trong mắt. Cơ thể Hàn Vũ Thiên toát ra một cổ lực lượng kinh người, bất luận là thứ gì tồn tại trên thiên địa này cũng không hề ảnh hưởng được tới hắn, vạn pháp vạn linh vạn vật không thể đả động được vào cơ thể hắn. Hư Thiên và Độc Hùng kinh sợ toàn thân run rẩy, đồng thanh nói, chí tổ cảnh. Đây chính là chí tổ, là cấp độ tối cường cao thượng hơn cả thần linh. Một sinh linh như thế nào lại có thể đột phá tới chí tổ? Chỉ có thiên tử là đứa con trời sinh thiên tư không bị thiên địa nghịch hành mới có thể trở thành chí tổ. Hơn 10 vạn năm nay chưa từng có kẻ nào trở thành chí tổ bậc quân vương thiên hạ như vậy. Thời kỳ vị chí tổ cuối cùng ngã xuống đã là hơn 10 vạn năm về trước, cũng là lúc thế hệ vàng son của nhân tộc kết thúc, đánh dấu một sự lụi tàn không hồi kết của nhân tộc. Làm sao nhân tộc lại có người tu thành chí tổ? Như thế nào thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn không còn hạn chế đối với nhân tộc sao? Hư Thiên là yêu thú tồn tại hơn chục vạn năm, đương nhiên biết được thời kỳ đó của nhân tộc và mãi đến sau này đã không còn chí tổ tồn tại, những kẻ có thể thành chí tổ đa phần đều thuộc về những đại tộc khác như yêu, ma, tinh linh, long nhân và rất nhiều tộc khác. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng bách tộc không ai còn kẻ tu luyện được chí tổ hay chí tông, dần dần mọi thứ đã rơi vào dĩ vãng. Hôm nay chính mắt hắn nhìn thấy một vị chí tổ nhân tộc sống sờ sờ trước mắt, còn là một vị trẻ tuổi. Đây nếu truyền ra ngoài không biết toàn bộ đại lục sẽ chấn động tới mức nào. Đột phá chí tổ nhưng vẫn không thể mạnh mẽ vượt bậc như những thần cảnh thượng vị kia, thú thật thì thực lực của ta cùng lắm chỉ có thể so với trung vị thần cảnh, nhưng đột phá thành thần 7 phần 5 chắc đạt thượng vị cảnh dưới chân, cần một ít tài nguyên tu luyện để đột phá. Hỗn Nguyên Thánh Quốc mục tiêu chính của chúng ta là Phúc Hải Thánh Quốc, nếu độc thần tiền bối tham gia nhất định sẽ có đãi ngộ không tệ, còn có khả năng giúp ngươi cảm ngộ đại đạo đột phá đại viên mãn mà nhiều năm nay ngươi vẫn trì trệ. Độc thần nghe thấy liền động tâm, nhiều năm qua không phải hắn mong cầu là cảnh giới đại viên mãn kia sao? Tuổi thọ của lão cũng sắp đến cực hạn, nếu không thể đột phá thì chỉ còn mấy ngàn năm nữa sẽ về với thiên địa, đối với tu sĩ đó chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Độc Hùng lão nhân suy tư một lúc nói, ta có một vị bằng hữu ở Phúc Hải Thánh Quốc, nếu có thể thì ta sẽ gọi người đó tới đầu nhập vào thế lực Hỗn Nguyên Thánh Quốc, kẻ đó có giao tình nhiều năm với ta cũng không thể để hắn cho bụi. Theo Phúc Hải Thánh Quốc được. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, nếu có thể lôi kéo thêm tu sĩ mạnh mẽ gia nhập thì Hỗn Nguyên Thánh Quốc luôn hoan nghênh. Được, vậy lão phu sẽ đi báo cho hắn biết. Độc Hùng rời khỏi Vạn Niên Cung hướng đến Kim Nguyên Bảo Các để truyền âm cho vị bằng hữu kia. Hàn Vũ Thiên cũng an bài cho Ách Vân Dạ Nhi một chỗ ở tạm thời trong Vạn Niên Cung, bản thân hắn cũng bắt đầu chuẩn bị cho lần đột phá thành thần. Dữ liệu được thu thập được đều phân chia cho các thế lực góp công giúp Hỗn Nguyên Thánh Quốc mở rộng địa bàn, bao gồm Vạn Niên Cung bọn hắn thì thu thập cũng phải nói là không nhỏ. Hàn Vũ Thiên lấy ra 5 loại thảo dược để luyện chế đan dược: Hoàng Kim, Linh Chi, Ất Mộc Tâm Liên, Huyết Tương Tử Ngạn, Tử Long Quả, Vô Hình Quả. Trong đó Tử Long Quả và Vô Hình Quả là hai loại dược liệu hiếm thấy nhất trên đại lục. Hai loại này đều có đặc điểm chung chính là 3.000 năm ra hoa, 3.000 năm kết trái và phải mất 4.000 năm để thành hình. 10.000 năm cho một quả dược liệu đúng là một chuyện vô cùng gian nan. Phẩm chất của nó tuy chỉ là đạo tổ nhưng cũng là dược phẩm sánh vai với thần dược. Dù là thần cảnh ở cảnh giới nào cũng khát khao có được thứ này. Hàn Vũ Thiên là nhờ vào Thất Bảo Thần Chủ và Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn mới có được hai loại quả này. Đánh cướp đúng là phương thức kiếm được tài nguyên tu luyện nhanh nhất. Hàn Vũ Thiên trong phủ lấy ra một cái lô đỉnh phẩm chất chuẩn thần được từ Ma Hổ cấp từ tay một vị luyện dược sư về tay. Vừa hay hắn cũng cần một cái lô đỉnh thì cái này cũng không tệ. Hàn Vũ Thiên luyện hóa chính là nguyên linh cổ huyết đan, công dụng của nó là giúp tu sĩ tăng cường nguyên lực trong phạm vi lớn cũng tẩy tủy làm nhục thân mạnh mẽ lên vài phần. Đan dược cấp tổ tuy không tác dụng nhiều nhưng nguyên linh cổ huyết đan lại là mang tới hiệu quả vô cùng lớn. Tử Long Quả tác dụng tăng cường nguyên khí cùng với Vô Hình Quả tăng cường nhục thể với kẻ ăn vào lần đầu công hiệu vượt qua 10 lần, bắt đầu từ lần thứ 2 công hiệu sẽ giảm đi hơn nữa. Bởi vậy hai loại quả nay chỉ đáng giá với những người chưa từng dùng qua nó mà thôi. Thiên Thần Điện có tồn tại Tử Hoàng Long Thụ và Vô Sắc Vô Hình chính là hai cây đã sinh ra hai loại quả mà thế gian mong cầu kia. Mỗi 10.000 năm một lần, Thiên Thần Điện sẽ tổ chức tranh tài Tử Long Quả và Vô Hình Quả chỉ có 4 quả ra ngoài đại lục, mà Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn trong lúc quét ngang một cái đế quốc đã vô tình lấy được Tử Long Quả được thế lực này cất giấu mấy và năm, Thất Bảo Thần Chủ cũng tương tự lấy được Vô Hình Quả từ trong thế gia bị lùi tàn từ lâu. Hàn Vũ Thiên kết hợp luyện hóa hai loại quả này cùng lúc chính là muốn tăng cao hiệu quả có bên trong, đương nhiên muốn làm được điều đó phải có tài. Luyện đan nghịch thiên mới làm được chuyện này. Hàn Vũ Thiên bàn tay vung lên ngũ sắc hỏa diễm vây quanh lô đỉnh bắt đầu tiến hành luyện chế nguyên linh cổ huyết đan. Huyết Tương Tử Ngạn được cho vào đầu tiên khi bị hỏa diễm luyện hóa lại tản ra một màu tử khí kinh người, tử khí lan tỏa khắp phòng tạo ra tràn cảnh địa ngục trần gian. Hàn Vũ Thiên không hề phân tâm tới khi luyện được Huyết Tương Tử Ngạn thành một chất lỏng màu máu thì hắn lại để Vô Hình Quả vào bên trong, dùng huyết dịch vừa luyện được bao trùm lên Vô Hình Quả rồi lại luyện hóa bằng bạch hỏa. Vô Hình Quả qua một canh giờ luyện hóa cũng đã thành chất lỏng vô hình. Tiếp tục chính là Hoàng Kim Linh Chi được bỏ vào được ngũ sắc chi hỏa luyện thành chất lỏng ánh kim thì bỏ Tử Long Quả vào, rồi tiếp tục dùng bạch hỏa luyện hóa thành chất lỏng màu tử kim. Cuối cùng là Ất Mộc Tâm Liên ném vào tạo thành một luồng khí tức ôn hòa bắt đầu kết hợp toàn bộ lại thành một khối. Nói thì đơn giản nhưng Hàn Vũ Thiên đã trải qua 5 ngày mới hoàn thành được bước luyện hóa, còn giờ là tới bước kết đan. Hàn Vũ Thiên dùng Dương Thiên Liệt Hỏa bắt đầu quá trình kết đan, từ trong lô đỉnh xông thẳng ra một cột lửa chiếu rọi thương cung, ở nơi sâu Vạn Niên Cung xuất hiện một cột lửa kinh người thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, Thất Bảo Thần Chủ, Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, Thử Ma Hổ, hay Cửu Long và Tứ Hổ cũng theo động tĩnh mà tới, hơn mấy chục vị thần cảnh, chuẩn thần và bán thần xuất hiện nhìn lên cột hỏa diễm tràn đầy kinh ngạc. Hắn đang luyện đan bên trong, không ngờ tiểu gia hỏa này còn có một tay luyện đan không tầm thường. Nguyễn Công Sơn khoanh tay quan sát, Thiên Ma Tôn bên cạnh cũng là cười nói, tuy chỉ là tổ đan, nhưng e là phẩm chất thượng thừa vượt xa những đan sư ngoài kia. Hư không chấn động một thân ảnh lướt ngang lưu lại một tia ngân quang trải dài khắp thiên địa, một lão nhân ngân bảo vẻ mặt kinh ngạc đứng ở giữa hư không quan sát động phủ bên dưới không nói lời nào. Những người xung quanh khi thấy được lão nhân ra liền lập tức hô, là luyện đan tổ sư Trúc Hành Tiêu, ông ấy như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trúc Hành Tiêu là luyện đan tổ sư bậc nhất đại lục nhân tộc, thần cảnh cũng phải tiếp đón lão như khách quý. Tu vi của Trúc Hành Tiêu chỉ là chuẩn thần cảnh còn kém bước cuối cùng là sẽ thành thần, nhưng luyện đan sư thành thần còn khó hơn tu sĩ thông thường gấp mấy lần, mà muốn có danh hiệu luyện đan thần sư phải luyện được đan dược cấp thần. Trên đại lục này ngoài Độc Hùng lão nhân từng luyện ra 22 viên thần dược thì không có nhiều người có danh hiệu thần đan. Không chỉ có Trúc Hành Tiêu mà từ phương xa cũng bay tới 5-6 đạo thân ảnh khác, làm cho mọi người kinh ngạc hơn chính là toàn bộ người đến đều là luyện đan sư nổi danh đại lục. Luyện đan tổ sư có đến 4 vị, bao gồm Ngô Cựu Trung, Cổ Mục, Cơ Sương, Lộc Mỹ Trân. Danh hiệu luyện đan tổ sư cũng chỉ những kẻ thật sự luyện được tổ đan cấp viên mãn mới có thể lấy được danh hiệu này, mà hai người đứng khác chiến tuyến với 4 vị luyện đan tổ sư chính là 2 vị luyện đan cấp thần. Luyện đan cấp thần, Ngộng Sa và luyện đan cấp thần Trần Thế Hạo, tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ là bị vị luyện dược sư bên dưới thu hút sự chú ý sao? Tất cả tránh ra, trong phạm vi trăm trượng không được đến gần động phủ quấy rầy hắn luyện đan, nếu không lão phu sẽ không lưu tình. Không gian xé toạc một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống đẩy lui toàn bộ những kẻ trong phạm vi trăm trượng ra ngoài, một mái tóc trắng phiêu đồng, thân mang áo bào màu cho hai tay chấp sau lưng, chòm râu dài bay nhẹ nhẹ, từ trong vùng không gian dạn nước xuất hiện với khí thế ngút trời, lão nhân này không hề đặt ai vào trong mắt, ngay cả sự tồn tại như đại tự tại Thiên Ma Tôn cũng không là gì trong mắt lão. Lão nhân này đại danh đỉnh đỉnh tên gọi Đan sư thần tổ Lục Vương, thần tổ được chia làm 3 bảng, thần tổ tu sĩ, thần tổ luyện đan và thần tổ luyện khí. Thần tổ tu sĩ có 6 vị ai ai cũng biết, thần tổ luyện đan và luyện khí mỗi bảng chỉ có 3 người mà thôi, mà Ngục Vương chính là một trong 3 vị đan sư thần tổ luôn ẩn mình trong đại lục, khác với 2 vị khác lúc nào cũng chiêu thu đệ tử thì Ngục Vương chưa từng nhận một vị đệ tử nào, hay đúng hơn là không có người nào lọt vào mắt hắn. Đại tự tại Thiên Ma Tôn híp mắt lại cười nói, lão giả, ngươi cũng dám đứng trước mặt bản long làm càn sao? Ngục Vương cười nói, lão phu nhiều năm rồi không có làm càn trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hôm nay hãy để lão phu làm trẻ con một chút, người này hôm nay lão phu phải chiêu thu làm đệ tử, kẻ nào dám ngăn lập tức giết. Khí thế của lão không giảm mà ngược lại còn mạnh mẽ áp bức hơn lúc ban đầu xuất hiện. Sự xuất hiện của đàn sư tổ thần Ngục Vương đã dẫn đến chấn động không nhỏ. Tin tức lập tức truyền ra 4 phía khiến cho đại lục lần nữa chấn động không thôi. Vị đàn sư tổ thần Mai Danh nhận tích nhiều năm cuối cùng là vì một vị luyện đan sư ở Hỗn Nguyên Thánh Quốc mà đích thân ra mặt chiêu thu đệ tử. Một cái thánh quốc vừa mới thành lập còn chưa phải chính thức mà đã có 2 vị thần tổ xuất hiện, giờ lại có thêm một vị Ngục Vương xuất hiện. Điều này chứng minh Hỗn Nguyên Thánh Quốc có thể chân chính trở thành thánh quốc dựa trên thực lực tổng thể mạnh nhất, là 3 vị thần tổ trực tiếp trở thành thánh quốc có lực lượng mạnh nhất đại lục. Hàn Vũ Thiên không quan tâm động tĩnh bên ngoài, một mực tập trung luyện đan, đây đã là bước quan trọng cuối cùng, tuyệt đối không được có sai sót nào. Đan dược bắt đầu hội tụ tinh hoa vào một chỗ, từ từ dung nhập kết thành đan, một cổ lực lượng bùng nổ không làm hắn thất vọng chính là Thiên Tổ Đan Nguyên Linh cổ huyết đan đã hoàn thành. Bầu trời phía trên hiện lên lôi kiếp từng đạo đều nhắm về phía động phủ giáng xuống, đan dược kia cũng là mạnh mẽ bá đạo như có linh tinh trực tiếp lao thẳng lên phía trên đón đỡ lôi mình. Ai nhìn thấy cảnh này cũng là khiếp hãi không thôi, tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy đan dược độ kiếp, là tuyệt thế thiên tổ đan phẩm, đây làm sao có thể? Mộng Sa vốn là xem trò vui lại không ngờ gặp được tuyệt phẩm mấy chục vạn năm chưa từng xuất thế, tuyệt thế thiên tổ đan dược trong truyền thuyết trải qua tẩy rửa thiên địa sẽ chính là thiên tổ đan chân chính, tác dụng phải nói là tăng gấp 10 lần so với đan dược thượng phẩm thông thường. Hàn Vũ Thiên bước ra một bước, thiên địa chấn động xuất hiện bên ngoài động phủ, hắn cũng không ngờ được mình luyện đan dược lại thu hút nhiều người đến xem như vậy, không ít thần cảnh vây quanh đưa mắt mà nhìn. Tới, nguyên linh cổ huyết đan đột phá thành công tản ra thiên địa pháp tắc vô cùng nồng đậm, mấy đạo thân ảnh lấp lánh trực tiếp hướng đến đan dược trong truyền thuyết mà tiến hành cướp đoạt. Ngục Vương giơ bàn tay khẽ nói, có lão phu ở đây, đám sâu kiến các ngươi lại muốn cướp thành quả luyện đan của người khác. Chết. Một cổ lực lượng vô hình ánh sắc những kẻ muốn cướp đoạt nguyên linh cổ huyết đan kia thành hư vô. Hàn Vũ Thiên bắt lấy đan dược không có do dự trực tiếp nuốt vào, một cổ lực lượng bạo nổ trong cơ thể, nguyên lực điên cuồng khuyết tán bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thực lực Hàn Vũ Thiên đang tăng cao không ngừng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần rơi vào trạng thái tập trung thôn phệ đan dược. Đại tự tại Thiên Ma Tôn vung tay một cổ lôi đỉnh kinh thiên hạ xuống tạo thành bảo hộ cho Hàn Vũ Thiên. Chương 361, huyết quỷ thi. Chương 361, huyết quỷ thi. Chương 361, thiên sứ ma giới. Đại Sâm Lâm tràn đầy hắc ám đang nổ ra từng đợt xung kích dữ dội, làm cho rừng rậm phải rung lắc dữ dội không thôi. Một đầu ma thú cường đại nhìn kỹ thì chính là một đầu thao thiết đang đối chiến với một nữ tử tuyệt đẹp với lục dược hắc ám không ai khác chính là Lam Huyền. Nàng toàn thân thương thích cũng không hề lùi bước trước đầu ma thú thao thiết trước mắt. Nàng tu vi hiện tại đã là trung vị thần cảnh còn mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần, nhưng đối đầu với một ma thú thượng vị vẫn là không thể đánh bại. Thao thiết rít lên một tiếng kêu ngạo nói, dựa vào một mình ngươi cũng muốn giết ta, tiểu ma đừng có mơ mộng mà chết đi. Thiết hùng bạn bạo hống. Lam Huyền cười nhạt, trường kiếm trong tay tản ra ma khí vô tận. Nàng không hề lui bước mà thân hình chớp động đã hóa ra 3 đầu ma long hướng đến thao thiết ma thú tấn công. Ma long tam ảnh kiếm. Ta dựa vào một thân thực lực đến tận bây giờ còn sợ một đầu ma thú sao? Công kích va chạm thiên địa chấn động cây cối bật rễ bay lên không trung, Lam Huyền thân ảnh lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu của thao thiết, một kiếm đâm tới hướng vào chỗ hiểm yếu nhất mà giết. Thao thiết cũng không có dễ dàng để nàng đắc thủ, cái đầu hất lên cặp ngà sắc nhọn như lưỡi kiếm va chạm cùng với ma thần tam long kiếm, cùng phong lần nữa chấn động nó hất bay nàng ra, hai chân đập mạnh xuống mặt đất, đẩy cơ thể to lớn của nó bay lên dùng đầu húc thẳng vào nàng. Lam Huyền phun ra máu. Tươi bàn tay bắt lấy đầu của thao thiết, hư không xuất hiện một cánh cửa đồng to lớn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ma luân kiếp không còn, ma luân kiếp bị tàn phá như xưa, nàng điều khiển ma luân kiếp một kích đập thẳng vào lưng của thao thiết làm nó ói ra một ngụm máu lớn. Lam Huyền Vũ động lục dựng ánh mặt tràn đầy xem thường nói, một ma thú cấp thấp lại dám đứng trước mặt bản hoàng gia oai, thật không biết sống chết. Ma luân kiếp tản ra đại lượng ma khí dung nhập vào cơ thể nàng làm cho thương thế cấp tốc khôi phục, thao thiết tràn đầy kinh hãi nói, đây là thần khí gì? Như thế nào lại có khả năng khôi phục cường đại đến vậy? Thứ này mạnh mẽ có thể đả thương được nhục thân cường đại của nó thì thôi đi, lại còn mang đến khả năng phục hồi đáng kinh ngạc cho nữ nhân kia, dù là thần cảnh thượng vị mà không đả thương được trung vị mà còn ngược lại bị mài chết thì đây sẽ là nỗi sỉ nhục không thể xóa nhòa của ma thú, Lam Huyền trong tức khắc đã khôi phục đỉnh phong, làm cho đầu thao thiết kia cảm thấy sợ hãi. Đấu với nàng ta đã mấy ngày, lực lượng trong cơ thể cũng đã hao gần hết, nếu tiếp tục cho dù như thế nào nó cũng không phải đối thủ của nàng ta. Lại là chiêu thức đó. Cách đó rất xa có một bóng người quan sát Lam Huyền vô thanh vô tức, kẻ này là thám báo được Ngọc Tôn giả phái ra theo dõi nàng ấy. Hắn đã theo chân nàng thời gian rất dài, đã chứng kiến được rất nhiều vụ thảm sát ma thú cấp thần bằng vào thủ đoạn vừa làm với đầu thao thiết kia. Nàng ấy quỷ dị tới mức dù là hắn cũng không biết được sâu cạn. Hắn lấy ra một cái huyền ảnh thạch khắc ghi hình ảnh vừa rồi, thả nó bay về phía cung điện thiên sứ. Ngọc Tôn giả ngồi ở bảo tọa nơi cung điện trưởng lão tọa. Hạ, một khối huyền ảnh thạch bay trước mặt nàng. Ngọc Tôn giả nhẹ nhàng nâng tay chạm vào, liền hiện ra hình ảnh Lam Huyền chiến đấu với thao thiết. Nàng hơi ổ lên một tiếng nói, lại là thứ bảo vật kỳ lạ đó. Ngay cả thiên sứ ma thần cùng tồn tại đã rất lâu rồi vẫn chưa từng gặp qua thứ quỷ quái như vậy. Xem ra nàng ta không đơn giản chỉ là mang trong mình ma sứ thủy linh tinh thể. Ngọc Tôn giả đứng dậy đã biến mất khỏi đại điện trưởng lão, để lại một luồng ma khí kinh người còn tồn động tại chiếc ghế kia. Nàng ta đứng ở hư không quan sát Lam Huyền, bàn tay khẽ động 10 sợi xích hắc ám túa ra hướng tới nàng ta mà công kích tới. Lam Huyền cau mày khi thấy được 10 đạo hắc xích cũng là lập lòe thân ảnh biến mất, điên cuồng tránh né sự truy sát của mấy đạo hắc xích. Nàng ta tránh né thân thể linh hoạt lướt ngang qua thao thiết, hắc xích vừa chạm vào vật thể sống lập tức chói buộc thao thiết, 9 đạo còn lại tiếp tục công kích nhắm đến Lam Huyền làm mục tiêu chính. Nàng ta cũng là phát hiện ra nếu hắc xích chạm vào sinh linh sống sẽ lập tức trói lại, vì vậy nàng lập tức hướng đến nơi có nhiều ma thú sinh sống mà vọt đi không hề lưỡng lự. Ngọc Tôn giả thấy vậy nụ cười sau tấm màn che mặt nhếch lên, tốc độ hắc xích càng lúc càng tăng đã đuổi sát bên cạnh Lam Huyền. Đáng ghét, quỷ mị. Lam Huyền tách ra thành 5 thân ảnh hướng về những nơi khác nhau bay đi, hắc xích cũng vì vậy mà tách ra bắt đầu truy đuổi 5 bóng ảnh. Hắc xích tách ra cũng làm Lam Huyền dễ thở hơn một chút, nhưng mà hắc xích vẫn bám sát không cách nào hoàn toàn cắt đuôi được nó. Nàng thấy một ngọn núi lớn phía xa thì khóe môi nở ra nụ cười. Nói ngọn núi hay đúng hơn là một cái mai rùa cự đại đang nằm yên bất động theo 5 tháng, thực vật trên đó phát triển xanh tốt, có cả ma thú sinh sống phía trên. Thứ này gọi là Ma Hoang Huyền Quy, tu vi của nó là thần hoàng có thần vị cực kỳ mạnh mẽ, chính là chúa tể của sâm lâm này. Ngọc Tôn giả nhướng mày có một chút hứng thú khi nàng ta lại dám chạy tới trung tâm sâm lâm. Ma Hoang Huyền Quy cách xa 100 dặm đã cảm ứng được ba động không gian của hắc xích, liền mở bừng mắt, cơ thể chôn vùi dưới lòng đất đã vạn năm cũng bắt đầu đứng dậy. Nó hiển nhiên là hiểu nhầm hắc xích kia muốn động thủ với mình. Ma Hoang Huyền Quy từ trong miệng phun ra huyết quang hướng đến hắc xích công kích tới, một đạo trong đó lóe lên thế như trường xà lao tới, bốn lượn xung quanh huyết quang rồi lao thẳng về phía cự quy. Cái gì? Ma Hoang Huyền Quy kinh hãi không ngờ tốc độ của hắc xích lại nhanh hơn công kích của nó. Cự quy lần nữa muốn động thủ nhưng đã không kịp, hắc xích lao tới chói chặt cổ nó rồi từng vòng siết vào cơ thể cự đại của Ma Hoang Huyền Quy. Lam Huyền tràn đầy khiếp sợ, cũng không hề ngờ tới một ma thú cấp thần hoàng lại dễ dàng bị khống chế như vậy. Nàng thấy phía sau chỉ còn một đạo truy kích liền bùng nổ tốc độ bay về phương khác tìm kiếm thêm một vật thế thân. Ngọc Tôn giả ngón tay khẽ động, phía trước Lam Huyền lại hiện ra mấy đạo hắc xích, đây chính là những sợi đã truy vết tàn ảnh của nàng, giờ lại xuất hiện chứng tỏ mấy đạo tàn ảnh kia đều đã bị tóm sạch. Lam Huyền đôi mắt ngưng trọng, ma thần tam long kiếm vung ra tạo thành hắc long tàn phá bừa bãi không gian xung quanh, làm cho hắc xích chậm lại một nhịp. Ma luân kiếp mở ra, nàng lập tức chui vào bên trong cửa đồng đóng lại hóa nhỏ ngàn lần hướng về nơi xa bay đi. Hắc xích không còn cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh liền ngưng động tại chỗ. Ngọc Tôn giả kinh ngạc, bàn tay bắt vào hư không kéo ra một đạo không gian lôi ma luân kiếp trở về. Nàng nhìn vào ma luân kiếp trong tay nói, đây không phải là thần khí đơn giản như vẻ ngoài. Nàng mang theo ma luân kiếp biến mất khỏi sâm lâm. Ngọc Ma Cung là cung điện của Ngọc Tôn giả, nhìn vô cùng thần bí, không hề có bất kỳ ai ở đây ngoài nàng. Ngọc Tôn giả đặt ma luân kiếp vào trong một mật thất chờ đợi một lúc lâu nói, ngươi ra đi, chúng ta là người cùng tộc, đừng nghĩ ta sẽ hại ngươi. Ma luân kiếp hơi rung lên, cửa từ từ mở ra. Lam Huyền từ bên trong bước ra, trường kiếm trong tay luôn nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Ngọc Tôn giả. Nàng giơ kiếm trực chỉ, hừ lạnh nói, không làm hại. Ngươi vừa rồi dùng hắc xích truy kích ta mà gọi là không làm hại sao? Ngọc Tôn giả cười, đôi mắt mỹ lệ khẽ chớp một cái đã làm cho Lam Huyền định trụ tại chỗ. Nàng lướt tới, bàn tay như ngọc vuốt nhẹ lên một bên má xinh đẹp trắng hồng của Lam Huyền, cười nói, nếu ta thật sự muốn giết ngươi thì không khó, chỉ cần một kích thì ngươi chết cả vạn lần rồi. Lam Huyền kinh hãi, thật không ngờ tới chính là Ngọc Tôn giả chỉ dùng một ánh nhìn đã hoàn toàn khóa chặt cử động của nàng, dù cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Đây chính là sức mạnh của kim thần trong truyền thuyết. Ngọc Tôn giả ôm eo Lam Huyền lướt ngang một vòng đã đi tới chính điện Ngọc Ma Cung. Ngọc Tôn giả ngồi ở chủ vị, tấm màn che mặt vậy mà bị rơi ra. Một nữ tử tuyệt đẹp có thể nói đại mỹ nữ, nhưng so với Lam Huyền vẫn còn kém một chút. Ngọc Tôn giả lười biếng chống cằm, nhìn Lam Huyền dưới đại điện thấp giọng nói, thời gian đánh giá đã kết thúc, vậy thì lựa chọn của các vị là như thế nào? Không gian xung quanh lập tức biến đổi, dịch chuyển tới một vùng không gian âm u ma quái. Lam Huyền đứng ở giữa trung tâm ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. 16 bảo tọa rực rỡ huyền bí, 16 bảo tọa nhưng chỉ có 12 người ngồi, có 3 người quen thuộc là Ngọc Tôn giả, Linh Vân và Ngô Tâm cũng là có mặt tại đây, chính là thập lục ma sứ của thiên sứ ma thần tộc thuộc vào 16 người mạnh nhất trong tộc. 4 vị kia hiển nhiên không có trong tộc mới không thể tham gia của mình. Chọn ngày hôm nay, một bóng người ngồi bị bóng tối bao trùm không thấy rõ hình thể thở ra một hơi nói, trong thời gian ngắn lại có thể đột phá đến trung vị thần cảnh, còn đánh bại ma thú thượng vị, tuy nhiên theo ta thấy thì nàng vẫn chưa đủ tư cách để nhận truyền thừa vô thượng, ta phản đối. Tuyệt sát giai nhân hiếm thấy, thiên phú không tệ, lão nô thật sự coi trọng đó, có điều nàng ấy vẫn chưa đủ khả năng để làm người kế thừa thiên sứ ma thần tộc cả nhà, lão nô phản đối, nhưng nếu nàng đồng ý làm đệ tử của ta thì cũng không tệ. Giọng nói thăng trầm khó đoán, không biết người kia là nữ tử hay nam tử. Một giọng điệu nam nhân từ nơi khác vang lên nói, ngươi lúc nào cũng làm người khác thấy giận người, nàng ta không tệ, ta đồng ý. Xem như là một người trẻ tuổi vạn năm có gặp, thiên sứ ma thần tộc hiện nay không ai có thiên phú mạnh mẽ như nàng, ta sẽ đồng ý đánh cược lần này. Ở một bảo tọa khác nghe thấy âm thanh giàn mua phát ra, hướng khác lại chuyển tới âm thanh của một lao thái thái nói, đám người các ngươi là đang xem thường truyền thừa của tộc sao? Đừng có mà để một tiểu nữ có chút thiên phú làm lưu mở trí óc, lao thân không đồng ý. Bà đã già rồi, đôi mắt không còn minh mẫn nữa, đừng có mà đánh giá người trẻ tuổi tộc ta thấp đến vậy, ta cũng muốn xem nàng ấy biểu hiện, nên là ta sẽ đồng ý. Truyền thừa thiên sứ ma tộc không đơn giản như các ngươi nghĩ, nàng ta có thiên phú không tồi, tương lai bồi dưỡng một chút cũng sẽ có thể đứng ngang hàng với chúng ta, nhưng nếu để nàng tham gia truyền thừa nguy cơ trùng trùng vạn nhất mất đi một thiên tài hiếm gặp thì là một thiệt thòi, ta phản đối. Đúng vậy, việc nàng ta biểu hiện trong thời gian gần đây đúng là không tệ, nhưng không thể mạo hiểm, ta phản đối. Từ lâu thiên sứ ma thần luôn cần người kế thừa chân chính, nhưng tộc trưởng vẫn còn khỏe mạnh chưa tới lúc phải gấp đến vậy, ta phản đối. Ngọc Tôn giả che miệng cười nói, các ngươi đơn giản chỉ là sợ một tiểu bối sau khi có được truyền thừa trong tộc thì sẽ tuân theo quy tắc trong tộc phục tùng nàng, vì một cái sĩ diện và không cam lòng nhất thời của các ngươi có thể dẫn đến tiên sứ ma thần tộc bị lụy tàn, nếu có bốn vị kia ở đây thì bọn họ sẽ không để sáu tên suốt ngày chỉ vì quyền thế cá nhân mà ảnh hưởng tương lai trong tộc, ta đồng ý lần truyền thừa này. Lý Quẩn thản nhiên nói, ta đồng ý. Nô Tâm nuốt dâu ánh mắt thâm sâu nhìn Lam Huyền một chút cười nói, nàng ta thiên phú tuyệt đỉnh rất thích hợp để truyền thừa, lão phu đồng ý, vậy là biểu quyết là 6, 6 ở thế cân bằng, vậy là phải chờ bốn vị kia trở về biểu quyết, cũng xem như là dừng lại tại đây. Đột nhiên không gian chấn động, thân ảnh thình lình xuất hiện ở trung tâm đứng ở bên cạnh Lam Huyền, 12 vị tiên sứ ma thần đứng dậy tay phải đặt ở ngực trái cung kính túi người nói, tộc trưởng đại nhân. Người vừa đến hình thể cân đối lục dục vũ động từng sợi an quang, nhìn thì trẻ tuổi nhưng là người có đạo hạnh cao nhất trong này, kẻ này không ai khác chính là Bát Hồng Chấn tộc trưởng tiên sứ ma thần tộc. Bát Hồng Chấn liếc nhìn từng vị cao tầng trong tộc thở dài nói, thiên sứ quang thần tộc đã xuất hiện kẻ kế nhiệm truyền thừa, chính là thiên dạ thánh nữ vừa mới bước vào thần vị không lâu trước đó, nàng ta đã hoàn thành bước đầu của truyền thừa, các ngươi thì ở đây tranh đấu mà không nghĩ ra cách à? Còn chưa kịp để bọn họ phản bắt thì bốn khối ngọc từ nơi khác bay tới, hiện ra bốn thân ảnh hư ảo khác, bọn họ không nói lời nào nhưng trong lòng bàn tay lại xuất hiện chữ đồng ý rồi hóa thành hư vô, để lại dòng chữ ở giữa hư không khiến cho sáu vị phản đối sắc mặt âm trầm không mấy vui vẻ. Hiển nhiên tin tức trong tộc bốn vị ở ngoài cũng đã biết rõ tình hình mới gửi Huyền Không Thạch về. Ngọc Tôn giả che miệng cười nói, tộc trưởng đại nhân, ngài muốn có người kế thừa thì chúng ta đã có rồi. Biểu quyết 10 và 6, kết quả chính là chấp thuận để Lam Huyền có được truyền thừa thiên sứ ma thần, 3 ngày sau bắt đầu truyền thừa. Không gian xung quanh trở về như cũ, Ngọc Tôn giả nhìn Lam Huyền cười nói, 3 ngày sau ngươi sẽ nhận truyền thừa thiên sứ ma thần, ngươi là kẻ truy cầu lực lượng, vậy bản tế tư sẽ giúp ngươi đạt được lực lượng nhanh chóng. Sau khi hoàn thành truyền thừa bước đầu tiên, Ngọc Ma Cung à không, phải là toàn bộ thiên sứ ma thần tộc này đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Lam Huyền cao mày khó hiểu nói, ngươi tại sao lại giúp ta? Ngọc Tôn giả trầm ngâm một chút cười nói, đơn giản là bản tế tư không muốn thấy thiên sứ ma thần tiếp tục nội đấu mà không có người kế thừa, nhưng ta cũng nhắc cho ngươi nhớ cũng phải cẩn thận một chút những tên ma thần kia, bọn chúng là nguồn cơn cho những kẻ truyền thừa thất bại trước đó. Ngọc Tôn giả nói xong thân hình đã biến mất khỏi Ngọc Ma Cung. Lam Huyền đột nhiên khỏe môi cong lên thản nhiên nói, nếu các ngươi đã muốn vậy thì bản hoàng cũng không ngại nhận lấy cơ duyên từ trên trời rơi xuống này. Huyết Chu Nhai, Hương Hoa Y Lìa đứng ở trên tường thành vẻ mặt đã âm trầm tới cực điểm. Nàng hiện tại đã đột phá đạo tổ viên mãn, chỉ kém một bước liền trở thành bán thần, nhưng phía bên dưới tường thành cách đó ngàn dặm có một đội quân huyết quỷ đang từ từ tiến tới đây. Đội quân này cường hãn bao gồm cả chuẩn thần và bán thần bên trong, nhưng theo nàng được biết bọn chúng không hề có linh hồn, chỉ là những cổ thi thể biết đi mà thôi, gặp sinh mệnh liền truy sát tới cùng, không có bất luận kẻ nào còn sống dưới tay đại quân huyết thi này. Những người bị giết bằng một phương thức nào đó lại có thể hóa thành thi khôi gia nhập đại quân huyết quỷ này, chuyện này toàn bộ Huyết Chu Nhai vì điều này đã chấn động không nhỏ. Thành chủ, người trong thành toàn bộ đã sơ tán, chúng ta phải làm như thế nào tiếp đây? Đại quân kia thật sự quá cường đại, chúng ta không cách nào ngăn cản được. Cổ Chân Phong ở bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng từ đầu tới cuối không hề buông lỏng, Hồng Hoa Y Lìa nắm chặt tay lại vẻ mặt không cam lòng, nàng biết dù có sử dụng Long Huyết Trận cũng không thể ngăn cản nhiều chuẩn thần và bán thần đến vậy. Hồng Hoa Y Lìa nhắm mắt, mái tóc bay theo gió mang theo mùi huyết tinh của đám huyết quỷ kia chuyển tới, nàng đã hạ quyết tâm, ánh mắt mở ra đầy kiên định nói, ngươi đi trước, ta sẽ ở lại giữ chân chúng, huyết long luyện khí trận đốt lên đại đạo của ta nhất định có thể cầm chân đám huyết quỷ này được một thời gian ngắn. Cổ Chân Phong kinh hãi nói, thành chủ không được, nếu ngài đốt đi đạo quả thì nhất định phải chết, tuyệt đối không thể. Hồng Hoa Y thì thản nhiên nói, ta không đốt đạo quả cũng chết, đốt đi thì cho các ngươi có thêm một cơ hội sống sót, mau đi đi. Cổ Chân Phong thở dài cũng quay đầu hóa thành lưu quang bay đi. Hồng Hoa Y thì bàn tay nhấc lên huyết khí đầy trời ngưng tụ năm đầu huyết long giữa hư không ở trung tâm thành trì, huyết long rít gào thiên địa pháp tắc chấn động, huyết khí từ mặt đất trào lên dữ dội như một vị bán thần đang nổi trận lôi đình. Hồng Hoa Y thì chỉ tay điểm tới nói, giết. Năm đầu huyết long rít gào chen nhau tấn công tới, một đường quét ngang đã giết hơn vạn cổ huyết thi. Đại quân bị ngũ long càn quét không lâu thì một thân ảnh nhảy vọt lên từ trong đám người đông kịt, một trưởng vỗ một đầu huyết long gần nhất hóa thành huyết vụ bay lầy trời. Hồng Hoa Y liền nét mặt tái lại nói, bán thần. Nhưng từ trong huyết vụ cự long lần nữa ngưng tụ dùng thân quấn chặt vị bán thần kia, một cổ thôn phệ từ thân huyết long chuyển tới liên tục cắn nuốt huyết đục của thi khôi bán thần kia, nhưng mà cổ thi thể kia vẫn là bất động không hề phản kháng. Chỉ một lúc sau huyết long vậy mà bị cổ huyết thi kia hấp thụ ngược lại, hoàn toàn trở thành dinh dưỡng cho nó chỉ trong thời gian ngắn. Huyết diệt. Hồng Hoa Y thì cao mày quyết đoán điều khiển bốn đầu cự long còn lại hướng đến cổ thi khôi kia đánh tới. Chỉ trong nháy mắt nó đã bị khống chế bởi đám huyết long, nàng vung tay huyết thương ngưng tụ đâm thẳng vào ngực của huyết thi, bốn đầu huyết long lập tức hấp thu vậy mà hoàn toàn tiêu thụ được một thi thể bán thần, nhưng nếu là bán thần cường giả thật thụ thì sẽ không thể dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy, nó đơn thuần chỉ là một cổ thi thể dùng lực lượng thuần túy để chiến đấu, không pháp tắc cũng không công pháp. Hồng Hoa Y Lệ vừa định tiếp tục thì một bóng ảnh đã tới sát bên cạnh nàng, tốc độ có thể nói là thuấn di trong nháy mắt, nàng không kịp phản ứng, bàn tay thối rửa chuẩn bị chộp tới thì phía sau bay tới 6 đạo năng lượng đánh bật bàn tay kia ra. Hồng Hoa Y thì phản ứng mau lẹ, thân hình nhất chuyển đánh ra một cổ huyết khí đẩy lui cơ thể nàng lui về sau, nàng quay đầu nhìn lại tràn ngập kinh ngạc nói, các ngươi quay trở lại làm gì? Đám người tới không xa lạ chính là 6 vị cường giả đỉnh tiêm của Hồng Hoa Y Lệ, Cổ Chân Phong, Thanh Hương, Tông Huy, Thánh Mẫn, Khanh Hiền Tôn và Thiên Đoạn, tu vi bọn họ từ hạ vị đạo tổ đã đột phá thành trung vị đạo tổ. Nhưng một kích vừa rồi không hề làm cho huyết thi kia bị thương mà chỉ đẩy nó ra mà thôi. Khi khói bụi tan đi thì làm cho 7 người càng thêm khiếp sợ khi thấy được người vừa ra tay. Thanh Hương tay chân run rẩy nói, là Thác Kim Chuẩn Thần, hắn vậy mà hóa thành thi khôi rồi. Thác Kim Chuẩn Thần là một phương cường giả trong huyết chu nhai với danh tiếng không nhỏ, tu luyện huyết kim thuật tà ác không ai dám trêu chọc vào, dựa vào một thân thực lực tà đạo mà trưởng không cả một thành trì rộng lớn. Nhưng hiện tại Thác Kim lại hóa thành huyết thi đứng sờ sờ trước mặt bọn họ. Thác Kim cũng chính là vị tiền bối khi xưa ra mặt cứu nguy cho Hồng Hoa Y Lệ, phải nói là bọn họ mang ơn vị tiền bối này sâu sắc. Nhưng giờ đây trước mắt bọn họ chỉ là một cổ huyết thi với một ý nghĩ duy nhất là giết sạch sinh mệnh sống. Thác Kim Chuẩn Thân lướt tới đã ở phía trước Cổ Chân Phong, bàn tay không còn nguyên vẹn đang trong tình trạng thối rửa giơ ra lần nữa bắt lấy. Hồng Hoa Y Lệ nhất kích đánh thẳng vào đầu của lão. Tông Huy nhanh nhẹn bắt lấy bả vai Cổ Chân Phong cùng nhau thoái lui. Khanh Hiền Tôn phun ra ngụm rượu dùng quạt thổi ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt Thác Kim. Thanh Hương trường thương ngân sắc lóe lên nhắm vào cổ. Thạch Mẫn cũng là một chùy nhắm vào hông của lão. Hai kích dầm vang một tiếng vậy mà không hề thấn gì đối với huyết thi trước mắt. Thiên Đoạn từ bên dưới vung ra trường kiếm cự đại đâm tới. Thác Kim giơ tay bắt lấy cự kiếm dùng sức liền phá nó thành mảnh vụn. Lao định di chuyển thì Tử Lôi giáng xuống làm lão hơi lở ra trong nháy mắt. Tông Huy trường đao lóe lên hóa thành hắc ám bổ vào ngực lão. Bốn đầu huyết long từ sau lưng lần nữa khóa chặt Thác Kim điên cuồng thôn phệ huyết đục trên người lão. Cứ nghĩ sẽ thành công thì Thác Kim bùng nổ khí tức phá tan bốn đầu huyết long đánh bay bảy người ra ngoài ngàn trượng. Kim huyết bay lượn xung quanh lão giả. Pháp tắc vũ động cũng lập tức khôi phục những chỗ thối rữa trên cơ thể kia. Thác Kim thở ra một hơi huyết khí nhìn chằm chằm vào đám người Hồng Hoa Y Y, làm sao có thể? Không phải đám huyết thi này không thể sử dụng được lực lượng pháp tắc sao? Cổ Chân Phong nét mặt tái nhợt không dám tin được sự thật trước mắt. Những người sống sót khỏi cuộc càn quét của huyết thi đều kể lại rằng bọn chúng chỉ là xác sống không thể sử dụng lực lượng pháp tắc. Thác Kim không có để cho bọn họ nghĩ ngợi lâu, thân hình lao tới mang theo kim huyết quét ngang thiên địa. Một kích vung ra đánh bay toàn bộ ra ngoài phun máu tươi, trọng thương không thể chiến đấu tiếp. Hồng Hoa Y Y đứng mũi chịu sào, lòng ngực hiện ra một cái lỗ máu, toàn thân chấn động suýt chút nữa đã chết. Thác Kim bắt lấy cổ của nàng nhấc lên chuẩn bị bóp chết Hồng Hoa Y Y thì một thanh âm quỷ dị vang lên nói, dừng tay được rồi. Thác Kim đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc bàn tay lại dùng sức bóp mạnh, một thân ảnh nhỏ nhắn như một thiếu niên đột nhiên ở sau lưng Thác Thiên một cước đã đá bay thủ cấp của lão văng ra vài trượng, đập vào mắt đám người Hồng Hoa Y Y là một đứa trẻ toàn thân quấn băng che phủ toàn bộ thân thể như xác ướp, chỉ khoác bên ngoài là một cái áo choàng màu đỏ sậm, phía sau mũ trùm đầu và lớp băng kia chính là một con ngươi đỏ phát ra ánh sáng quỷ dị. Ta nói là dừng tay lại không nghe lời gì cả, nếu còn cãi lời ta sẽ thực sự phá hủy ngươi nha. Thân ảnh nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng hạ xuống vai của Thác Kim rồi chậm rãi ngồi xuống. Thủ cấp của Thác Kim được những sợi chỉ hình thành từ máu huyết ngay phần cổ của lão nối lại như may vá, nhưng mà điều kỳ lạ ở chỗ vết thương được khâu lại thì nguyên vẹn như lúc đầu, như chưa từng có dấu vết bị đá bay đầu của trước đó. Thác Kim lúc này đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chỉ bóp lấy cổ Hồng Hoa Y Y mà không dùng thêm sức lực nào, như ý lắc lư đôi chân trần của mình cười nói, chào tỷ tỷ, ngươi thấy đồ chơi của ta có lợi hại không? Hồng Hoa Y Y nét mặt tái nhợt nói, ngươi là ai? Như ý cười nói, tỷ tỷ thật nhạt nhẽo, còn chưa trả lời câu hỏi của ta nước địa, vậy thì phải phạt tỷ một chút nha. Nói rồi tiểu nữ kia búng tay, Thác Kim vốn yên lặng như tượng lại cử động bàn tay giơ lên bắt lấy tay trái của Hồng Hoa Y Y xé toạc ra, máu tươi bắn tóe như suối chảy, nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn. Như Y vô vô tay cười nói, hay thật nha, máu tươi của tỷ thật tanh tưởi, khiến ta buồn nôn nha. Hồng Hoa Y Y đưa đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn lấy quái vật trước mắt, gằn giọng nói, tiểu quái vật, ngươi cuối cùng là ai? Như Y áp sát mặt vào Hồng Hoa Y Y cười nói, tỷ tỷ, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hồng Hoa Y Y chờ đợi chính là khoảnh khắc này, một cước ngưng tụ toàn lực nhắm tới tiểu quái vật mà tới. Như Ý cười nhạt, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra bắt lại giữ chặt chân của Hồng Hoa Y Y. Như Ý cười nói, ngươi đúng là chán sống. Tay nàng kéo mạnh đã xé toạc bàn chân kia. Hồng Hoa Y Y kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân mất sức không còn khả năng phản kháng nữa. 6 người khác thấy vậy lập tức bay lên mang thân thể trọng thương lao tới muốn giải cứu thành chủ. Như Ý hừ lạnh, lòng bàn tay giơ lên huyết khí trào ra bắt giữ toàn bộ bọn họ, lại không hề có một chút điểm chống cự nào trước mặt tiểu nữ này. Như Ý chuẩn bị xử lý đám tôm kép cản trở này thì Hồng Hoa Y Y giơ lên cánh tay còn lại, giọng thều thào nói, thả họ ra. Như Ý nhướng mày cười nói, chà, là thật. Đây là lần đầu tiên ta thấy một tà tu như tỷ đó, không hề chạy trốn mà ở lại đoạn hậu cho đám người này, nhân tính trong người bộc phát sao? Hồng Hoa Y cố gắng từng chút nói, thả họ ra ta sẽ chết thay cho họ. Như Ý lách người lơ lửng giữa không trung, tay nhỏ nâng cầm Hồng Hoa Y kìa lên cười nói, ngươi đã nằm trong tay ta rồi, cũng không có quyền quyết định, vậy nên hãy ngoan ngoãn làm đồ chơi trong tay ta nhé. Huyết khí bắt đầu cắn nuốt linh hồn của bọn họ, nhưng đột nhiên từ sâu bên trong lòng đất trào ra một cột huyết khí kinh người, bên trong tản ra uy áp không thể ngăn cản. Một đầu huyết long chui ra khỏi huyết khí, đưa đôi mắt tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm vào Như Ý. Một thân ảnh được ngưng tụ từ huyết vụ đứng trên đầu cự long. Như Ý thấy được thân ảnh này lập tức quỳ xuống run sợ nói, chủ nhân. Hàn Vũ Thiên hư ảnh truyền tới âm thanh có chút không vui nói, ta cứ tưởng là kẻ nào, không ngờ lại là tiểu hoa nhi, ngươi làm sinh mệnh của nàng bị tổn thương, ngươi vừa làm hỏng một chuyện tốt của ta. Như Ý dập đầu kinh sợ nói, chủ nhân, nô tài thật sự không biết đây là người của chúng ta, chủ nhân xin thứ tội. Hàn Vũ Thiên bàn tay bóp lại cơ thể Như Ý lập tức nổ tung hóa thành huyết vụ bay ngập trời, nhưng rất nhanh nàng đã ngưng tụ lại nhục thể toàn thân đã yếu ớt vô lực như một lần vừa rồi chính là cảnh cáo nàng, bằng không Hàn Vũ Thiên chỉ cần một ý niệm dù Như Ý có mạnh mẽ đến đâu cũng phải chết. Hắn chắp tay sau lưng hừ lạnh nói, thôi cũng tốt, đám huyết quỷ thi khôi ngươi mang đến cũng miễn cưỡng khiến cho kế hoạch này tiến triển sớm một chút, chỉ thương cho nàng đi. Như Ý không dám cãi lệnh từ trong lòng bàn tay mở ra một con ngươi máu bao phủ hồng hoa y y vào trong huyết vụ dùng một tốc độ cực đại chữa trị toàn bộ vết thương còn giúp cho tứ chi đã bị xé toạc khôi phục lại như ban đầu. Hồng hoa y y mơ hồ nhìn cảnh tượng xung quanh, Thác Kim cũng là buông nặng ra, Hàn Vũ Thiên hư ảnh vung tay huyết long sau lưng gào thét há to miệng một cổ hấp lực kinh người chuyển ra hướng đến đại quân huyết quỷ phía sau Như Ý mà tới. Thác Kim là huyết quỷ thi gần nhất là kẻ đầu tiên rơi vào trong miệng cự long nối tiếp chính là hàng ngàn thi huyết khác, miệng của cự long như là không đáy nuốt mãi vẫn là chưa thấy no bụng. Nhục thân của vài tên chuẩn thần và chục tên bán thần được huyết long thôn vệ một khí tức mạnh mẽ từ trên người nó bộc phát ra không lâu sau đã hoàn toàn nuốt trọn hết đại quân huyết quỷ. Hàn Vũ Thiên vung tay huyết long bay lượn vài vòng nhắm hồng hoa y y làm trung tâm lao tới, miếng máu há to nuốt trọn lấy nàng vào bên trong, ở giữa bụng huyết long lóe lên huyết quang chói sáng, huyết long từ từ cơ lại rồi hóa thành huyết quang dụ nhập vào trong hồng hoa y y, một cái kén huyết vụ bao bọc lấy. Nữ tử kia vào bên trong cũng không còn có động thái gì tiếp theo. Hàn Vũ Thiên quan sát một lúc lâu nói, các ngươi bảo hộ nàng, thời gian tồn tại của huyết vụ đã hết. Hàn Vũ Thiên hóa thành đám huyết khí tiêu tán giữa thiên địa, Như Ý nghe thấy vậy cũng là cúi người nhận lệnh, đám người cổ chân phong ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thanh Hương cao mày nói, kẻ kia không phải là người đã giết ngân vong xong tiền bối sao? Khanh Hiền Tôn cao mày nói, vừa rồi chỉ là một đạo huyết ảnh mà đã khiến cho tiểu quái vật kia hóa thành xương máu, không phải nói thực lực của kẻ kia đã là thần sao? Mọi người trầm mặc dù không thể đoán được tu vi của người kia, nhưng vẫn có thể nắm chắc được vài phần tiểu quái vật kia là một chuẩn thần vương, bằng không như thế nào lại có thể giết chết Thác Kim chuẩn thần và một vài vị chuẩn thần vô danh khác. Như Ý thở dài giọng nói và thái độ như trẻ con bị hoa nói, đồ chơi mà ta tốn công tạo ra lại bị chủ nhân đem cho hạ tiện nữ kia hấp thu, đúng là không công bằng một chút nào, nếu như có nàng thì nàng nhất định sẽ nói giúp cho ta vài câu, đáng ghét. Thật. Như Ý rủi rủi mắt vậy mà thực sự đã khóc à lên dưới sự ngơ ngác của sáu người đang nhìn, mặt đất chấn động một đầu huyết hạt bốn càng từ bên dưới trồi lên hướng đến quả cầu huyết vụ giữa không trùng kia há miệng muốn nuốt lấy, Như Ý vẫn là ngồi khóc như đứa trẻ không hề phản ứng một chút nào. Cổ chân phong sắc mặt đại biến lôi điện trong tay nhanh chóng phát động làm huyết hạt tê liệt một lúc, Khanh Hiển Tôn vung quạt tạo ra gió lốc đánh huyết hạt lui ra ngoài. Chu Vương huyết hạt, yêu thú cấp đạo tổ thượng vị, không phải nó luôn ở sâu trong địa huyết xảo huyệt sao? Thiên Đoạn nét mặt ngưng trọng không thể ngờ được rằng yêu thú nổi tiếng là bá chủ một phương ở địa huyết xảo lại tự mình rời khỏi lãnh địa trấn thủ vạn năm mò tới tận thành Hồng Hoa Y Địa này. Thạch Mẫn cảm ứng được một cổ mùi hương đặc thù từ chiếc kén kia liền nói, nó bị mùi huyết tinh thu hút tới đây, những yêu thú ở huyết chu nhai chính là dùng máu huyết để tăng cường sức mạnh, thành chủ e là đối với nó rất có sức hút. Tông Huy chuyển người ngưng tụ một đạo đại đao sắc bén nói, tuyệt đối không được để nó đạt được mục đích. Chu Vương huyết hạt thân hình lại nhảy lên thì bị một đạo chạm lên thân lần nữa ngã xuống. Nhưng bên dưới chờ đợi nó chính là hỏa diễm mà Khanh Hiển Tôn đã bày trí sẵn từ trước, hỏa trụ bước lên mãnh liệt, cổ chân phong lóe lên tử lôi một thương hóa thành lôi xà lao thẳng xuống, Thanh Hương nhất chuyển trường kích quét ngang đánh ra ngân quang, Thạch Mẫn một chùy mang theo kim sắc nện vào đầu của Chu Vương huyết hạt, sáu vị cường giả trung vị đạo tổ kết hợp vô cùng ăn ý đã hoàn toàn áp đảo được. Yêu thú thượng vị đạo tổ trong thời gian ngắn. Chu Vương huyết hạt vốn là không để sáu tên nhân tộc kia vào mắt, nhưng không ngờ được bản thân lại bị đánh cho thê thảm toàn thân vết thương lớn nhỏ cháy khét, nó nằm bẹp trên đất cũng là từ từ đứng dậy rít lên một tiếng chói tai, huyết khí bạo phát thổi quét bát phương. Chu Vương huyết hạt bùng nổ tu vi đẩy lui sáu người ra ngoài, nó đã phẫn nộ muốn giết đi sáu con kiến hôi trước mắt, thể hình to lớn vây mà biến mất trong một thoáng, lần nữa xuất hiện là đã ở sát bên sáu người, bốn cái càng to. Lớn bung ra đã đánh toàn bộ trọng thương chỉ trong một chiêu đơn giản. Chu Vương huyết hạt nâng lên tự chảo vồ xuống thì dưới mắt đất trồi lên một cái tay tràn đầy lông lá màu máu bắt lấy chảo kia của nó. Mặt đất văng lên đất đá tung tóe một đầu cự viên toàn thân huyết sắc với mấy khúc xương nhô ra nhìn giống gai nhọn. Cốt huyết tháp viên. Sáu người nằm trên đất không còn cử động được nữa bởi thương thế rất nặng, khi thấy được cự viên thì bọn họ vô cùng kinh ngạc, lại thêm một vị vương giả của địa huyết xào xuất hiện, cả hai đại yêu thú lao vào đánh nhau, bọn chúng đều đang muốn thôn phệ Hồng Hoa Y Y, đối với chúng nó thì nàng ấy giống như thiên tài địa bảo nhất định phải có được. Cuộc chiến của hai vị vương giả còn chưa dứt thì phương xa lại chuyển tới rất nhiều cổ khí tức mạnh mẽ, hơn chục con yêu thú đạo tổ thượng vị trở lên nhắm tới bên này mà lao tới như điên. Đám yêu thú lao vào cắn xé nhau, chưa bao lâu lần nữa một đạo tử quang giáng xuống đánh bay toàn bộ ra ngoài, hai đầu yêu thú bán thần vậy mà đồng dạng xuất hiện ở đây, những yêu thú đạo tổ cảnh lập tức run sợ lui xuống không dám vọng động. Để bọn họ có vẻ kinh ngạc hơn chính là hai yêu thú bán thần không có tiến đến hấp thu Hồng Hoa Y Y mà túi đầu cung kính, cái bóng to lớn phủ khắp mặt đất một đầu cự bằng bộ lông huyết hồng trên đầu là ba sợi lông vũ dài uốn lượn. Theo gió nhìn như bơ miệng, trên lưng còn bốc lên huyết hỏa tà dị không thể nào đập vào. Huyết linh tà hỏa đại bằng. Sáu người càng thêm sợ hãi càng thêm run rẩy khi thấy được bóng dáng của yêu cầm bay trên bầu trời kia. Huyết linh tà hỏa đại băng chính là chủ nhân chân chính của địa huyết xảo, một thân tu vi chuẩn thần mạnh hơn bất kỳ chuẩn thần phổ thông nào trong huyết chu nhai, trừ khi là cường giả nổi danh như Thác Kim mới có thể chiến đấu cùng với nó một trận ngang tay. Huyết linh tà hỏa bằng tung cánh thân hình dừng lại ở phía trước nhất huyết cầu, nó há miệng chuẩn bị thôn phệ thì một cái đuôi tràn ngập huyết vụ quật thẳng vào đầu đánh bay cự bằng. Như Ý đột nhiên ngừng khóc ở sau đã mọc một cái đuôi máu huyền chuyển như yêu hồ liên tục lắc lư qua lại, nàng ta đứng dậy huyết khí tản ra vô cùng cường đại. Huyết linh tà hỏa đại bằng kêu vang một tiếng toàn thân nổi lên tà hỏa mạnh mẽ vỗ cánh liền có hỏa cầu bắn ra như mưa. Như Ý một đôi quét ngang hóa ra huyết vũ đánh tan hết thể tà hỏa của đối phương, nàng vung tay một đạo huyết đao xé tan bầu trời lướt ngang qua đám yêu thú bên dưới, chỉ trong một chiêu đã tiêu diệt toàn bộ chỉ để xuất lại. Huyết linh tà hỏa đại bằng phía trên, nó kinh hãi đập cánh muốn chạy, nhưng mà như ý đôi mắt rực đỏ trực tiếp nhảy lên không trung lao thẳng về phía yêu cầm một cước đạp thủng ngực của nó. Huyết khí bao trùm làn tràn vào bên trong huyết linh tà hỏa đại bằng vùng vẫy một lúc lại mất đi sinh cơ ngã xuống mặt đất, không lâu sau lại đứng dậy vỗ cánh hót một tiếng ngân vang, như ý cười nói, ta lại có thứ đồ chơi thú vị hơn rồi đây, ha ha ha. Nàng đạp lên đầu của yêu cầm nhúng nhảy vô cùng ưa thích thứ đồ chơi mới này nha. Đột nhiên một thân ảnh tráng kiện cân đối xuất hiện ở giữa không trung, cơ thể hắn được hoa văn thần bí bao phủ nhìn như hình xăm không thể xóa nhòa, ngoài ra cũng chỉ là mặc một chiếc quần dài, bên cạnh là một thanh niên trẻ vẻ đẹp ưu mỹ với đôi mắt thất thải quan sát hiếm thay, không ai khác chính là Mạc Can và Tịch Giận đã đồng hành cùng Như Ý nhiều năm. Mạc Can cao mày nói, Như Ý, ngươi lại dùng đám huyết thi để làm gì rồi? Sao ta lại không thấy đại quân huyết thi của ngươi? Như Ý nhúng nhảy trên đầu yêu bằng vô cùng vui thích hào hào cười nói, chủ nhân để cho nữ nhân kia thôn vệ hết rồi, chủ còn nói chúng ta phải bảo hộ nàng. Tịch Giận đôi mắt lóe lên một tia hứng thú phe phẩy song phiến bằng lam ngọc trong tay cười nói, hay thật, người làm cho chủ nhân ra lệnh để tam quỷ chúng ta bảo hộ hẳn là sẽ rất thú vị à, nhiệm vụ lại có thêm một trò vui rồi, nhưng mà trước tiên ta đói bụng rồi, thành trì lúc nãy ghé qua không có một nữ tu cường giả nào, thật là chưa ăn được miếng thịt nào. Tịch Giận đột nhiên đưa mắt nhìn tới Thanh Hương vẻ mặt tràn đầy hứng thú nói, ở đây có một bữa ăn nhẹ, thịt của nàng hẳn là rất ngon đi, uy thế cường đại mài giũa từ những trận chiến đẫm máu không phải là dạng nữ nhân yếu đuối, xem ra thịt của nàng sẽ khá là chắc, ngon lắm nha. Tịch Giận thân hình lóe lên song phiến trong tay xòe ra nhắm tới thủ cấp của Thanh Hương bổ xuống không chút do dự, Như Ý đồng dạng biến mất đã sớm ngồi lên vai Thanh Hương một bàn tay nhẹ nhàng giơ ra cản lại công kích của Tịch Giận, nàng cười nói, nữ nhân này cũng có quan hệ với nàng ta, cũng không được động thủ, nếu không thì những kẻ này đã sớm trở thành đồ chơi của ta rồi, đâu tới lượt ngươi chứ. Ra là vậy, cũng thật đáng tiếc nha. Tịch Giận thu quạt về cười có chút tiếc nuối, Mạc Can khoanh tay ở phía bên kia nói, theo tình hình này thì chúng ta phải chờ nữ nhân bên trong hoàn thành biến hóa sao? Vậy thì kế hoạch sẽ có một chút trì trệ. Như Ý nhìn vào thi thể yêu thú đã bị nàng một kích giết chết trước đó, vung tay lại nối liền cơ thể chúng lại trở thành huyết thi cười nói, không sao, tuy chậm trễ một chút, nhưng vẫn có thể tiến hành được, tạm thời để đám yêu thú này quấy rối một chút. Hôn Nguyên Thánh Quốc, Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên hoàn toàn hấp thu được đan dược tiên tổ, hắn chậm rãi liếc nhìn xung quanh bùng nổ khí tức đã chấn áp được toàn bộ tu sĩ dưới thần linh, những thần linh hạ vị cũng là mơ hồ cảm nhận được uy hiếp có một vài người lưu lại, trung vị thần linh thì là cao mày không dám vọng động trước luồng khí thế này, chỉ có thượng vị giả trở lên mới không có e ngại khí tức cường đại của Hàn Vũ Thiên, còn chưa để mọi người kịp hết bất ngờ. Hắn lại phóng ra năng lực vạn pháp bất xâm, thần đạo, tổ đạo, tông đạo, thánh đạo, vũ đạo, toàn bộ pháp tắc đạo quả lập tức bị phong ấn, làm cho thực lực đám người rớt xuống một nửa. Ngục Vương trừng mắt không thể tin được chiến lực của mình cũng bị giảm xuống một phần ba trước khí thế kia. Lão ta con ngươi co rút nói, chí tổ cường giả. Toàn trường yên lặng một lúc rồi lập tức náo động thiên địa, toàn là tiếng kinh hô không ngừng, không hề có ganh ghét mà đơn giản chính là hò hét tự hào. Đại lục thiên nhân đã mười mấy vạn năm kể từ vị chí tổ cuối cùng ngã xuống cũng chưa từng có chí tổ tồn tại thời gian sau đó. Nhân tộc phồn thịnh cuối cùng rơi vào thời kỳ hắc ám nhất trong lịch sử, thiên kiêu vô số thất bại trên con đường tu đạo, trưởng bối tiếc nuối hậu bối đại bại, không còn bất kỳ vị trẻ tuổi nào có thể dẫn dắt thế hệ của mình trở về thời kỳ vàng son lúc trước, thiên tổ tồn tại cũng chỉ vài vị, sau này cũng không thể truy cầu chí tổ mà chọn đột phá thành thần trở thành những lao quái vật ẩn sâu trong thế gia đạo thống. Một vạn năm trở lại đây ngoại trừ thiên thần điện và lục đại thánh quốc sinh ra một vài hậu bối ưu tú thì không còn thế lực nào làm được điều đó nữa. Cựu tộc cũng có cường giả trẻ tuổi nhưng không có ai có thiên tư trở thành thần, tiếc nuối dừng chân ở chuẩn thần hoặc là bán thần chi cảnh. Sự tiếc nuối cho thế hệ trẻ thiên nhân đại lục lúc bây giờ chính là vô luận đột phá thành thần, hiện tại lại có một vị trẻ tuổi nhân tộc bước vào chí tổ, chính là đại biểu cho việc thời kỳ vàng son của nhân tộc đã bắt đầu trở lại. Chí tổ còn khó tu thành hơn thần linh gấp trăm lần mà Hàn Vũ Thiên có thể đạt được, cho thấy tương lai nhân tộc chính là dựa vào người trước mắt cầm lái. Hàn Vũ Thiên an tĩnh toàn thân phóng ra một cổ uy áp mang theo hắc lôi quét ngang vạn dặm, những kẻ không phải bán thần trở lên đều lập tức ngất xỉu tại chỗ, bán thần cơ thể chảo đảo suýt nữa ngã xuống, chuẩn thần miễn cưỡng dùng binh khí chống làm điểm tựa cũng là không có ngất đi, chỉ là toàn thân thoát lực không thể cử động được. Thần linh khi bị uy áp này lướt ngang qua chỉ cảm thấy thân thể có một chút tê dại do lôi điện mang lại, nhưng vẫn đứng ở không trung vững như bàn thạch. Đây là chiêu thức gì? Thất Bảo Thần Chủ và Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn cùng với Ngục Vương Đan Sư Thần Tổ thì đồng thanh hô lên một tiếng kinh ngạc không thôi. Tinh thần lực công kích trong phạm vi rộng mà còn hơn trăm vạn sinh linh chỉ trong một thoáng đã làm toàn bộ tu sĩ dưới thần cảnh cũng ngã. Thứ này từ trước tới nay Thiên Nhân Đại Lục và ba đại lục khác cũng chưa từng ghi nhận được khả năng công kích tinh thần mạnh mẽ như vậy. Dù là Cửu Huyền Thải Điệp tộc cũng không có tinh thần công kích phạm vi mạnh như hắn. Một cổ lượng như quân vương thiên địa khuyết tán chúng sinh phải khiếp sợ, đây không còn được gọi là khí tức thông thường mà là đế khí uy áp. Huyết Nha Sư vốn lười biếng nằm trên tường thành đột nhiên mở bừng mắt nhìn tới hướng Hàn Vũ Thiên nói, chiến uy, đây không phải là uy thế chỉ có chiến vương mới bộc phát ra được hay sao? Không đúng, ở hạ vị vũ trụ còn là tinh cầu hạ đẳng làm sao tồn tại chiến vương, đây là thứ gì? Nó không nhịn được bay tới hướng đó, Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng vẻ mặt tràn đầy tự tin như quân vương thiên hạ nói, chư vị đến đây xem náo nhiệt đủ rồi, xin mời về hết cho. Hàn Vũ Thiên thu hồi khí tức của mình lại từ từ hạ xuống động phủ chuẩn bị quay đầu bước vào động phủ thì từ nơi xa một tia huyết quang xoẹt tới, một con mèo nhỏ lông trắng muốt ôm lấy mặt Hàn Vũ Thiên gào lớn nói, tiểu tử, ngươi như thế nào mà làm được chuyện như vậy hả? Mau nói cho ta biết đi. Huyết Nha Sư vậy mà tỏ ra một cái thái độ mà ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không ngờ tới được, hắn kéo con mèo to này ra khỏi mặt mình rồi cau mày nói, ý ngươi là gì? Huyết Nha sư giơ tay đánh ra liên tục như là muốn đâm người nói, là thứ ba khí vừa rồi, thứ đó chỉ có cái cảnh giới đó mới bộc phát được, như thế nào ngươi lại làm được? Ý ngươi là Hạo Nhân Uy?
Đúng đúng, ta mặc kệ nó là gì, hãy chỉ cho ta học nó, Hàn Vũ Thiên đại ca à mau chỉ ta đi.
Huyết Nha sư như mất hết liêm sỉ của một vị yêu thú thượng cổ nó liên tục van xin, mọi người nhìn vào một người một thú liên tục tranh cãi thì ngây ra không thôi. Chương 362, phế địa hủy diệt. Chương 362, phế địa hủy diệt. Chương 362, luyện đan kết thúc, những người nằm bất tỉnh cũng là vài phút sau tỉnh dậy nhao nhao rời khỏi đây, tin tức lan truyền khắp Hôn Nguyên Thánh Quốc, sau đó là khắp nơi trên Tiên Nhân Đại Lục, thiếu niên Tuyết Thế Hàn Vũ Thiên tu thành chí tổ còn luyện ra được thiên tổ đan phẩm trấn áp quần hùng chỉ bằng một lần bộ phát khí tức. Hoàng Kim Thiên Tiêu bảng một lần nữa biến đổi cực kỳ lớn toàn bộ Đại Lục Thiên Nhân lấy Hàn Vũ Thiên làm người dẫn đầu thế hệ này của nhân tộc Thiên Thần Điện cũng đã công nhận hắn làm thiên tài đệ nhất vạn năm có một. Ở trên bảng phong hiệu thế giới hắn được xếp vào 10 vị trí đầu, gọi là nhân tộc chí tôn. Trong Thiên Tiêu thế giới bảng nhân tộc cũng chỉ có 4 vị đứng ở bên trong 70 người, không ai khác ngoài 4 vị chân truyền của Thiên Thần Điện. Giờ đây nhân tộc bọn họ lại xuất thêm một người mà còn ngang nhiên trực tiếp chiếm đoạt một chỗ trong 10 vị trí đầu tiên. Tô Lăng giới chỉ mới vài ngày trôi qua đã phát sinh kịch biến không. Ai là không biết. Hàn Vũ Thiên ngồi tĩnh tâm tu luyện ở chủ vị một mặt bình thản cứ xem mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan gì đến mình. Cảnh Chính mở ra một thân ảnh trung niên râu dài tiên phong đạo cốt bước vào bình thản mà đi không nhanh cũng không chậm. Đến khi thân ảnh kia đứng ở trung tâm đại điện thì nhìn Hàn Vũ Thiên cười nói: Hàn Vũ Thiên, chúng ta lâu rồi cũng không gặp, ngươi vậy mà đã đột phá tới chi tổ. Người đến là kẻ mà Hàn Vũ Thiên từng gặp ở bí cảnh bách thần, Lục Hạch Thần Vương đại danh đỉnh đỉnh. Lục Hạch không phải người của Thiên Nhân Đại Lục mà thuộc về Nam Minh Thần Cung, chính là tàn dư của Nam Minh Thần Tông thời kỳ thượng cổ khi xưa. Nam Minh Thần Cung càng không ở đây mà là ở một vùng lục địa thần bí sương mù quanh năm ba phủ, tứ phương đều là đại hải vô tận ngư thú cư trú, mà Lục Hạch Thần Vương chính là một trong năm vị trưởng lão của Nam Minh Thần Cung, tu vi thâm sâu khó lường có thể cùng với thần tổ ở Thiên Nhân Đại Lục giao thủ ngang tay. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn lấy Lục Hạch cười nói: Lục Hạch tiền bối, từ lúc chia tay đến giờ không có việc gì chứ? Lục Hạch nhẹ gật đầu mỉm cười nói: Ngươi vẫn là thần thái như cũ làm người khác phải khiếp hãi. Hôm nay ta đại diện cho Nam Minh Thần Cung phát ra lời mời đến với ngươi về việc tham gia vào bí cảnh Chân Mục Thổ Giới. Chân Mục Thổ Giới. Lục Hạch cười giải thích nói: Chân Mục Thổ Giới hay nói đúng hơn là mảnh vỡ thế giới của Tô Lăng giới thời Thái Cổ, thuộc vào kỳ địa cấp thần mà ai ai cũng mong muốn vào được. Bên trong Chân Mục Thổ Giới có tồn tại cơ duyên đột phá thần hoàng. Thời kỳ thượng của Nam Minh Thần Tông khi mới được thành lập thì vị tông chủ đầu tiên của Nam Minh đã tìm ra được mảnh vỡ thế giới này lúc du ngoạn hư không, liền đem nó về định trụ ở không gian cách biệt trở thành một bí cảnh truyền lại ngàn đời cho hậu bối Nam Minh. Nhưng Chân Mục Thổ Giới suy cho cùng cũng là mảnh thế giới bị tàn phá, bí cảnh chỉ có thể một vạn năm mở ra một lần, bằng không thì truyền tống quá nhiều sẽ dẫn đến không gian bất ổn mà làm cho Chân Mục Thổ Giới bị sụp đổ. Nam Minh bọn ta cũng không độc chiếm Chân Mục Thổ Giới mà vạn năm sẽ tổ chức thi đấu một lần cho bất luận thế lực nào cũng có thể tham dự. Chân Mục Thổ Giới mỗi vạn năm chỉ có 3000 danh ngạch tham gia, 2000 danh ngạch sẽ được chia cho tứ đại thế lực mạnh nhất tứ đại lục địa, còn 300 suất bọn ta sẽ tổ chức tranh đấu trên toàn bộ Tô Lam giới. Hàn Vũ Thiên đại khái đã hiểu được Chân Mục Thổ Giới chính là một mảnh thế giới vỡ vụn. Có thể thấy rằng Chân Mục Thổ Giới không bằng như lúc ban đầu, nhưng tài nguyên trong đó có thể nói chân bảo khó cầu ở thời kỳ Thái Cổ. Nếu thật sự để một vị thần tổ bước vào được mảnh vụn thế giới Thái Cổ thì chỉ cần nhặt một chút đồ vật ở trong đấy cũng có thể một bước phá xích trở thành thần hoàng khuynh đảo chúng sinh. Nhưng đáng tiếc Chân Mục Thổ Giới có thể thu nạp sinh linh thần cảnh, nhưng cũng chỉ có hạ vị thần cảnh là được bước vào bên trong cảnh giới ấy, bằng không cảnh giới cao hơn hạ vị thần bước vào thì không gian sẽ trực tiếp vụn vỡ hoặc là pháp tắc Chân Mục Thổ Giới tiến hành gạt bỏ sinh linh vượt quá khả năng chịu đựng của nó. Lục Hạch cười nói: Tuy Chân Mục Thổ Giới chân bảo đầy đất là vậy, nhưng chỉ có sinh linh thần cảnh từ hạ vị trở xuống mới có thể bước vào, bằng không thì mỗi một lần Chân Mục Thổ Giới mở ra thì sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu ngập trời. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng là biết được mảnh vụn thế giới suy cho cùng là một mảnh thế giới tàn khuyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể chứa đựng sinh linh có cảnh giới nhất định. Nhìn thì Chân Mục Thổ Giới hiện tại có thể chịu được sự xuất hiện của thần cảnh hạ vị, nhưng một bạn, hai bạn, hay có thể lâu hơn một chút thì Chân Mục Thổ Giới cũng chỉ chứa được sinh linh đạo tổ rồi từ từ hạ thấp xuống tiếp, cho đến khi bản nguyên thế giới còn sót lại trong nó cạn kiệt sạch sẽ thì Chân Mục Thổ Giới sẽ tự bị biến thành cát bụi không để lại bất kỳ thứ gì. Hàn Vũ Thiên cười nói: Chúng ta chỉ gặp qua một lần, làm thế nào mà Lục Hạch ngài lại đến để đưa cho ta lệnh bài này? Lục Hạch hay tay chấp sau lưng cũng là suy nghĩ một chút nói: Thiên tài chí tôn tại sao lại không được danh ngạch bước vào trong Chân Mục Thổ Giới chứ? Huống chi Nam Minh Thần Cung cũng là từ nhân tộc mà ra, ngươi cũng là một phần của nhân tộc, càng là xứng đáng có được lệnh bài này hơn bất kỳ ai. Lão phu cùng với chư vị trưởng lão cùng cung chủ Nam Minh đều đồng thuận với quyết định này, hẹn ngươi một tháng nữa sẽ gặp ở Nam Minh Thần Cung. Lục Hạch không có lưu lại lâu, vung tay liền có một lệnh bài cổ xưa chạm khắc tinh xảo bay tới trước mặt Hàn Vũ Thiên. Hắn cũng không có từ chối mà lập tức bắt lấy, vẻ mặt cũng là lóe lên một tia hài lòng. Hàn Vũ Thiên nhìn lệnh bài một chút trong lòng suy ngẫm một hồi liền cười nói: Tới lúc đưa bọn họ đến đây rồi. Thân ảnh hắn biết mất khỏi đại điện, rất nhiều cao thủ từ bên trong Vạn Niên Cung bay vọt ra ngoài theo về một hướng mà đi. Vạn Niên Cung giờ đây ngoại trừ một vài đệ tử canh cửa thì không còn ai khác. Hàn Vũ Thiên dẫn theo mấy trăm cao thủ đạo tổ, vài chục vị bán thần và mấy vị chuẩn thần của Vạn Niên Cung hướng thẳng về phía Huyết Chu Nhai bên này mà đi. Một đường quét ngang lãnh thổ Hôn Nguyên Thánh Quốc, ai gặp cũng phải cung kính cúi đầu. Thiên tài chí tôn đang dẫn người của mình đi đâu vậy? Đội hình cỡ này chính là đi chiến đấu một thế lực nào đó sao? Vì sao lại không dẫn theo thần cảnh? Đó không phải là hướng của Huyết Chu Nhai sao?
Đoàn người Hàn Vũ Thiên lướt ngang thiên địa như mưa sao băng, cuối cùng đã đến được biên giới huyết chu nhai. Hắn vung tay một đạo lệnh bài bay vọt tới kết giới, lập tức làm nó mở ra một cái lỗ hổng để cho đoàn người bay vào bên trong đây. Hàn Vũ Thiên vừa hạ chân xuống mặt đất thì đã có rất nhiều bóng dáng tà tu lao tới như là dã thu thấy được miếng ngồi ngon. Hắn chỉ bộc phát khí tức một cổ hàn băng quét ngang đã hóa toàn bộ thành băng tượng sinh cơ tiêu tán, kể cả đạo tổ viên mãn cũng chỉ trong một thoáng chết dưới tay hắn không hề có phản kháng. Hắn hóa thành làm quang hướng thẳng về phương hướng tọa độ lúc trước lưu lại khi vừa bước chân lên thiên nhân đại lục. Trên đường đi bọn họ đã giết vô số tà tu có ý định bày công, sau một thời gian cũng không ai dám đến trêu chọc đoàn người sắt thần này nữa. Hàn Vũ Thiên vừa hạ chân xuống mặt đất cẩn cối liền phóng ra pháp tắc chi lực mạnh mẽ tinh thuần, không gian pháp tắc chuyển động từ trong ống tay áo bay ra bốn đạo dây xích màu xám, bắt đầu đâm vào trong không gian rồi từ từ kéo ra tiến hành nối rộng vùng không gian hư vô kia. Vết nứt hư không bắt đầu xé toạc liên kết với một vùng đất khác, nhìn vào thì chính là cổng không gian dẫn về phế địa. Hàn Vũ Thiên phóng xuất thần niệm quét ngang thiên địa ngàn vạn dặm, bên trong phế địa đã thấy được một cảnh tượng mà hắn không ngờ tới nhất, chính là Vạn Niên Cung ở nơi đó đang bắt đầu một cuộc đại thảm sát quy mô cực lớn, nhưng không phải là thảm sát bách tộc mà là đang cùng với hư không thú tiến hành chiến đấu vô cùng ác liệt. Tính sự là kẻ gác cửa không gian truyền tống cũng là bỏ đi việc thủ hộ tham gia cùng với người phế địa tiến hành ngăn cản đợt tấn công như vũ bão của hư không chi thú. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt khó coi lập tức hóa thành làm quang bay thẳng vào bên trong, cũng là dẫn theo toàn bộ người Vạn Niên Cung trở về phế địa. Tiêu Nguyệt Nga một thân tu vi đã đạt tới thiên tổ cùng với Hàn Vũ Thanh cha con sát cánh cùng nhau dẫn đầu toàn bộ phế địa chiến đấu với hư không thú. Hàn Vũ Thanh trường kiếm trong tay phóng xuất song chi lĩnh vực kiếm và băng bạo phát ra thoáng chốc mưa kiếm bao tuyết thổi quét giết hơn ngàn vạn hư không thú lâu la. Cự kiếm xé toạc tầng mây nhắm thẳng tới một đầu hư không thú với vẻ ngoài lai cựu và bọ, song nhận sắc bén của nó chém ra liên tiếp trục đạo ám quang cùng với đại kiếm của Hàn Vũ Thanh va chạm làm cho không gian dạn nứt rung lắc dữ dội không thôi. Tiêu Nguyệt Nga bên này cũng không tua kém, từng đạo cánh hoa bay khắp chiến trường như là lợi kiếm chém chết vô số hư không thú bên này. Cũng đang đối chọi với một đầu trường xà có bốn cái chân sắc bén của bọ ngựa, nó hung ác điên cuồng tấn công nàng ấy, nhưng nàng vẫn là chiếm ưu thế về tốc độ liên tục tránh thoát. Nàng nhất kiếm khuynh thành chúng sinh bị mê hoặc bởi bộ dáng yêu kiều kia, kiếm quang mang theo lực lượng mạnh mẽ cắt đôi cự mãng thành hai khúc, nhưng điều không ngờ tới chính là cự mãng bọ ngựa kia lại không chết mà bốn cái thủ nhận hướng thẳng tới ngực nàng đâm tới. Nguyệt Nga, mẫu thân. Hàn Vũ Thanh và Hàn Diệp không kịp ứng cứu chỉ có thể kêu to một tiếng cảnh báo. Tiêu Nguyệt Nga sắc mặt khó coi biết chắc mình sẽ không thể thoát khỏi đòn này, định dùng thân mạnh mẽ chống đỡ, nhưng đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo nàng chuyển tới một hơi ấm quen thuộc. Hàn Vũ Thiên xuất hiện hàn khí quét ngang tứ phía đóng băng con hư không thú trước mắt, thủ nhận sắc bén chỉ còn cách Tiêu Nguyệt Nga một đốt ngón tay nữa thôi đã ngưng kết, cơ thể sắp nối lại của nó cũng bị băng phong. Hàn vung tay liền phá đi mấy bức tượng đã bị đóng băng hóa toàn bộ thành cho bụi không có khả năng khôi phục. Tiêu Nguyệt Nga ánh mắt rung động nhìn lấy một khuôn mặt mà nàng hàng đêm nhung nhớ cuối cùng đã thực sự trở về bên mình. Hàn Vũ Thiên nhìn nàng cười nói, nương tử, xin lỗi ta đến trễ. Tiêu Nguyệt Nga lắc đầu một giọt lệ bất chợt rơi xuống nói, không, ngươi tới vừa đúng lúc. Phụ thân, Thiên Nhi, Lão Cung Chủ, hai nhi tử Hàn Vũ Thiên vui mừng con xiết, Hàn Vũ Thanh, Hàn Vũ Đạo cùng bốn vị lão nhân Hàn gia cũng là kinh hỉ không thôi. Những thuộc hạ trung thành thấy được cung chủ trở về cũng lập tức quỳ xuống cung kính không hề có chút tạp niệm nào. Tiêu Nhiên chuẩn bị cất tiếng hỏi thì một đạo hỏa long từ cựu thiên giáng hạ tiêu diệt trăm vạn hư không thú trong nháy mắt, tạo thành sóng khí nóng rực thổi quét xung quanh. Tiêu Hạo đạp lên thi thể cháy đen của một đầu hư không thú bán thần cười nói, mẫu thân, hài nhi đã trở về. Thiên không giáng xuống vô số mưa thiên thạch màu tím ầm ầm rơi trên khắp nơi ở phía địa. Hàn Vũ Thanh chém giết hai đầu hư không thú thủ lĩnh thì vẻ mặt ngưng trọng nói, bọn chúng lại tới. Đợt mưa sao băng này còn nhiều hơn hai lần trước gấp vài lần, nếu cứ tiếp tục e là không ai trong chúng ta có sức đánh tiếp. Bọn họ chiến đấu như vậy cũng đã được một năm rồi, liên tục chiến đấu dù có là thiên tổ cường giả cũng sẽ bị mài chết. Đám quái vật này cứ đợt này tới đợt khác điên cuồng công kích không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Ba đại lục khác cũng gặp không ít khó khăn trong việc ngăn chặn hư không, chứ đừng nói tới những tiểu quốc đảo ngoài kia. Một cái đuôi to lớn quất ngang bầu trời đã phá hủy chục vạn thiên thạch. Đằng xa thiên thế cố mạch cười nói, các ngươi cứ khôi phục lực lượng, chuyện ở đây giao lại cho bọn ta là được. Mấy trăm đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện ở không trung, tu vi thấp nhất là đạo tổ, cao nhất là chuẩn thần. Khi đám người này xuất hiện cũng làm cho đám người Vạn Niên Cung reo hò trong vui sướng. Đây chính là những cao tầng đi theo Hàn Vũ Thiên đã trở về đây. Từng nhóm người tản ra khí thế kinh khủng chia nhau từ phía điên cuồng tiêu diệt mấy cái thiên thạch đang rơi xuống này. Có mấy vạn cái rơi xuống mặt đất nổ tung sau đó bỏ ra chi chít hư không thú lớn nhỏ đủ loại rít gào khát máu tiến hành tấn công sinh linh sống. Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung nhìn màn mưa sao băng trước mắt có một chút cau mày không thôi. Hắn không ngờ tới được hư không thú vốn nên xuất hiện ở dưới mặt đất sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống như thiên ngoại tai họa. Hắn vung tay lôi đỉnh phóng ra triệt tiêu hơn trăm vạn lưu tinh, nhưng không ngờ tới chính là đợt tấn công này của đám hư không thú quá mạnh mẽ, số lượng đã lên đến mấy chục tỷ, căn bản là tiêu diệt mãi không hết được. Bầu trời xé toạc một quả lưu tinh cự đại nhất giáng xuống làm cho Hàn Vũ Đạo nét mặt đại biến nói, Thiên Nhi cẩn thận, quả lưu tinh đó chính là ẩn chứa quái vật cao thủ ở bên trong, tuyệt đối không được để nó chạm đất. Hàn Vũ Thiên nắm trong tay cựu hàn kiếm bắt đầu hóa thành chín bóng mờ với làn khói mờ ảo. Hắn cười nhạt nói, đương nhiên thứ đó không rơi xuống đây được. Cựu ảnh băng đoạn bách sát, chín làn khói biến mất lần nữa xuất hiện đã là vây quanh cự đại lưu tinh. Chín bóng mờ liên tục chớp động chém ra vô số nhát kiếm, ngay cả chuẩn thần hay thiên tổ cũng không nhìn kịp tốc độ ra đòn như vậy. Hàn Vũ Thiên lần nữa đứng ở không trung, chín bóng mờ hợp lại thành một thì cũng là lúc lưu tinh vỡ tan cảnh thành từng mảnh vụn, sau đó hóa thành cát bụi bay giữa trời xanh. Hàn Vũ Thiên bước ra một bước đã vượt ra ngoài vạn trượng, nhìn lên bầu trời màu tím phía sau làn mây, hắn phát hiện ra một vòng xoáy không gian màu tím liên tục có lưu tinh hư không giáng xuống không ngừng. Hàn Vũ Thiên một kiếm ngưng tụ lôi đỉnh chém vào bên trong tạo thành một tiếng nổ vang trời, vòng xoáy hư không khép lại không còn tiếp tục có lưu tinh hư không nữa. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì vòng xoáy kia lần nữa hiện ra làm cho Hàn Vũ Thiên cũng phải cau mày không thôi, một đòn vừa rồi mang theo hủy diệt chi lực đáng sợ nhất của lôi điện vậy mà lại không làm cho không gian kia khép lại. Hàn Vũ Thiên lần này lấy ra Thiên Dương Hỏa Kiếm ngưng tụ lôi điện và hỏa diễm nhất kích đánh tới xuyên vào trong không gian tối đen kia, giết đi rất nhiều hư không thú ý định chui ra bên ngoài, miệng vòng xoáy lần này bị hỏa diễm thiêu đốt đã đóng lại, nhưng cũng chỉ lâu hơn ban đầu một chút thì đã lần nữa mở ra. Hàn Vũ Thiên lần này đã có một chút khó chịu liền hóa thành chín đạo bóng mờ xông thẳng vào bên trong không gian vòng xoáy. Nơi đây tịch mịch u tối chỉ có những đốm sáng màu tím quỷ dị kêu lên từng tiếng rít phấn khích. Hàn Vũ Thiên vung tay một vần thái dương chiếu sáng không gian trong đấy, hắn thấy được có rất nhiều hư không thú đang điên cuồng chạy ra bên ngoài, còn thấy được chín tháp trụ có chứa đựng không gian chi lực. Hắn đoán đó chính là thứ khiến cho cổng không gian này liên tục duy trì. Phá hủy những thứ này trước. Chín bóng mờ hướng về chín cái tháp trụ mà tấn công. Ở đường đi giết ra vô số hư không thú cũng chạm mặt một vài hư không cấp thủ lĩnh, phải mất một ít lâu mới tiêu diệt được. Ngay khi sắp phá hủy được tháp trụ thì chín đạo sắt tím quỷ dị lóe lên ngăn cản chín đạo bóng mờ ra tay. Hàn Vũ Thiên lui ra sau vẻ mặt có một chút ngưng trọng nói, vậy mà là thần cảnh tầng 1. Nơi đây trấn thủ chín tháp trụ lại là chín con hư không thú cấp bậc thần cảnh. Hàn Vũ Thiên cũng không có sợ hãi, chỉ là hơi khó khăn một chút khi phải giải quyết một đám thần cảnh mà thôi. Hắn bung tay vạn pháp bất xâm bao phủ toàn bộ khuôn viên vạn dặm, thực lực của toàn bộ hư không thú đều giảm đi một nửa, nhưng hư không căn bản là không hề quan tâm đến việc thực lực bản thân bị giảm mà vẫn theo bản năng khát máu hướng về sinh vật có sự sống mà lao tới như điên. Chín bóng ảnh lướt vào trong đám hư không, chỉ trong chớp mắt đã giết ra một con đường máu hướng đến chín tháp trụ mà giết. Rất nhiều thủ lĩnh hư không xuất hiện ngăn cản bước tiến của hắn, chín đạo hư ảnh quỷ dị biến mất rồi lại xuất hiện, ngay cả đám thủ lĩnh cũng không thể nắm rõ hành tung, liên tục bị tiêu diệt hết con này tới con khác. Số lượng đông đảo làm cho tiến độ của Hàn Vũ Thiên có một chút chậm lại. Ngay khi áp sát được tháp trụ thì một đầu hư không thú cấp thần lẫn trốn bên trong đám đông bay ra ngăn cản hắn. Một quyền nện ra mang theo thiên địa pháp tắc đánh phá vùng trời hư không, đánh lui hư không thú thần cảnh ra ngoài. Dù thực lực của bọn chúng đã bị giảm một nửa do vạn pháp bất xâm, nhưng suy cho cùng bản chất vẫn là một sinh linh thần cảnh, bị giảm một nửa vẫn có thực lực có thể một cái phất tay gạt bỏ chuẩn thần vương trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên biến mất lần nữa là áp sát tháp trụ, trong tay cầm ra sáng thế thần kiếm tản ra quang minh sáng tạo chi lực mạnh mẽ tinh thuần, khiến đám hư không thú vốn tàn ác điên cuồng lại sợ hãi rụt rè trong tức khắc. Đây chính là lực lượng có thể áp chế được sức mạnh hư không. Hàn Vũ Thiên một kiếm bổ ra chém đổ một trong chín tháp trụ, hư không thú cấp thần chật vật đứng dậy gầm lên một tiếng sợ hãi điên cuồng phóng tới ôm lấy tháp trụ muốn nối nó lại như cũ, nhưng thứ kia đã hoàn toàn bị phá hủy không gian chi lực bên trong đang ảo ảo tuôn ra thiên địa. Một luồng sắc tím quỷ dị từ nơi sâu xoẹt tới trực tiếp lấy mạng hư không thú kia. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, hóa ra ta không cần giết các ngươi, chỉ cần tháp trụ bị hủy thì các ngươi đơn giản sẽ bị một loại quy tắc nào đó giết đi. Hàn Vũ Thiên nhận biết được tia sáng quỷ dị kia chính là một loại quy tắc mà có lẽ cao tầng của hư không đã đặt ra cho chín kẻ bảo vệ tháp trụ nơi đây. Hắn bung tay băng hoàng và băng long uốn lượn giữa không trung gầm lên một tiếng, khí thế thao thiên lần nữa xông tới tháp trụ gần nhất. Phía bên đây thì đã có sẵn một bóng mờ của hắn chiến đấu với một thần cảnh hư không vô cùng ác liệt, nhưng suy cho cùng bóng mờ kia chỉ mang một phần lực lượng của hắn không thể mạnh mẽ đối cứng mà liên tục dùng tốc độ đánh rồi lại tránh né. Hàn Vũ Thiên một quyền đấm ra hải dương vô tận để ép thiên không như là đại thảm họa sóng thần hiện ra ở trời cao. Sóng lớn ập tới điên cuồng mạnh mẽ trong nhu có cương càn quét ước vạn hư không thu xung quanh. Phúc Hải Khuynh Thiên quyền được hắn vung ra đơn giản là huyền diệu hơn cả vị thần hoàng sáng tạo ra nó. Một quyền đại hải nhấn chìm thương khung vô tận pháp tắc lưu chuyển theo sóng kình đập thẳng vào hư không thú thần cảnh cũng mang theo nó đâm thẳng vào tháp trụ thứ hai. Đùng đùng, tiếng va chạm mạnh mẽ theo sau đó là tiếng răng rắc do đất đá nứt ra mang theo tháp trụ rơi xuống bên dưới đè chết thêm vô số hư không thú không kịp trốn chạy. Hư không thú kia rít lên một tiếng không cam lòng lần nữa bị quy tắc hư không giết đi. Hắn thu hồi bóng mờ ở đây lại nhắm đến phương hướng khác mà tới. Với thực lực hiện tại của hắn thì ngoại trừ trung vị đỉnh phong thần linh trở lên ra thì không kẻ nào ngăn được bước tiến này. Hàn Vũ Thiên thế đi không giảm. Có hai đầu băng hoàng và băng long hỗ trợ dọn đường thì hắn cũng đỡ mất thời gian động thủ. Tháp trụ thứ ba đã ở ngay trước mắt Hàn Vũ Thiên, lần này cũng không có do dự quyền ý phát ra băng hàn chi lực làm cho thiên địa vạn vật ngưng kết bao gồm cả không gian xung quanh. Hàn Long băng thánh quyền đấm ra mang theo cự long rít gào vồ lấy hư không thú thần cảnh thứ ba lao về hướng tháp trụ. Tháp trụ thứ ba sụp đổ lại thêm một đầu sỏ bị tiêu diệt bởi chính quy tắc của mình. Hàn Vũ Thiên sắc mặt đại biến nhìn vào chỗ sâu trong hư không như cảm nhận được có thứ gì đang đến liền vung tay thu hồi những bóng mờ kia lại. Sáng thế thần kiếm bay lên không trung hóa ra cự đại một hư ảnh to lớn nghiêm chính cầm lấy sáng thế chi kiếm chính là sáng thế thần chủ Nhạn Lạc. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nguyên lực rót vào thần kiếm không ngừng điểm tới một chỉ quát, sáng tạo bất diệt, vĩnh hằng bất biến, phá. Một kiếm quét ngang gạt bỏ hơn tỷ hư không thú chém nát 6 tháp trụ còn lại làm cho không gian kịch liệt rung lắc, một tiếng rít chói tai từ phía xa chuyển tới tốc độ cực nhanh đã đuổi kịp tới đây. Hàn Vũ Thiên đạp lôi điện tốc độ tăng vọt hướng về vòng xoáy không gian đang nhanh chóng đóng lại phía sau. Bàn tay sắc nhọn màu tím sấm chuẩn bị bắt lấy chân của Hàn Vũ Thiên thì một cổ sáng thể chi lực bộc phát đánh bật bàn tay kia ra. Nhạn Lạc hiện thân mang theo Hàn Vũ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để đào thoát, khoảng cách còn ngàn dặm chớp động một cái liền thoát ra được khỏi thế giới này. Nhưng mà vào thời điểm này một ngàn dặm lại là càng thêm khó khăn. Phía sau lại chuyển tới rất nhiều tiếng gào thét của hư không thú cấp bậc thần đế. Nhạn Lạc hừ lạnh một quyền vùng về sau lưng, sáng tạo vô tận quyền. Một quyền mang theo năng lực tịnh hóa cực kỳ cường đại, chỉ đơn giản tản ra khí tức đã tiêu diệt thêm vài chục tỷ hư không thú lâu la. Đấm về sau đám hư không thú thần đế rít lên một tiếng sợ hãi quay đầu bỏ trốn vào chỗ sâu nhất của không gian. Bọn họ cuối cùng vào thời khắc không gian đóng kín cũng đã kịp trở về phế địa. Hàn Vũ Thiên nhìn không gian đóng kín không có lưu lại bất cứ dấu vết nào cũng là thở ra một hơi trọng khí, vừa rồi đúng là nguy hiểm vượt ngoài dự đoán của hắn, mấy đầu thần. Đế hư không thú đồng loạt truy sát, nếu không phải Nhạn Lạc vào thời khắc tối hậu quan đầu thức tỉnh kịp lúc thì e là Hàn Vũ Thiên phải bỏ ra đại giới để tẩu thoát. Không gian khép lại không còn hư không thú xuất hiện, đám người ở phế địa cũng nhanh chóng dọn dẹp tàn dư hư không sau ít ngày đã hoàn toàn xóa bỏ những ác thú kia. Hàn Vũ Thiên đứng ở đỉnh Vạn Niên cung quét ngang chúng sinh thiên địa cũng đã thấy được hoàn cảnh nơi đây thay đổi không ít. Hoang tàn đố nát chỉ trong một năm giao thủ với hư không, những sinh linh ngoài tứ đại lục vẫn đủ sức duy trì ra thì chẳng còn kẻ nào sống sót. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí nói, chúng ta đã không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đám hư không thú kia rồi sẽ quay trở lại vào thời gian sớm nhất, hãy sắp xếp chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Mọi người bên dưới bàn tán dữ dội, rất nhiều người tràn ngập nghi hoặc mà một số ít lại không hề bất ngờ, bởi những thế lực không bất ngờ chính là những thế lực có người đã theo chân Hàn Vũ Thiên bước vào một vùng thế giới mới, bây giờ Hàn Vũ Thiên trở lại vẫn là như cũ giúp cho bọn họ lần nữa thoát ly khỏi thế giới này. Trong lúc đám người còn giang bàn tán xôn xao thì có một bóng người lặng lẽ rời đi. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng nói, kính sự đại nhân, chậm đã. Kính sự vốn chuẩn bị rời đi thì toàn thân cứng lại, cảm nhận một cổ hàn khí lạnh lẽo quét ngang làm cho thân thể của hắn muốn cử động cũng không được. Hàn Vũ Thiên giơ ngón tay lên điểm một cái, kính sự đã biến mất, lần nữa xuất hiện chính là ở ngay trước mặt hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn vào đôi mắt sợ hãi của kính sự cười nói, thật không may, năm đó ngươi động thủ với ta nhưng bất thành, hiện tại thì bản cung chủ có nên giết ngươi hay không đây? Kính sự tuy run rẩy nhưng giọng vẫn rất bình thản, còn kèm theo chút nghi ngờ nói, thần thạch vĩ lao thần không lẽ năm đó không giết ngươi? Hàn Vũ Thiên cười nói, đương nhiên, bản cung chủ phước lớn mạng lớn nhờ vào lao nhân đó mà thoát khỏi một kiếp, đến được thiên nhân đại lục đạt được tạo hóa mới quay về đây tìm ngươi. Kính sự vận dùng toàn thân lực lượng lấy từ túi chữ vật ra một lệnh bài nói, ngươi của phế địa đúng là những kẻ bị người rủa, chỉ bằng vào thời gian ngắn mà ngươi đã đạt thực lực cỡ này, nếu để các ngươi xuất hiện trên thiên nhân đại lục thì sẽ gặp rắc rối to, phải mau nói cho các vị trưởng lão biết, có đúng không? Hàn Vũ Thiên đọc ra suy nghĩ của kính sự làm cho hắn vẻ mặt kinh hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên nhất kích phát nát lệnh bài đang đào tẩu kia, bàn tay giơ lên một cổ hàn khí kinh người giam cầm kính sự thành một khối pha lê nhỏ bằng lòng bàn tay. Hàn Vũ Thiên thu khối cầu vào trong ống tay áo thấp giọng nói, thông chi cho ba đại lục khác tập hợp tại Thiên, ba ngày sau xuất phát. Hàn Vũ Thiên trong ba ngày này đã luyện chế thuyền hạm không gian dùng tài liệu không gian luyện chế, dựa vào số lượng người hiện tại của bốn đại lục dù hắn có thần thông cỡ nào cũng không thể đưa được tất cả cùng đi, trừ khi có chiến hạm đủ nhiều và đủ khả năng vượt qua không gian cấm chế của đại trận. Thời gian 3 ngày trôi qua, những người ở bốn đại lục cũng tập hợp đông đủ, bốn chiếc thuyền hạm ngàn trượng bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc đủ chứa được tất cả mọi người có mặt tại đây. Hàn Vũ Thiên vung tay thuyền hạm mở cổng, từng bóng người bay vọt vào bên trong, đoàn người đông như kiến quét ngang thiên địa mà đến, mất hơn 3 ngày toàn bộ mới vào được bên trong. Hàn Vũ Thiên điểm lên 3 chiếc thuyền hạm bắt đầu di chuyển hướng đến cổng không gian nơi kính sự từng chấn giữ mà đi. Khi đến được cổng không gian, Hàn Vũ Thiên vung tay khối băng ngọc nhốt kính sự từ trong ống tay áo bay ra ngoài rơi phía trước cổng không gian. Một điểm của hắn khí tức của kính sự trào ra ngoài cưỡng ép cổng lớn mở rộng, 3 chiếc thuyền hạm tiến sâu vào bên trong không có trở ngại nào. Còn kính sự ở trong băng ngọc cơ thể điên cuồng bị hút cạn vì sử dụng lực lượng thôi động thần khí. Cổng không gian này chính là một kiện thần khí chân chính, lấy thực lực của chuẩn thần miễn cưỡng kích hoạt nhất định sẽ phải lãnh hậu quả chính là cái chết cận kề. Hàn Vũ Thiên không hề quay đầu, âm thanh uy nghiêm truyền vào trong 3 chiếc thuyền hạm nói, nghe cho kỹ đây, các ngươi chưa từng biết đến nơi gọi là Thiên Đại Lục, các ngươi chưa từng nghe qua nơi nào được gọi là phế địa, và phế địa là nơi chưa từng tồn tại trong Tô Lăng giới. Thứ duy nhất các ngươi nhận thức được chính là Vạn Niên Cung ở Thiên Nhân Đại Lục, nhớ cho thật kỹ lời ta nói, đây là một cuộc sống, một cuộc đời mới của các ngươi, nếu dám hẻ nửa lời đừng trách vì sao bản thân lại chết thảm. Nhạn Lạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Vũ Thiên, nhìn về phía phế địa, bàn tay chậm rãi nâng lên một quyền mang theo sức mạnh vô thượng của thần tổ đại năng nhất kích hướng về phế địa lâm ra, quyền ý đơn giản nhưng khi chạm vào mặt đất của phế địa đã hoàn toàn hủy diệt quê hương của tất cả mọi người. Bên trong thuyền hạm tất cả mọi người đều có thể thấy được tràng cảnh hủy diệt ở bên ngoài, phế địa đang sụp đổ bởi vì một quyền của thần linh phát tác dung chuyển từng đạo tán loạn kèm theo đó là sự hủy diệt vô tận của màn đêm u tối không thấy điểm cuối, từng hố đen cắn nuốt thiên địa vật vật, ai nhìn vào cũng là lòng tràn đầy bi thương không nỡ nhìn lấy quê hương mình bị sụp đổ ngay trước mắt, nhưng ai cũng hiểu do nếu không rời bỏ quê hương thì kết cục của bọn họ trong tương lai chính là như phế địa kia hoàn toàn bị chôn vùi vào hố đen vĩnh cửu. Tính sự ở trong băng cầu gào thét không cam lòng cũng là triệt để bị hút khô rồi cùng với phế địa chôn vùi vào vòng xoáy vô tận. Cánh cửa khép lại cũng là lúc bọn họ nắm chặt tay trong mắt đầy quyết tâm phải sống một cuộc đời mới thật tốt, không được vì quá khứ ảnh hưởng đến con đường tương lai sau này. Hàn Vũ Thiên cũng là thở ra một hơi trọng khí, bản thân hắn không nỡ bị diệt nơi mình sinh ra, nhưng cũng không còn cách nào khác phải làm như thế, phế địa đã bị hư không thú để mắt tới không bao lâu sẽ hứng chịu đại kiếp diệt vong, chi bằng hắn trực tiếp hủy diệt phế địa mang theo vô tận hư không thú cư trú bên trong nó chôn vùi cùng nơi đó, kỳ thật phế địa hủy diệt cũng đã mang theo hàng tỷ con hư không thú cùng chết theo, một nước đi này bất luận là ai cũng không thể ngờ tới được. Từ trong hư không tĩnh mịt một đôi mắt bừng tinh con ngươi màu tím quỷ dị phát sáng bốn nhàn nhã nay đã ngồi thẳng lưng, giới chủ Tô Lăng giới Nhiếp Bạch Hạc hừ lạnh nói, tên cặn bã hèn mọn, vậy mà một kích hoàn toàn hủy đi trận pháp mà bản giới chủ mất ngần ấy thời gian huyện hóa ra, chỉ một đòn này của hắn đã làm cho kế hoạch của chúng ta bị hủy hoại một nửa, hôm nay ta sẽ không để tên cặn bã đó sống sót. Nhiếp Bạch Hạc bàn tay sắc nhọn giơ vào không gian ý đồ tiêu diệt đi Hàn Vũ Thiên, Nhạn Lạc cảm nhận được hư không rung động lập tức nắm lấy sáng thế thần kiếm nhất kích chém ra mang theo sáng thế pháp tắc đánh thẳng vào vùng không gian kia. Nhiếp Bạch Hạc cảm thấy một trận đau đớn thu tay lại nói, sáng tạo pháp tắc, ngoài sáng thế thần chủ đã chết kia ra lại còn có kẻ sử dụng được sáng thế lực lượng ư? Nhiếp Bạch Hạc lần nữa ra tay nhưng lại bị một cổ lục quang đánh ra ngăn cản lại. một thanh niên lục bảo ngũ quan tinh diễm chân trần không biết từ khi nào đã đứng ở giữa vùng đất u tối của hư không. Nhiếp Bạch Hạc đứng dậy vẻ mặt giận dữ nói, lại là ngươi. Thanh niên lục bảo đứng ở hư không quan sát một đám hư không thú bên dưới thản nhiên nói, chào, lâu rồi không gặp, Bạch Hạc huynh. Nhiếp Bạch Hạc bạo nộ hư không chi lực mạnh mẽ, đôi mắt mang theo sát ý quát, chính là ngươi đã phong ấn ta lại vào lúc ở bí cảnh bất thần, vậy mà giờ đây lại dám bước vào lãnh địa của hư không, sợ rằng mình chết không có chỗ chôn sao? Thanh niên lục bào mỉm cười nói, lúc trước huynh làm giới chủ ta còn sợ huynh ba phần vì được thiên đạo ban phúc, hiện tại thì huynh dấn thân vào hư không lại bị thiên đạo bài trừ năng lực thần chủ trong cơ thể, huynh nói xem Trần Thế Hào ta lại lấy gì để sợ huynh đây? Trần Thế Hào đùa giỡn với một chiếc lá xanh mướt trong tay, vẻ mặt cười cợt không hề đặt Nhiếp Bạch Hạc vào trong mắt mình. Nhiếp Bạch Hạc hừ lạnh nói, ngươi đã đến đây thì nộp mạng đi, xông lên cho ta. Từ bốn phía nổi lên gợn sóng khí tức kinh người, có hơn 10 đầu thần tổ và 30 đầu thần đế hư không thú điên cuồng lao thẳng về phía Trần Thế Hào. Bốn đầu thần hoàng cũng mai phục từ trước ở sau lưng đánh một đòn chí tử. Trần Thế Hào lại mặc nhiên không hề quan tâm tới những công kích kia, bao gồm cả Nhiếp Bạch Hạc đang phóng tới. Hắn chậm rãi chạm nhẹ lên chiếc lá, một cổ sóng màu xanh biết quyết đại ra tứ phía, triệt tiêu toàn bộ công kích của hư không thú, đẩy lui toàn bộ, còn để cho bọn nó bị những tia sét màu lục tràn đầy sinh mệnh lực làm tê liệt. Nhất Thi kinh sợ nói, Ất Mộc Lôi Cương, ngươi làm thế nào tu luyện được một lôi chi hệ? Ất Mộc Lôi Cương là lôi hệ cường đại dùng để triệt tiêu toàn bộ tà thuật trên thế gian, là một trong số ít thứ có thể khắc chế được hư không thú. Trần Thế Hào cười nói, một đám sâu mọt mà thôi, đừng hòng hủy diệt được một phương thế giới này. Lôi Minh một Huyễn Chu diệt tà, Long Kiếu. Chân Long màu xanh biết hiện thân, ánh sáng một lôi chiếu rọi hư không u tối, một cổ lực lượng khủng khiếp quét ngang qua vùng đất hư không này. Chân Long gầm thét như bá chủ vùng trời, lao thẳng xuống hướng Nhiếp Bạch Hạc. Tất cả hư không thú thấy vậy hoảng sợ, lập tức lao đầu tới dùng toàn bộ sức mạnh của mình bảo hộ Nhiếp Bạch Hạc. Thi thể tan rã không ngừng, ức vạn con bao gồm cả đầu lĩnh thần cảnh cũng xả thân cứu chủ. Nhiếp Bạch Hạc trầm mặc, toàn thân nổi lên một cổ lực lượng tinh thuần không thuộc về hư không, hắn như hòa vào thiên như quân vương thế giới, sức mạnh giới chủ bạo phát trên người của hắn. Trần Thế Hào đôi mắt lóe sáng dường như chờ đợi khoảnh khắc này, bàn tay xoay chuyển cũng có một cổ lực lượng thế giới trong hai lòng bàn tay, lực hút kinh người tỏa ra lập tức hấp thu lấy lực lượng thế giới của Nhiếp Bạch Hạc. Đám hư không thú thần hoàng cuối cùng đã nhận ra điểm bất thường, lập tức vung ra công kích mạnh nhất nhắm tới thanh niên lục bảo, nhưng mà Chân Long hư ảnh nổ tung tạo thành một màn sáng mộc lôi ngăn cản hết thể công kích. Nhiếp Bạch Hạc sắc mặt kịch biến, hoảng hốt nói, ngươi làm thế nào có thể hấp thu được lực lượng thế giới, không lẽ ngươi cũng có trong mình hạt giống giới chủ? Không thể nào, cái giới linh chết tiệt kia không thể đủ khả năng tạo ra một hạt giống thế giới thứ hai được, bằng cách nào chứ? Trần Thế Hào cười nói, vang vào một điều huyền diệu nào đó, giới linh đã khôi phục lại một nửa lực lượng và tạo ra hạt giống thế giới lần nữa, và thứ nó chọn chính là ta, người sẽ tiêu diệt ngươi, Nhiếp Bạch Hạc. Phải nói rất lâu về trước, Trần Thế Hào không biết vì sao trong lúc bảo hộ thế giới linh, thì một cổ lực lượng kinh người quét ngang thiên địa, biến một thế giới sắp héo mòn trở nên hương thịnh trở lại. Thế giới linh cũng nhờ vào một lần biến đổi đó mà khôi phục được không ít thương thế và trao cho hắn hạt giống thế giới mới. Trần Thế Hào không biết vì sao, nhưng hắn nghĩ Hàn Vũ Thiên cũng là có liên quan đến việc này. Lực lượng thế giới bên trong cơ thể Nhiếp Bạch Hạc rất nhanh đã bị bóc ra hết. Tiếp theo chính là một hạt giống từ trong thức hải của hắn bị lôi ra, bên trong hạt giống chứa đựng thế giới bản nguyên bên trong đang cùng với Trần Thế Hào từ từ đồng hóa luyện thành một thể. Một cổ lực lượng chí cường là quân chủ thiên địa giáng lâm, tạo thành khí tức mạnh mẽ vượt xa thần hoàng gấp trăm vạn lần. Kim thần của Tô Lăng giới lần nữa được sinh ra. Trần Thế Hào chắp tay sau lưng nhìn lấy Nhiếp Bạch Hạc bên dưới vẻ mặt đang hoảng sợ, cười nói, Nhiếp huynh, tới lúc phải chịu chết rồi. Nhiếp Bạch Hạc đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống lòng bàn tay của mình, vẻ mặt không cam lòng, nhưng đột nhiên hắn cười phá lên, hư không chi lực xung quanh điên cuồng hội tụ lại bên trong cơ thể của Nhiếp Bạch Hạc như đại hải mênh mông không bao giờ dứt. Nhiếp Bạch Hạc bạo phát hư không mạnh mẽ, đôi mắt bỡn cợt nhìn Trần Thế Hào nói, tiểu đệ ơi là tiểu đệ, đa tạ ngươi đã rút thứ phiền phức đó ra khỏi cơ thể của ta. Hạt giống thế giới đã kiếm hãm hư không chi lực trong người ta quá lâu rồi, nhiều năm như vậy thứ ta chờ đợi chính là phá hủy thứ hạt giống rác rưởi kia, nhưng thật không ngờ tiểu đệ ngươi lại giúp ta một tay, ân này như có báo. Giờ Nhiếp Bạch Hạc ta cùng với hư không đã hoàn toàn liên kết thành một thể, không có ai ngăn cản được nữa. Những hư không thú có linh trí cũng là cười phá lên, xem thanh niên lục bảo như một tên ốc. Trần Thế Hào mỉm cười cũng là thản nhiên nói, ngươi trở thành hư không hoàn chỉnh, ta đây mới có thể phong ấn Nhiếp huynh lại chứ. Không tốt, cản hắn lại. Nhiếp Bạch Hạc chớp động thân hình lần nữa lao đến, cùng với khí thế kinh khủng chỉ trong một khắc đã đạt tới kim thần tu vi. Trần Thế Hào bàn tay lật lại, mang theo bản nguyên thế giới lôi một nhắm thẳng xuống bên dưới, vung xuống lôi điện tán phát khắp nơi, không cho bất luận một khí tức hư không nào trôi lọt qua, tạo thành một vùng phong ấn rộng lớn giam giữ toàn bộ hư không thú vào trong. Nhiếp Bạch Hạc một quyền vỗ vào lôi điện, ở một tiếng chấn động vậy mà hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Nhiếp Bạch Hạc phẫn nộ gào lớn, một cổ hư không chi lực mạnh mẽ tàn phá xung quanh, kèm theo đó là ngàn vạn trảo thủ đâm thẳng vào kết giới không ngừng, nhưng mọi thứ va chạm vào lập tức hóa thành hư vô. Trần Thế Hào cười nói, một mình ta không thể triệt tiêu được gốc gác của hư không, nhưng đợi khi những vị trong lời tiên tri kia phát triển, thì các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Tô Lăng giới này. Nói xong hắn quay đầu biến mất, để lại vùng kết giới mà hư không thú phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể phá hủy được nó. Nhiếp Bạch Hạc giận dữ điên cuồng vùng công kích vào kết giới, gào thét không ngừng, vẻ căm hận không hề che giấu mà càng bộc lộ dữ dội hơn, đánh ra công kích làm liên lụy tới mấy trăm vạn con hư không thú khác hóa thành cho bụi. Một vùng không gian xoáy toạc, Hàn Vũ Thiên đã thiết lập tọa độ chính là huyết chu nhai, ba đại chiến hạm chui ra đã có sẵn một người đứng đợi chính là Mạc Can. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi thông báo cho đám người như ý, cùng ta trở về Vạn Niên Cung, mang theo nàng ta nữa. Mạc Can nhận lệnh biến mất không thấy khí tức, đoàn người trên chiến hạm tiếp tục tiến thẳng về phía Hỗn Nguyên Thánh Quốc mà đi. Không quá một canh giờ sau, Như Ý, Mạc Can, Tịch Giận, Hồng Hoa Y Y và sáu thủ hạ đã đuổi kịp thuyền hạm rơi ở bên cạnh Hàn Vũ Thiên. Hồng Hoa Y Y đã có thay đổi rõ rệt toàn thân huyết sắc, lại có hai đầu huyết long nhỏ nhắn xoay quanh cơ thể yêu kiều, so về nhan sắc cũng có thể được xem là sánh ngang với lão phu nhân cung chủ Kiều Nguyệt Nga. Đám người vừa tới có huyết khí nồng đậm làm cho những người khác nhìn vào không hề có một chút thiện cảm nào. Hàn Vũ Thiên nhìn đám người thản nhiên nói, những người mạnh nhất chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tham gia một trận đấu để tranh giành danh ngạch đi chân một thổ giới, nơi đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, sẽ giúp được rất nhiều cho con đường tu luyện. Ba chiếc thuyền lớn ngự không lướt qua thiên địa huyết chu nhai, dẫn tới vô số ánh mắt tham lam của đám tà tu. Bọn chúng kết bè kéo phái hơn 100 vạn người từ khắp nơi ồ ạt lao tới. Tiểu Bảo lóe lên đã đứng ở trước mũi thuyền, bàn tay vung ra cựu thải quang sắc hóa thành lá chắn ngăn cản công kích của đám tà tu lên ba chiếc thuyền. Một đường thẳng tiến không có bị ảnh hưởng bởi đám quái rồi, nhưng đột nhiên bầu trời chấn động, cự thủ huyết khí cùng với cự quyền hắc ám phá mây mà xuống nhắm tới. Thuyền ma đánh. Những người trên thuyền cảm nhận được khí tức này đồng loạt run sợ không dám đối mặt mà lập tức có ý định quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên bình thản đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra một cổ lực lượng nhu hòa nâng đỡ đám người để họ không bị khí thế kia ép chết. Thần uy suy cho cùng vẫn là thứ có thể nghiền ép phạm nhân thành thịt vụn cũng không được chủ quan. Màn sáng cựu thải bị uy áp phá vỡ thành mảnh vụn. Tiểu Bảo lui về sau vài bước, nét mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi nói, đây là uy lực gì? Không lẽ còn mạnh mẽ hơn cả chuẩn thần? Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn công kích, vẻ mặt bình thản nói, chỉ là thần cảnh mà thôi. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Hắn đấm ra một quyền mang theo hải lãng kinh thiên, mang theo uy áp chí tổ phong ấn pháp tắc vật vật, thần uy bị giam giữ một quyền của Hàn Vũ Thiên lại có thể mạnh mẽ đối uy với hai cổ lực lượng thần linh. Khói bụi tiêu tán, hai đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện nhìn rất ghê rợn. Hồng Hoa Y Y sắc mặt đại biến, run giọng nói, là Đàm Ma lão lao và Tăng Nguyệt Tiền, hai lão quái vật này lại nhắm vào chúng ta vậy. Đàm Ma lão lao thân hình khô khốc, nước da xanh lẻ, trông vô cùng đáng sợ, không khác nào ma quỷ. Tăng Nguyệt Tiền tóc dài xóa vai, bận áo rộng thúng thình, răng nạnh lộ ra nhìn như cương thi, hai trao sắc nhọn tản ra âm khí nặng nề, đoán niệm có phai. Đàm Ma lão lao cười hắc hắc nói, không ngờ chí tôn nhân tộc trẻ tuổi lại đích thân tới huyết chu nhai, còn mang theo nhiều người đến vậy, lâu rồi ta không thống khoái ăn một người trẻ tuổi thiên tài. Tăng Nguyệt Thiền bên cạnh đưa bàn tay nhăn meo sắc nhọn ra chỉ về hướng Hồng Hoa Y để nói, tiện nhân, ngươi tu luyện tà đạo mà lại dám ngồi chung một chỗ với đám người tự cho chính đạo đáng ghét này, đợi khi hai lão đánh giết chí tôn thiếu niên rồi sẽ bắt người cha tấn thống khoái vì sự phản bội này. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng vô cùng bình thản cười nói, hai vị, thực lực của các ngươi còn không đủ tư cách giữ chân được ta đâu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Hạo nói, ngươi dẫn bọn họ trở về vạn niên cung trước, ta ở lại đây chơi với hai lão già này một chút. Nói xong thân hình hắn chớp động đã đứng đối diện hai lão ma đầu. Hàn Vũ Thiên bùng nổ hàn khí bao trùm ngàn vạn dặm, lấy hai lão quái làm trung tâm điên cuồng xoay chuyển như trong tấm báo. Đàm Ma lão lao và Tăng Nguyệt Tiền vẻ mặt cao chặt nói, gì đây? Thân bực của hắn không đúng, chỉ là khí vực sao lại mạnh mẽ bực này? Không hổ là chí tôn nhân tộc, hôm nay hãy để hai lão già mở mang tầm mắt đi. Hai lão già trái phải vây công thần uy buộc phát, dồn Hàn Vũ Thiên vào giữa. Một đầu huyết điệt toàn thân chi chít những cái miệng sắc nhọn cùng với một đầu miêu ưng hư ảnh tản ra một mùi thối rửa đáng sợ. Hàn Vũ Thiên sắc mặt không hề thay đổi, một đầu băng hoàng rít lên phượng minh vũ động bay ra nhắm đến huyết điệt đánh tới. Băng long lốn lượn báo tuyết ngập trời nhắm tới miêu ưng công kích. Hàn Vũ Thiên cũng là song quyền đối cứng một lần nữa va chạm, tạo ra vô số sóng kình mạnh mẽ quét ngang. Từ phía không ít kẻ tu vi thấp bé bị dư chấn lan đến hóa thành cho tàn bay theo gió. Cuộc chiến thần linh chưa thành thần tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Phạm nhân hứng chịu hạo kiếp rất nhiều kẻ bỏ mình. Tà tu tránh né thần chiến truy giết theo ba chiếc thuyền đang rời đi kia, người của Vạn Niên Cung cũng không phải là nhà hiền giả mà để mặc cho đám tà tu muốn làm gì thì làm. Cao thủ Vạn Niên Cung hộ tống trên thuyền phản kích đám tà tu, giết đi không ít kẻ chẳng sống, đệ tử thì duy trì trận pháp hộ thuyền không để công kích làm hư hao phương tiện của họ. Băng Liên Tuyết Nhiên. Hàn Vũ Thiên chém ra một kiếm không gian ngưng kết, đóa băng liên tuyệt diễm xoay tròn lao tới. Đà Ma lão lao không hề sợ hãi, lấy ra ma đao một đường bổ tới mang theo huyết sát ngập trời, nhưng khi va chạm vào băng liên lại bị tịnh hóa huyết khí tiêu tán, ma đao đông cứng lan tới cán vũ khí. Đà Ma lão lao buông tay vẻ mặt hoảng sợ nói, băng hàn có thể đông cứng cả thần khí, ngươi là dùng yêu thuật gì? Tăng Nguyệt Thiền từ phía sau một dịu bổ xuống không chút do dự. Hàn Vũ Thiên đột nhiên tiêu tán hóa thành lan xương tuyết thổi ngang qua mặt của Tăng Nguyệt Thiền, một kiếm xuyên vào ngực của hắn, hàn khí xâm nhập điên cuồng tàn phá. Đà Ma lão lao một trưởng đánh lui Hàn Vũ Thiên, vẽ mặt không thể tin được nói, ta không thể cảm nhận được sự chuyển động của hắn, mà thực lực của chúng ta hình như bị giảm đi một nữa, ở trong lĩnh vực này chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tăng Nguyệt Thiền thở ra toàn là xương trắng lạnh lẽo, cũng ngưng trọng nói, không hổ là chí tôn nhân tộc, tuổi trẻ tài cao bằng vào đạo tổ cảnh có thể áp chế được thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, chúng ta đi. Hai lão già biết không có thần bực bảo hộ nhất định không thể đánh bại được Hàn Vũ Thiên, đành chọn cách rút lui, thân hình lóe lên đã hóa thành hai đoàn quang sắc bay đi. Hàn Vũ Thiên cũng không có ngăn cản bọn họ, hay đúng hơn là không thể lưu được, tuy hắn có thể đánh bại được thần cảnh nhưng cũng không thể hoàn toàn giết chết hoặc ngăn cản họ chạy trốn, trừ khi Hàn Vũ Thiên bỏ ra một chút vốn liếng, dùng một chút cấm kỵ chi pháp mới có thể lưu mạng của thần cảnh lại, hắn cũng không tiếp tục truy sát mà theo hướng thuyền hạm đã rời đi mà đổi tới. Hàn Vũ Thiên bay được một đoạn thì dừng lại, thân hình cách đó vạn dặm dâng lên một cổ thần lực huyền diệu. Hắn kinh ngạc mà không thể ngờ tới được mình sẽ gặp phải người của Phật gia ở đây. Đúng vậy, không nhầm lẫn vào đâu được, phía bên kia đang truyền từng hồi tiếng kinh vãn sinh cùng với kim quang Phật pháp huyền diệu mà an lạc. Một người đội mũ rộng vành rách dưới chân chân bước đi trên mặt đất khô cằn bên dưới, tay cầm gậy chống tay còn lại đặt trước ngực, vừa bước vừa tụng từng hồi Phật pháp vô biên vô ngã. Tà tu xung quanh nghe thấy tiếng tụng niệm liền ôm đầu gào lên, vẻ mặt thống khổ lăn lộn trên đất như dã thú. Những kẻ tu vi thâm sâu thì vẻ mặt chán ghét hướng về hòa thượng vô danh nhất kích đánh ra. Chỉ trong nháy mắt đã có ngàn vạn công kích từ tứ phía nhắm vào một mình hắn. Hòa thượng dừng bước, miệng bất tụng kinh văn, tay cầm trượng gỗ giơ qua khỏi đầu, sau đó đập xuống mặt đất. Kinh văn chói sáng kim quang lấy hòa thượng làm trung tâm khuyết tán tứ phía, hóa giải toàn bộ công kích. Tên hòa thượng này cũng là dừng việc đã tay trước ngực mà ngưng tụ kim quang, phía trước chính là một ma đầu tu vi đạo tổ thượng vị đang cầm thi thể ăn lấy ăn để. Khi nghe thấy kinh văn trong đầu của hắn điên cuồng xoay tròn cũng là phẫn nộ nhìn lấy kẻ trước mắt, ma đầu rít lên từng tiếng ghê rợn quăng thi thể trong tay, lao thẳng tới phía trước. Hòa thượng bước đi vững chãi không nhanh không chậm, tới khi ma đầu lao tới giơ lên bước nhọn thì hòa thượng đã vào tư thế vung trưởng. Phật độ chúng sinh, kim ấn trưởng. Chính giữa trưởng ấn của hòa thượng hiện ra kim sắc ký tự Phật gia không lẫn vào đâu được vung tới. Ma đầu hung ác cũng là vung chảo mang theo oán niệm kinh người va chạm cùng với kim quang Phật ấn, tiếng gió gào thét như tiếng kêu gào thảm thiết do linh hồn oán niệm hình thành. Hòa thượng nét mặt giấu bên dưới nón rộng vành ngưng trong nói, oán niệm quá lớn không thể lưu ngươi lại nhân gian, bằng không sẽ lại có thêm rất nhiều người vô tội bị sát hại, van xin ấn chú, cực lạc tử giới. Hòa thượng gạt chân đá trượng gỗ lên không đâm xuyên qua lớp năng lượng dao động trực tiếp hất tay của ma đầu ra, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên ngón tay nhanh nhẹn điểm lên từng huyệt đạo trên cơ thể ma đầu, khiến hắn đơ người ra tại chỗ một lúc lâu thì toàn thân lỗ chỗ đóm sáng kim sắc. Ma đầu hoảng sợ rít lên nói, tiểu tử, ngươi làm gì với ta vậy? Ta đau khổ quá, ta không muốn phải chịu. Gì chứ? Các ngươi không phải đã bị ta giết rồi sao? Đừng lại gần ta, mau cút đi, không được ạ. Toàn thân ma đầu phát sáng vô số kim quang bao bọc lấy cơ thể của hắn rồi một lúc sau lóe lên rồi tiêu tán. Ma đầu đã trở lại thành hình người không còn tà khí quấn thân cũng không còn oán niệm bám mãi không dứt. Hòa thượng gõ nhẹ trượng gỗ xuống đất ba cái thì thi thể kia đã hóa thành hồ điệp với nhiều màu sắc bay đi. Hàn Vũ Thiên ở xa thấy được cảnh này vô cùng hứng thú nói, có chút ý tứ, tu vi không cao nhưng lĩnh hội về Phật pháp không tệ một chút nào, ta tới thử ngươi một chút, Phật độ hóa liên trưởng. Hàn Vũ Thiên bốc lên kim quang chói sáng mang theo Phật đạo trải dài vô tận hướng về phía hòa thượng mà tới. Hòa thượng như cảm ứng được nguy cơ lập tức bỏ trượng gỗ vào thế thủ, toàn thân bạo phát kim quang hương thịnh cùng với văn tự Phật gia quấn thân toàn lực phòng thủ tay kết Phật tấn quát, kim thân thần Phật. Hòa thượng vừa làm xong phòng ngự thì cũng là lúc Hàn Vũ Thiên xuất hiện mang theo Phật thủ có thể độ hóa vạn vật thế gian, kim quang va chạm chói sáng tới cực điểm tạo thành chấn động dung chuyển đại địa trăm dặm xung quanh. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc cười nói, phản ứng rất tốt, ha ha ha. Chiếc mũ rộng vành bị gió lớn thổi bay để lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, vậy mà là một hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng vẻ mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc khi thấy được có kẻ thứ hai sử dụng được Phật pháp ngoài mình ra.